Chương 28, 2 đánh 1. Vẫn như cũng không phải là đối thủ. Chương 28, 2 đánh 1. Vẫn như cũng không phải là đối thủ. Âm Nhu nam tử động tác mặc dù nhanh, nhưng cùng Giang Huyền so, còn là xa xa không kịp. Chưa đợi khi hắn phản ứng kịp, Giang Huyền cái kia gánh chịu lấy 8000 cân khí lực một chém, thì rơi vào trên kiếm của hắn. Lần này, nhất thời đem Âm Nhu nam tử đánh lui ra ngoài. Cứ việc miễn cưỡng đứng vững vàng thân hình, nhưng bởi vì cự lực chỗ chấn, hắn cánh tay run lên, kém chút liền kiếm đều không thể nắm chặt. Phúc. Âm Nhu nam tử phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Gia hỏa này, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình còn chưa tính. Hắn lực lượng làm sao cũng như thế kinh khủng. Không giống nhau, Âm Nhu nam tử nghĩ rõ ràng, một luồng kình phong lại lần nữa hướng hắn dũng mãnh lao tới. Giang Huyền giết tới Âm Nhu nam tử trước mặt, trường đao nhất lên. Âm Nhu nam tử đầu tiên là cảm giác cổ mát lạnh, sau đó là một trận cảm giác cấm áp. Máu tươi nhuộm đỏ cổ của hắn. Lại nói tiếp, hắn liền mất đi chi giác, ngã nhào trên đất, đã mất đi sinh sống. Là Giang Huyền, hắn lại cứu mình một lần. Nhìn lấy Âm Nhu nam tử thi thể, Dương Thanh Thanh trong mắt lóe lên một vẻ kích động, còn có may mắn. Nếu không phải Giang Huyền kịp thời chạy đến lời nói, mặt đất cỗ thi thể kia cũng không phải là Âm Nhu nam tử, mà là chính mình. Tiếp tục giúp ta tìm bọn hắn thân. Gặp Dương Thanh Thanh sững sờ tại nguyên chỗ, Giang Huyền nhắc nhở một tiếng. Nói xong, hắn thân ảnh chớp động, lại lần nữa thẳng hướng tiếp theo tên huyết sát môn đệ tử. Đối với hắn mà nói, phổ thông đệ tử cùng tinh anh đệ tử cũng không quá nhiều khác biệt. Đơn giản cũng là theo miểu sát, biến thành nhiều chặt một đao. Thất sát. Nơi xa, nóc phòng. Nhìn lấy chính mình mũi tên lại lần nữa mệnh trung một người, chấm dứt đối phương tính mệnh, Hoàng Dịch cười đắc ý, hắn vốn là nhị giai thất trọng võ giả, khí lực đạt tới 8000 cân. Tiểu thành cấp tiến pháp, lại thêm thanh này nhị giai hắc kim cùng, quả thực vô địch. Bị hắn bắn trúng, căn bản không có người có thể sống được xuống tới. Hắn dương cung cài tên, đang muốn lại lần nữa đi săn, nhưng lại phát giác không đúng. Tốc độ của người này thế mà nhanh như vậy. Hoàng Dịch chú ý tới Giang Huyền. Trong đám người, hắn thân ảnh giống như quỷ mị đồng dạng, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Nhưng bị hắn cận thân những cái kia huyết sát môn đệ tử, cơ hồ liền vừa đối mặt đều không chống được. Thường thường một hai chiêu, liền bị Giang Huyền đánh bại, chấm dứt tính mệnh. Cùng là tinh anh đệ tử, Hoàng Dịch rõ ràng bọn hắn thực lực. Mỗi một tên tinh anh đệ tử, chí ít đều là nhị giai ngũ trọng, thực lực tuyệt đối không kém. Giang Huyền có thể đánh ra loại này nghiền ép cảm giác, chỉ có thể nói rõ, hắn thực lực cực mạnh. Có chút ý tứ. Hoàng Dịch khẽ miệng khẽ nhếch, lúc này chuẩn bị nhắm chuẩn đối phương. Bất quá, lúc này hắn ánh mắt xéo qua lại là thoáng nhìn hai đạo bóng người, chính hướng về Giang Huyền tiếp cận. Chính là huyết sát môn bên trong, giống như hắn đạt tới nhị giai thất trọng đảm hảo cùng tạt hành. Bọn hắn cũng chú ý tới gia hỏa này sao? Đã như vậy, vậy liền nhường cho bọn hắn tốt. Thế thế, Hoàng Dịch cũng không bắt buộc. Nâng cung nhắm chuẩn cái khác người, tiếp tục chính mình đi săn. Tên kia cung tiến thủ là cái đại uy hiếp. Không đem hắn giải quyết, sẽ chỉ tử nhiều người hơn. Nhìn lấy gần 50m bên ngoài Hoàng Dịch, Giang Huyền meo mắt lại. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng đối phương tiếp cận, hai đạo kình phong lại là đông dương hướng hắn phun trào. Hắn nhất thời cảm thấy uy hiếp, thi triển kinh hồn bộ. Ầm. Một đao một truy đồng thời nện xuống, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Giang Huyền nhìn dưới mặt đất hố sâu, meo mắt lại. Nếu không phải hắn lẫn mất nhanh, để một đao kia một truy rơi ở trên người hắn, cho dù lấy hắn bây giờ thể phách, sợ là cũng không chiếm được một điểm chỗ tốt. Rất hiển nhiên, hai người này cũng là nhị giai thất trọng võ giả. Cùng tiến lên, phong kín hắn. Đàm Hạo tay cầm loan đao, cùng bên cạnh tay cầm trọng truy tạ thành nhìn nhau. Một giây sau, hai người liền không hẹn mà cùng bắn ra cất bước. Một đao một truy lại lần nữa giơ cao mà rơi, hướng Giang Huyền đánh tới. Coi như liên thủ, các ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Thấy thế, Giang Huyền nhất thời minh bạch hai người ý đồ, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn thi triển kinh hồn bộ, thân thể trong nháy mắt lôi ra tàn ảnh, giết tới Đàm Hạo trước mặt. Hàn Thiết đao nhắm ngay loan đao của hắn, một đao bổ tới. Điệp lăng chạm, đương theo một tiếng kim qua giao hưởng, Đàm Hạo thân ảnh nhất thời không bị khống chế, bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời, Giang Huyền thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã giết tới Tạ Thành trước mặt, mang cuốn cự lực một đao, nhất thời cùng hắn rơi xuống một chùy và chạm. Kết cục vẫn như cũ không chút huyền niệm. Cùng Đàm Hạo một dạng, Tạ Thành thân ảnh đồng dạng bay ra ngoài. Chỉ bất quá, bởi vì cự truy nơi tay, cho nên hắn vẫn chưa bay xa. Nhưng dù vậy, ánh mắt hai người vẫn là lộ ra một cỗ bất khả tư nghị. Bọn hắn đều là nhị giai thất trọng võ giả. Tại huyết sát môn nhóm này tinh anh đệ tử bên trong, đã là định phong hàng ngũ, cũng là vượt cấp mà chiến, đối chiến nhị giai bắt trọng võ giả, bọn hắn đều có tự tin có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, bọn hắn hai người liên thủ, lại là đều không tại Giang Huyền trong tay chống nổi vừa đối mặt. Đây quả thực bất khả tư nghị. Không được, chúng ta không phải là hắn đối thủ. Đàm Hạo khẽ quát một tiếng. Hắn đã sớm chú ý tới Giang Huyền không đúng. Trong đám người, hắn ngộ ai giết ai, căn bản không ai cả nổi. Cho nên, hắn mới cùng Tạ Thành liên thủ, chuẩn bị đem Giang Huyền cầm xuống. Mặc dù bọn hắn đã liên thủ, nhưng còn đánh giá thấp Giang Huyền thực lực. Chỉ có hai người, căn bản địch bất quá đối phương. Nếu biết không phải là ta đối thủ, vậy bây giờ có thể chết đi. Giang Huyền thanh âm trầm thấp tại Đàm Hạo bên tai vang lên. Nghe thấy đạo này thanh âm, trên mặt hắn nhất thời hiện lên kinh khủng chi sắc. Lập tức, liền phát giác được một đạo băng lãnh kinh phong. Leng keng. Mặc dù hắn kịp thời kịp phản ứng, lấy loan đao trong tay tiếp nhận một kích này, nhưng thân thể vẫn là không thể tránh khỏi bay ra ngoài. Tại hắn còn chưa tỉnh táo lại thời điểm, Giang Huyền thân ảnh thì lại xuất hiện tại hắn trước người. Lập tức, vang lên kim loại cảm nhận, lúc này xẹt qua cổ của hắn. Máu tươi dọc theo cái cổ trượt xuống, cho đến giọt rơi xuống đất. Đàm Hạo chết. Thấy cảnh này, Tạ Thành đồng tử đột nhiên co lại. Hoàn toàn không nghĩ tới, đồng bạn vậy mà liền chết như vậy tại Giang Huyền dưới đao. Không đúng, hắn đi đâu? Chờ Tạ Thành theo trong thất thần chậm tới thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, nguyên bản tại Đàm Hạo bên người Giang Huyền, lúc này vậy mà biến mất. Đang tìm ta sao? Ta tại phía sau người a. Giang Huyền thanh âm như là ác ma nói nhỏ đồng dạng, tại Tạ Thành sau lưng vang lên. Tại hắn chuẩn bị trở về đầu lúc, một cỗ nhói nhói cảm giác lại là theo hắn phía sau lưng bỗng nhiên sinh ra liên đối lấy lan tràn đến trước ngực của hắn. Tạ Thành cúi đầu, lúc này mới phát hiện, nhuốm máu mũi đao đã toát ra bộ ngực của mình. Theo Giang Huyền đem Hàn Thiết đao rút ra, Tạ Thành thân thể ngã xuống, rất nhanh không có sinh sống. Tiếp đó, đến với ngươi. Giang Huyền nói nhỏ một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, lại dương cung cải tên, cướp đi một người tính mệnh Hoàng Dịch. Đàm Hạo cùng Tạ Thành giải quyết cái kia ra hỏa không có. Hoàng Dịch lại một lần nữa dương cung cải tên. Chợt nhớ tới Giang Huyền, hắn không khỏi quay đầu, đem ánh mắt chuyển qua bọn hắn chiến trường chỗ. Có thể nhìn đến tràng cảnh lại là để hắn giật mình. Lúc này, Đàm Hạo cùng Tạ Thành sớm đã hóa thành hai bộ thi thể, yên tĩnh nằm trên mặt đất. Giang Huyền thân ảnh thì là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Dương Thanh Thanh tại hai người trên thân soát người, lục lọi đồ vật. Tên kia đi đâu rồi? Thấy thế, Hoàng Dịch lúc này lạnh cả tim. Vội vàng thả ra trong tay hắc kim cùng, hướng bốn phía nhìn lại. Lấy hắn thực lực, muốn ứng đối Đàm Hạo cùng Tạ Thành liên thủ đều muốn hao chút công phu. Giang Huyền có thể trong thời gian ngắn như vậy giải quyết bọn hắn, thực sự không đơn giản. Rất nhanh, hắn liền trông thấy một đạo chạy nhanh đến thân ảnh. Chính là Giang Huyền. Muốn tới giết ta. Vậy liền nhìn xem, là ngươi tốc độ nhanh, hay là của ta mũi tên nhanh. Phát hiện Giang Huyền chính hướng chính mình một kích, Hoàng Dịch thần tình lạnh nhạt. Lập tức, hắn dương cung cài tên, nhắm chuẩn Giang Huyền, vung ra dây cung. Mũi tên đột nhiên bay ra, vạch phá không khí, hướng Giang Huyền mà đi. Chương 29, giết Hoàng Dịch. Huyết sắt môn tối lui. Chương 29, giết Hoàng Dịch. Huyết sắt môn tối lui. Hưu. Mũi tên phá không, vang lên chói tai nổ đùng, đánh trúng Giang Huyền. Một giây sau, cái kia bị mũi tên đánh trúng thân ảnh bỗng dưng tiêu tán. Bị đánh trúng chỉ là Giang Huyền tàn ảnh. Xuyên thấu sau đó, mũi tên bắn rơi xuống mặt đất, đánh ra một cái hố nhỏ, nhấc lên một trận khói bụi. Giang Huyền thân ảnh thì cách Hoàng Dịch càng ngày càng gần. Đã như vậy, thì kêu ngươi kiến thức xuống xuyên vân tiễn uy lực chân chính. Hoàng Dịch vẫn chưa bối rối, quất ra ba mũi tên, thân thể ngửa ra sau, dây cung chấu ngập như trăng tròn. Vung ra dây cung, ba cái mũi tên dựa theo Hoàng Dịch dự đoán, đồng đều hướng Giang Huyền phương hướng bắn tới. Thì cái này, đối mặt cái này lạnh thấu xương sắc cơ, Giang Huyền thần tình lạnh nhạt. Hắn nắm giữ đại thành cấp kinh hồn bộ, tốc độ như vậy, còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Thân ảnh chớp động, cái này ba mũi tên lại lần nữa bị hắn tránh thoát. Đại thành cấp thân pháp sao? Thấy thế, Hoàng Dịch giống như có điều ngộ ra. Trong tay hắn hắc kim cung mặc dù là nhị giai binh khí, nhưng hắn nắm giữ xuyên vân tiễn mới đạt tới tiểu thành cấp. Đối mặt đại thành cấp thân pháp, vẫn còn có chút giật gấu ba bay. Để ngươi bắn xuống rồi. Hiện tại, tới phiên ta. Điệp Lãng Trảm. Hoàng Dịch trong lúc suy tư, Giang Huyền thân ảnh đã đi tới nóc phòng. Hắn giơ lên trong tay Hàn Thiết đao, một đao đánh xuống, chém về phía Hoàng Dịch đỉnh đầu. Thời khắc mấu chốt, Hoàng Dịch giơ lên hắc kim cung, lấy Huyền Hắc thân cung chặn Giang Huyền một kích này. Lên keng. Nương theo một đạo thanh thủy kim qua giòn vang. Hoàng Dịch thân ảnh tại nóc nhà lui về phía sau mấy bước, nhưng lại cũng không lo ngại. Thấy thế, Giang Huyền không khỏi nhíu mày, nhìn chằm chằm Hoàng Dịch trong tay cung. Cung là nhị giai thất trọng võ giả, Hoàng Dịch không nên có thể tùy tiện tiếp được hắn một đao kia. Có thể bởi vì hắn trong tay chuôi này Huyền Hắc trường cung, cho nên bình yên vô sự. Thanh này trường cung chất liệu bất phàm, như tinh cương giống như cứng rắn, tan mất đại bộ phận khí lực. Nắm giữ Hàn Thiết đao chuôi này nhất giai binh khí về sau, đây là hắn lần thứ nhất tại binh khí phương diện ăn quả đắng. Gặp Giang Huyền nhìn trong tay mình hắc kim cung, Hoàng Dịch khẽ cười một tiếng. Đây là nhị giai binh khí, hắc kim cung. Lấy hy hữu hắc kim chế tạo thành, kiên cố vô cùng. Dây cung càng là lấy nhị giai hung thú, bát mục ma chu nguyên sinh tơ nện chế thành, có thể tiếp nhận tam giai võ giả lực lượng. Coi như để ngươi cưa nửa ngày thời gian, ngươi cũng cưa không ra nó. Nhị giai binh khí. Nghe được Hoàng Dịch, Giang Huyền giờ mới hiểu được nguyên nhân. Nhưng hắn cũng không để ý dù sao, hắn đều áp vào Hoàng Dịch trên mặt. Hoàng Dịch cầm một thanh nhị giai trường cung thì có ích lợi gì? Coi như lấy ra làm thất bại, cũng ngăn không được hắn. Kinh hồng bộ. Điệp Lãng Trảm. Nghĩ như vậy, Giang Huyền thân ảnh chớp động, hóa thành tàn ảnh. Trong tay Hàn Thiết đao lạnh lẽo vung lên, thẳng hướng Hoàng Dịch. Coi là cận thân liền có thể nhẹ nhõm nắm ta. Vậy coi như nghĩ sai. Ta cận chiến, nhưng so với ta tiễn pháp mạnh hơn nhiều. Đối mặt Giang Huyền thế công, Hoàng Dịch không chút nào hoảng. Hắn đem hắc kim cung để vào càn khôn túi, mặt khác lấy ra một thanh trường kiếm, nắm trong tay. Hắn tuy nhiên một mực ở trước mặt mọi người thi triển xuyên vân tiễn, còn có hắc kim cung cái này nhị giai binh khí, nhìn như am hiểu nhất cung tiễn. Nhưng trên thực tế, hắn tối cường chính là đạt đến đại thành cấp kiếm pháp. Đây là liền huyết sắt môn bên trong người cũng không biết bí mật. Hôm nay, tại Giang Huyền trước mặt lần thứ nhất hiện lộ. Huyết ảnh kiếm. Hoàng Dịch khẽ quát một tiếng, nắm chặt trong tay trường kiếm, cùng Giang Huyền va chạm tại một khối. Leng keng. Thanh thúy kim loại tiếng va chạm vang lên. Đao kiếm va nhau, tia lửa tại ma sát bên trong nổ tung, chứng mắt vô cùng. Hoàng Dịch bị đánh lui mấy bước, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không có khả năng. Người đao pháp làm sao cũng đạt tới đại thành cấp? Vừa mới bởi vì có hắc kim cung ngăn trở. Sau đó, Hoàng Dịch đối Giang Huyền bộc phát ra lực lượng, vẫn chưa có bao nhiêu rõ ràng cảm giác. Nhưng lúc này thi triển huyết ảnh kiếm, cảm nhận được cái tia thế lực ngang nhau lực lượng, hắn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn môn này huyết ảnh kiếm, thế nhưng là tại bốn vị trưởng lão tương trợ dưới, hấp thu vô số khí huyết, vừa rồi luyện đến đại thành. mà nhìn qua so với hắn còn trẻ Giang Huyền, thế mà có thể đem hai môn tam lưu võ học tu luyện đến đại thành cấp, so hắn tu luyện ma công nhanh hơn. Cái này là thế nào làm được rồi? Hoàng Dịch trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Giang Huyền tự nhiên không cùng hắn giải thích dự định. Đi qua vừa mới va chạm, hắn đã biết Hoàng Dịch lực lượng ở đâu. Không phải liền là một môn đại thành cấp kiếm pháp. Hắn ngoại trừ đại thành cấp đao pháp, thế nhưng là còn có đại thành cấp thân pháp. Cùng là nhị giai thất trọng, Hoàng Dịch không có khả năng thắng hắn. Suy nghĩ rơi xuống, Giang Huyền triển khai tơ lụa liên chiêu. Hắn thi triển kinh hồn bộ, lấy Hoàng Dịch căn bản là không có cách kịp phản ứng tốc độ thân cận, chém ra một đao. Hoàng Dịch mặc dù tiếp nhận một đao kia, nhưng Giang Huyền thân ảnh cấp tốc chuyển di phương vị, lại từ một phương hướng khác chém ra một đao. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Cái kia mau ra tàn ảnh dáng người, còn có một đạo nói lạnh thấu xương đao quang, Hoàng Dịch căn bản là không có cách toàn bộ tiếp được. Xoẹt, xoẹt. Không bao lâu, hắn quần áo trên người bị xé nứt. Đao phong phá vỡ hắn làn da, lưu lại nói đạo vết thương, máu me đầm địa. Hoàng Dịch động tác bắt đầu biến đến chậm chạp, liên tục bại lui. Giang Huyền nhưng vẫn là tinh lực dồi dào. Hắn giết tới Hoàng Dịch trước mặt, một đao đánh xuống. Hoàng Dịch còn muốn lấy trong tay trường kiếm ngăn cản, có thể một đao hạ xuống, hắn cánh tay lại cũng vô lực chèo chống, đạp kéo xuống. Kiếm trong tay rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang dọn. Leng keng. Đạo này thanh âm vang lên đồng thời, Giang Huyền tiến lên một bước, một đao rũa ra, trực tiếp đâm xuyên Hoàng Dịch lồng ngực, mũi đao theo phần lưng hiện lên. Hoa. Ngụm lớn máu tươi theo Hoàng Dịch trong miệng thoát ra, nhuộm đỏ quần áo của hắn. Bộ ngực hắn một trận còn đau, thậm chí có thể cảm giác được chính mình sinh mệnh chính đang nhanh chóng trôi qua. Lê Tẩm ra hỏa, ta phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi, hắn sẽ báo thù cho ta. Hoàng Dịch ánh mắt lóe lên phức tạp sát thái, nghi hoặc, hối hận, hoảng sợ, sau cùng hóa thành thuần túy cừu hận. Cắn răng nghiến lợi quẳng xuống câu nói này về sau, hắn lệch ra phía dưới đầu, khí tuyệt thân vong, nhắm chúng Giang Huyền tức sạm mặt lại. Cha ngươi sẽ không bỏ qua ta, chẳng lẽ ta là cái gì thủ cha người thể chất sao? Giang Huyền im lặng đích nói thầm một câu. Xuất đạo đến nay, hắn đã chọc Lý Thành Dương hắn cha, Tần Võ hắn cha. Hiện tại tên của gia hỏa này hắn cũng không biết, lại đem hắn cha chọc tới. Bất quá Giang Huyền vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hắn thu hồi Hoàng Dịch bên hông càn khôn túi, liền đem hắn thi thể một chân đá băng, ánh mắt nhìn về phía cái khác huyết sát môn đệ tử. Cái này đều là trắng bóng bạc. Chỉ bất quá, ngoài dự liệu của hắn là, làm ánh mắt của hắn nhìn lại. Những thứ này huyết sát môn đệ tử cũng đã chạy xa, chỉ lưu lại từng đạo bóng lưng. Giang Huyền chém giết Đàm Hạo cùng Tạ Thành lúc, những thứ này huyết sát môn đệ tử liền đã chú ý tới hắn. Dù sao chết ở trong tay hắn huyết sát môn đệ tử đã không ít. Tại hai tên đỉnh phong đệ tử sau khi ngã xuống, bọn hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng coi là Hoàng Dịch hẳn là có thể đem đối phương giải quyết, cho nên còn tại cùng những người khác lượn vòng. Có thể nhìn đến Hoàng Dịch cũng tử tại trong tay đối phương. Những thứ này huyết sát môn đệ tử tự nhiên cũng liền không có chiến ý, huyết sát môn bên trong đứng đầu nhất ba vị thiên tiêu đều tử tại trong tay đối phương. Bọn hắn làm sao có thể là Giang Huyền đối thủ? Sau đó, thì có Giang Huyền chỗ đã thấy cái này một màn. Trận chiến này dừng ở đây rồi sao? Thật sự là quá tốt. Nhìn đến huyết sát môn đệ tử rời đi, sống sót sau tai nạn mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, đi vào Trần Trang hơn 100 vị cao thủ, đã hao tổn gần 30 vị. Vừa mới mai phục làm bọn hắn trở tay không kịp, nguyên khí đại thương, lúc này tự nhiên không có đuổi theo dự định. Sau khi lấy lại tinh thần, những người này nhìn lấy Giang Huyền, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vẻ tính ý. Chương 30, thời gian không sai biệt lắm. Khen thưởng nhị lưu võ học. Chương 30, thời gian không sai biệt lắm. Khen thưởng nhị lưu võ học. Giang Huyền một trận chiến này biểu hiện, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt. Có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhất là chém giết Đàm Hạo, Tạ Thành, Hoàng Dịch ba người. Làm huyết sát môn ngoại môn đứng đầu nhất ba vị đệ tử, những cái kia ngã xuống thi thể, cơ hồ tất cả đều là ba người bọn hắn giết chết. Nếu là không có Giang Huyền, bọn hắn hiện tại đoán chừng cũng đã tử tại bọn hắn trong tay, bị hút khô biến thành thây khô. Bởi vậy, nhìn về phía Giang Huyền trong ánh mắt ngoại trừ kính sợ, còn có cảm kích. Gặp những cái kia huyết sát môn đệ tử đã chạy xa, Giang Huyền cũng không có truy dự định. Hắn giết huyết sát môn đệ tử đã không ít, lại thêm Hoàng Dịch trên thân cái kia thanh hắc kim cùng, lần này có thể nói thu hoạch tương đối khá. Hắn cũng không để ý tới đám người ánh mắt, lấy ra Hoàng Dịch càn khôn túi, yên lặng kiểm kê lên chuyến này thu hoạch. Cùng lúc đó, Trần Trang một góc, tám vị tam giai võ giả chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cựu Nhạc đao pháp, Hà Huy bung đao, hùng hồn nội kình nặng nề như núi, rót vào Chu Kiên thể nội. Làm tam giai tam trọng võ giả, hắn đã sớm đem môn này nhị lưu võ học luyện tới tiểu thành cấp, hình lực cứng hãn. Nhưng Chu Kiên làm tứ đại trưởng lão đứng đầu, thực lực cũng không thể khinh thường. Trong đó kình băng lãnh sắc bén, tựa như tiêm đao, trên diện rộng giảm bớt Hà Huy kình lực ảnh hưởng. Hai người chiến đến khó bỏ khó phân. So sánh với nhau, cái khác người chiến đấu liền muốn ứng phó được nhiều. Mặt khác ba vị tam giai võ giả cũng không phải là trấn phủ ti bên trong người, tự nhiên không cần giống Hà Huy một dạng liều mạng. Ba vị trưởng lão cũng vui vẻ đến như thế, dù sao bọn hắn nhiệm vụ cũng chỉ là trì hoãn thời gian. Trong lúc nhất thời, trang diện lâm vào giằng co. Thời gian không sai biệt lắm. Chu Kiên khỏe miệng nhỏ vạch, hiện lộ một vẻ ý cười. Tiếng nói vừa ra, hắn đông nhiên thu lực, nên tiếp Hà Huy một đao. Mượn Hà Huy lực đạo, hắn thân ảnh lui lại mấy mét, cùng Hà Huy kéo dài khoảng cách. Thời gian không sai biệt lắm. Có ý tứ gì? Nghe thấy lời này, Hà Huy trong lòng sinh ra một cố dự cảm không hay. Ngươi cần phải bị chết không sai biệt lắm. Chu Kiên trên mặt lộ ra được như ý biểu lộ. Nghe vậy, Hà Huy đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn quay đầu nhìn một cái, biểu lộ lại biến. Lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, cái khác người đã biến mất tại tầm mắt của chính mình bên trong. Chúng ta đi. Ước định thời gian đã đến, Chu Kiên không dừng lại thêm, dẫn đầu thi triển thân pháp đi xa. Ba vị trưởng lão cũng không ham chiến, đi theo Chu Kiên sau lưng, cùng nhau rời đi. Đáng giận, Hạ Uy bản muốn đuổi theo bọn hắn, có thể nghĩ đến Chu Kiên cái kia một phen, hắn khó tránh khỏi tâm thần bất an. Do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là quyết định từ bỏ, hướng lấy thủ hạ phương hướng đuổi theo. Lúc này, Trần Trung Trang, Giang Huyền tay cầm hắc kim cùng, kéo căng dây cùng. Đợi đầu ngón tay hắn buông ra, một đạo sắc bén tiếng xé gió nhất thời vang lên. Hưu, mũi tên xuyên phá không khí, bắn chung cách hắn xa 10 mét mặt tường, đâm vào trong đó, lưu lại một hố sâu. Nhị giai binh khí, quả thật danh bất hư truyền. Giang Huyền thỏa mãn thưởng thức kiệt tác của mình. Hắn chỉ là bằng vào khí lực bắn ra mũi tên, không có kết cấu gì. Đợi hắn đem hoàng dịch trên thân môn kia xuyên vân tiễn luyện đến đại thành, lại phối hợp thanh này hắc kim cùng, uy lực sẽ chỉ cường hắn hơn. Tây cung này, ngược lại là có thể làm ta một loại khác công kích thủ đoạn. Giang Huyền tự nói một tiếng, thu hồi hắc kim cùng, tiến lên rút ra trên tường mũi tên. Bằng vào hệ thống, hắn có thể tùy tiện nắm giữ các loại võ công. Hắn đã sớm muốn nắm giữ cái khác công kích thủ đoạn. Chỉ bất quá, lấy được cái khác võ công cũng đều là cận chiến loại hình, cùng đao pháp trùng hợp. Bây giờ, có thanh này hắc kim cùng, còn có theo hoàng dịch tay bên trong đạt được tam lưu võ học xuyên vân tiễn. Hắn liền nhiều một môn viễn trình công kích thủ đoạn. Trong khi đang suy nghĩ, Dương Thanh Thanh đi đến bên cạnh, đem mấy quyển võ học sách đưa cho Giang Huyền. Trừ bỏ tái diễn, cũng chỉ có cái này năm bản. Giang Huyền gửi tới lời cảm ơn một tiếng, tiếp nhận cái kia năm bản võ học sách, lại từ đó xi ra một môn huyết ảnh kiếm. Môn võ học này, hắn tại hoàng dịch càn khôn túi đã được đến, có thể sử dụng cũng liền 4 môn võ học, lại thêm xuyên vân tiễn, tổng cộng cũng là lục môn tam lưu võ học. Cần phải đầy đủ chính mình đột phá nhị giai bắt trọng. Giang Huyền ở trong lòng yên lặng tính toán. Giang Huyền, những thứ này ma công, ngươi xem một chút là được. Ngàn vạn không thể ngộ nhập kỳ đồ. Dương Thanh Thanh tuy nhiên không biết Giang Huyền vì sao thu thập những thứ này ma công, nhưng vẫn là nhắc nhở một câu. Huyết sát môn ma công, lấy hấp thu hắn người tinh huyết làm căn cơ. Bình thường tu tập, hiệu suất 10 phân thấp, nhưng hấp thu hắn người tinh huyết về sau, tu luyện hiệu suất lại có thể đột nhiên tăng mạnh. Nàng tự nhiên không hy vọng nhìn đến Giang Huyền đoạn lạc. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Giang Huyền tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn chỉ là giao cho hệ thống tu hành, tự nhiên không có khả năng được những cái kia cực kỳ tàn ác cử động. Huống chi, ma công tu hành, nào có hệ thống tu hành nhanh á tại bọn hắn nói chuyện với nhau lúc. Hà Uy bốn người thân ảnh cũng chạy tới nơi này. Xem ra, tựa hồ không có cái gì đại sự. Hà Uy đánh giá nơi đây tình huống, nhẹ nhàng thở ra. Một đường chạy đến, hắn thậm chí làm xong dự tính xấu nhất. Trên sân bây giờ còn có gần 70, 80 người. Khách quan lúc đến hơn 100 người, ước chừng 2, 30 người vẫn lạc. Tổn thất như vậy còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là triệu tập một chúng tiểu kỳ, hỏi thăm tình huống. Tổng kỳ đại nhân, huyết sát môn lần này là sớm có dự mưu, đem chúng ta hấp dẫn đến chỗ này, ở chỗ này làm xong mai phục. Một chúng tiểu kỳ bắt đầu hướng Hà Uy giảng thuật chuyến này hung hiểm. Rằng một đám huyết sắc môn tinh anh đệ tử mai phục cùng hoàng dịch ba người hung hãn. Sau khi nghe xong, Hà Uy ánh mắt không khỏi nhất biến. Khó trách Chu Kiên đương thời vẻ mặt đó như thế dự mưu, hắn sợ là làm xong đem tại trường tất cả mọi người diện dự định. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đã Chu Kiên chuẩn bị đến như thế đầy đủ, vậy bọn hắn lại là làm sao sống được? Lần này có thể may mắn mà có Giang thiếu hiệp, không có hắn, đoán chừng chúng ta cũng đã biến thành thi thể trên đất một trong. Một chúng tiểu kỳ nhìn ra Hà Uy nghi hoặc, bắt đầu nói về Giang Huyền công lao, nhất là hắn chém giết hoàng dịch ba người sự tích, càng là giảng được sinh động như thật. Giang Huyền, Hà Uy tự nhiên còn nhớ rõ cái tên này. Dù sao, hắn chém giết Vân Trang tứ quái, còn giúp Dương Thanh Thanh mang về tần võ, đương thời có thể nói giúp mình đại ân. Hiện tại lại làm ra lớn như vậy công hiến. Hà Uy suy nghĩ một trận, phân phó nói: Dương kỳ quan, ngươi đi đem Giang Huyền thỉnh qua đến. Lần này hành động, hắn biểu hiện xuất sắc như thế, nên trùng điệp có thưởng. Không bao lâu, Giang Huyền thì được đưa tới Hà Uy trước mặt, gặp qua tổng kỳ đại nhân. Giang Huyền được hết một lễ. Hà Uy gật đầu, nhưng lại không khỏi suy nghĩ sâu xa. Cái kia khen thưởng Giang Huyền cái gì tốt đâu? Giết nhiều như vậy huyết sát môn đệ tử, lại khen thưởng ngân lượng, có chút dệ hoa trên gấm. Linh dược cùng binh khí tại trấn phủ ti bên trong, số lượng cũng đều có hạn. Trấn phủ ti chính mình người cũng không lớn đủ, càng đừng nói khen thưởng cho Giang Huyền. Trong lúc nhất thời, Hà Uy không khỏi khó khăn. Hà tổng kỳ, Giang Huyền đối với võ học thật cảm thấy hứng thú. Trấn phủ ti trung tam lưu võ học không ít, có lẽ có thể cho hắn quan sát một phen. Dương Thanh Thanh nhìn ra Hà Uy khó khăn, nhớ tới Giang Huyền thu thập võ học hành động, nàng không khỏi lên tiếng nói: đối với võ học cảm thấy hứng thú. Nghe được Dương Thanh Thanh, Hà Uy hai mắt tỏa sáng. Tuy nói chấn phủ ti võ học chỉ cho phép chấn phủ ti bên trong người tu tập, nhưng quy củ là chết, người là sống. Lại thêm võ học tuy nhiên chân quý, nhưng cũng liền sao chép một môn võ học sự tình, không giống cái khác đồ vật cho liền không có. Sau đó Hà Uy vô đuổi làm quyết định. Đã như vậy, ngoại trừ sớm định ra tiền thưởng, lại khen thưởng Giang Huyền một môn nhị lưu võ học. Dương Thanh Thanh liền từ ngươi mang Giang Huyền tiến về nhận lấy. Chỉ là tam lưu võ học, nói ra người khác còn tưởng rằng hắn Hà Uy như thế keo kiệt. Sau đó Hà Uy vung tay lên, liền để khen thưởng lên một cái cấp bậc. Chương 31, Cửu Nhạc Đao Pháp. Bố cáo chương 31, Cửu Nhạc Đao Pháp. Bố cáo nhị lưu võ học. Nghe được Hà Uy, Giang Huyền hai mắt tỏa sáng. Hắn cách tam giai đã không xa, nhưng muốn đột phá tam giai, nhất định phải tu luyện nhị lưu võ học. Nguyên bản, hắn là tính toán đợi chính mình đột phá nhị giai cửu trọng, lại nghĩ biện pháp, lại không nghĩ rằng có thể như này cơ duyên xảo hợp cầm tới. Đa tạ Hà tổng kỳ. Giang Huyền lên tiếng cảm tạ, không quên hướng Dương Thanh Thanh ném đi gửi tới lời cảm ơn ánh mắt. Hừ. Đúng lúc này, một đạo tiếng rên rỉ lại là vang lên. Thanh âm đến từ Hà Uy bên cạnh Tần Vạn Quân. Bởi vì Giang Huyền chém giết Vân Trang tứ quái, làm hại Tần Võ bị bắt, lọt vào xử quyết. Hắn một mực đối Giang Huyền ghi hận trong lòng. Bây giờ gặp hắn đạt được khen thưởng, tự nhiên càng thêm khó chịu. Tần gia chủ, thân thể có việc gì, ta thì không nhiều lưu. Nghe thấy Tần Vạn Quân thanh âm, Hà Uy sao có thể không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Nói xong lời này, hắn lại nhìn về phía Giang Huyền, cười nói: "Từ nay về sau, ngươi coi như ta nửa cái trấn phủ ti bên trong người. Nếu ai dám động tới ngươi, hỏi trước một chút ta Hà Uy có đồng ý hay không?" Hà Uy lời này chính là nói cho Tần Vạn Quân nghe. Tần Võ là chính mình tự tay xử tử, nhưng Tần Vạn Quân không dám đối với hắn xuất thủ, tại Phù Dương thành bên trong cũng không dám đối trấn phủ ti bên trong người hạ thủ. Duy nhất khả năng đối phó cũng là Giang Huyền. Hiện tại, Giang Huyền chống lại huyết sát môn có công, hắn tự nhiên muốn che chở. Đa tạ tổng kỳ đại nhân. Giang Huyền tự nhiên nghe ra được Hà Uy che chở chi ý, chắp tay. Tần Vạn Quân cũng nghe ra Hà Uy ý tứ, sắc mặt một chút tái nhợt. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng vô pháp phát tác, chỉ có thể tạm thời nuốt xuống cái này khẩu khí. Dù sao, hắn nhưng là Tần gia gia chủ, tự nhiên không có khả năng bởi vì Giang Huyền mà mất chính mình thể diện. Việc này tạm thời có một kết thúc. Mọi người quét dọn hết chiến trường, cũng không còn lưu lại, quay trở về phủ Dương thành. Cùng lúc đó, cách Trần Trang bên ngoài một dặm, một chỗ trong rừng rậm. Tại kế hoạch triển khai trước, Chu Kiên liền đem nơi này làm rút lui địa điểm. Làm tam giai võ giả, bọn hắn bước lực hơn xa huyết sát môn đệ tử, trước một bước đến nơi đây. Chỉ chờ không lâu, liền nhìn đến một đám huyết sát môn đệ tử thân ảnh. Bọn hắn trở về. Chu Kiên bốn người ánh mắt nhìn lại ào ào nhíu mày. Đuổi đến chỗ này huyết sát môn đệ tử, chỉ còn lại có ban đầu một nửa không đến. Càng quan trọng hơn là, rất nhiều tinh anh đệ tử thân ảnh, hắn đều không có nhìn thấy. Nhất là Hoàng Dịch cùng hai gã khác đỉnh phong đệ tử. Chú ý tới điểm ấy, Chu Kiên lúc này dò hỏi: "Làm sao chỉ có các ngươi? Hoàng Dịch bọn hắn đâu?" Trong đó một tên đệ tử đội vàng đáp lời: "Hồi trưởng lão, Hoàng Dịch, Đàng Hạo, Tạ Thành đều đã chết. Chúng ta nhìn tình huống không đúng, sau đó chạy về." Nghe được tên này đệ tử trả lời, không chỉ là Chu Kiên, còn lại ba tên trưởng lão nhất thời cũng đều như bị sét đánh. "Cái gì? Hoàng Dịch chết rồi? Cái khác người chết rồi, còn có thể lại thu đệ tử tiến hành bồi dưỡng? Nhưng là Hoàng Dịch không giống nhau, hắn chính là huyết sát môn nội môn một vị trưởng lão con riêng. Chỉ bất quá, bởi vì tên này trưởng lão ở rể huyết sát môn môn chủ, cho nên mới đem Hoàng Dịch đưa đến ngoại môn. Không chỉ có cho hắn một thanh hắc kim cung, còn để Chu Kiên bọn hắn đối Hoàng Dịch chiếu cố nhiều hơn. Chính là bởi vậy, Hoàng Dịch môn kia huyết ảnh kiếm mới có thể đạt đến đại thành. Nhưng bây giờ hắn chết." "Xong, xong." Bốn người cái trán nào áo toát ra mồ hôi lạnh. Lần này, có thể nói là chọc thủng trời. Một vị nội môn trưởng lão nộ hỏa, cũng không phải bọn hắn có thể gánh chịu. "Là ai giết Hoàng Dịch?" Chu Kiên nhìn chằm chằm tên kia đệ tử. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chỉ có mất bỏ mới lo làm chuồng, tìm tới sát hại Hoàng Dịch hung thủ. Còn lại, cũng chỉ có thể khẩn cầu vị kia trưởng lão xem ở cái này một phần phía trên, đối bọn hắn theo nhẹ xử lý. Tên kia đệ tử bị bốn người như thế ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng đều không dám thất lễ, bận điệu nói về vừa mới phát sinh hết thảy. "Trấn phủ ti, võ khố, Cựu Nhạc đao pháp, dưỡng rồi rào đao kình, cẩn trọng trầm ổn, thế bất khả kháng." Theo võ khố đi ra, Giang Huyền nhìn lấy chính mình chọn lựa nhị lưu võ học, biểu lộ hài lòng. Đạt tới tam giai, tu hành coi trọng có biến hóa. Nhất giai tu khí huyết, nhị giai tu nhục thân. Đạt tới tam giai, khí huyết cùng nhục thể đều đạt tới sung mãn, vì kinh lực sinh sôi cung cấp cơ sở. Tam giai võ giả tu luyện nhị lưu võ học, có thể thông qua hắn dưỡng ra nội kình, thực lực càng phía trên một bậc thang. Võ học khác biệt, tu ra kinh lực cũng có chỗ khác biệt. Hoặc nặng nề như núi, hoặc nóng rực như lửa. Thậm chí, một thân kinh lực bên trong xen lẫn bất động, một khi nhiễm thập tử vô sinh. Giang Huyền phong cách chiến đấu, cho tới nay đều là chính diện cứng rắn can. Lựa chọn nhị lưu võ học cũng là càng nặng lực lượng Cựu Nhạc đao pháp. Chỉ bất quá, hắn vẫn chưa sốt ruột vượt qua, mà chính là đem thu nhập càn khôn túi bên trong. Chờ ta đạt tới nhị giai cửu trọng, lại đến đọc qua môn này đao pháp. Đến lúc đó, thẳng vào tam giai, chính là ta cùng Tần Vạn Quân tính sổ thời điểm. Giang Huyền ở trong lòng đánh lấy bản tính. Tần Vạn Quân đối sát ý của hắn, hoàn toàn viết lên mặt, không che giấu chút nào. Bây giờ tuy có Hà Uy phù hộ, nhưng bảo vệ được hắn một lúc, không bảo vệ được hắn một thế. Chờ hắn đạt tới tam giai, tự nhiên muốn dẫn đầu giải quyết cái này một uy hiếp. Hắn tuy là tam giai nhị trọng võ giả, nhưng chờ mình đột phá, Cựu Nhạc đao pháp liền có thể đạt đến đại thành, đến lúc đó chưa hẳn không phải là đối thủ. Mà thân là tam giai võ giả, Tần Vạn Quân chính thân, tất nhiên có nhị lưu võ học. Giết hắn, đã là chấm dứt hai hoàng ẩm, đồng thời cũng là vì càng tiến một bước. Giang Huyền yên lặng nghĩ ngợi, thẳng đến bị Dương Thanh Thanh đánh gãy suy nghĩ. "Đây là ngươi tiền thưởng, hảo hảo thu về." Dương Thanh Thanh đi ra khố phòng, đưa ra 10 cái 500 lượng ngân phiếu. Giang Huyền chém giết huyết sát môn đệ tử gần hơn 10 vị, vẹn vẹn Hoàng Dịch 3 người thì cống hiến 1200 lượng, có thể nói là kiếm một món hời. Phiền toái. Giang Huyền đem ngân phiếu thu nhập càn khôn túi bên trong. Hành đầu giang hồ có thể không thèm để ý tiền, nhưng không thể không có tiền. Có 5000 lượng ngân phiếu tại thân, gặp lại chút thiếu tiền võ quán, lại có thể mua võ học. Cái này có thể so sánh giết người cướp đoạt tới cao hơn hiệu. Cho nên, vẫn là đến có tiền tài kệ bên người. Lĩnh hết thưởng, hai người đi ra trấn phủ ti, hướng biệt viện mà đi. Đến nghĩ một chút biện pháp, lại làm một số võ học. Giang Huyền vừa đi, một bên tự nói: "Trở về Phù Dương thành trên đường, theo huyết sát môn đệ tử trên thân có được lục môn võ học đã bị hắn ghi vào hệ thống. đợi đến đều đại thành, hắn hẳn là có thể đột phá nhị giai bắt trọng. Nhưng muốn đột phá nhị giai cửu trọng, hắn xem chừng còn cần thất môn tam lưu võ học. Hắn chính có ý hướng Dương Thanh Thanh hỏi ý, nhìn nàng có hay không biện pháp. Nhưng cách đó không xa chen chúc đám người, lại là hấp dẫn chú ý của hắn. Chỉ gặp bọn hắn chính vây quanh ở một tấm bố cáo trước, nghị luận ầm ĩ đi qua nhìn một chút náo nhiệt. Dương Thanh Thanh vốn là có chút hứng thú, gặp Giang Huyền đi hướng, cũng đi theo phía sau hắn. Theo đến gần, đám người nghị luận tại Giang Huyền bên tai biến đến rõ ràng. Nghĩ không ra, Tống thị tiêu cục còn có này tiên. Cái này cũng bình thường, bây giờ Tống lao ra tử đi về coi tiên, Tống gia không có người nắm giữ, sớm muộn cũng sẽ có nhất kiếp. Theo ta thấy a, Vương Tân chờ đợi ngày này, sợ là đợi đã lâu. Tống thị tiêu cục. Lúc này, Giang Huyền cùng Dương Thanh Thanh đã chen vào đám người, xem xét đến tấm kia báo cáo. Tăng thêm đám người chung quanh thảo luận, sự tình tiền căn hậu quả cũng là bị bọn hắn làm rõ. Chương 32, nhị giai bắt trọng, tiến về Tống thị tiêu cục. Chương 32, nhị giai bắt trọng, tiến về Tống thị tiêu cục. Tống thị tiêu cục vốn là phủ Dương Thành bên trong một nhà có tên tiêu cục. Tiêu cục tọa trấn cường giả, chính là Tống gia lão gia tử, một vị tam giai nhị trọng võ giả. Tuy nhiên tuổi tác đã cao, đã không tham dự hộ bảo tiêu động, nhưng danh tiếng còn tại, là Tống thị tiêu cục một khối sống bảng hiệu. Trước đó không lâu, Tống lão gia tử đi về cõi tiên tin tức bỗng nhiên truyền ra. Trong thành Vương thị tiêu cục, liền đoạt lên Tống thị tiêu cục sinh ý song phương ngươi tới ta đi, có nhiều xung đột. Lớn nhất sau Tần gia tham gia, song phương ước định nhất chiến. Như Tống thị tiêu cục thắng, thì Vương thị tiêu cục trả lại hết thảy sinh ý, làm ra bồi thường. Mà như Vương thị tiêu cục thắng, thì Tống thị tiêu cục chỉ có thể nén giận, nuốt xuống cái này khẩu khí. Có thể Vương thị tiêu cục chỗ phái ra, chính là bọn hắn cục đầu, Vương Tân. Tu vi đạt tới nhị giai bắt trọng, còn nắm giữ một môn tiểu thành cấp tam lưu võ học. Tại Tống lão gia tử đi về cõi tiên về sau, Tống thị tiêu cục tối cường giả, bất quá mới nhị giai thất trọng, không phải Vương Tân đối thủ. Cho nên, bọn hắn liền muốn lấy treo giải thưởng cường giả trợ trận. Sau đó thì có Giang Huyền trước mắt tấm này báo cáo. Cái này Vương thị tiêu cục, hơi có chút không nói đạo lý a. Hiểu rõ hết chuyện đã xảy ra, Giang Huyền mặc dù không có ý định tham dự trong đó, nhưng vẫn không khỏi cảm khái một câu. Vương thị tiêu cục hành động thực sự bá đạo. Bất quá, đây cũng là bây giờ thế đạo. Cường giả vi tôn, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Vương thị tiêu cục sau lưng chính là Tần gia. Tần gia cũng không có hảo tâm như vậy đi ra chủ trì công đạo. Cái này tại Phù Dương thành tuy nhiên ẩn nấp, nhưng chỉ cần một chút nghe ngóng một phen thì có thể biết được. Theo ta thấy, Tống thị tiêu cục xuất ra cho dù tốt thủ lao cũng vô dụng. Đắc tội Tần gia, có mệnh cầm thượng không mệnh xài a. Làm trấn phủ ti tiểu kỳ, Dương Thanh Thanh tin tức linh thông được nhiều, nhỏ giọng nói ra. Nàng biểu lộ ra một vẻ tiếc hận. Không nói những cái khác, Tống thị tiêu cục phúc lợi cũng không tệ lắm. Trước kia, trấn phủ ti thì có người tại Tống thị trong tiêu cục nhận chức. Theo như hắn nói, có một lần hắn đạt được võ học khen thưởng, nhân gia trực tiếp cho hắn hơn thập môn tam lưu võ học tiến hành chọn lựa. Người nói vô ý, người nghe có lòng. Giang Huyền nhạy cảm bắt được Dương Thanh Thanh lời nói bên trong trọng điểm. Hơn thập môn tam lưu võ học. Bây giờ, hắn đang lo như thế nào tìm kiếm võ học, đột phá nhị giai cửu trọng. Cái này chẳng phải là cái cơ hội tốt. Mà hắn tỏa sáng ánh mắt, cũng bị một bên Dương Thanh Thanh chú ý tới. Ngươi sẽ không tính toán giúp Tống thị tiêu cục đánh lôi đại a? Bị Dương Thanh Thanh đoán đúng tâm tư, Giang Huyền nhẹ gật đầu. Dù sao ta sớm đã chọc tới Tần Bạc Vân, lại cùng hắn đối nghịch một lần, như thế nào, lại có thể sao? Nghe được Giang Huyền, Dương Thanh Thanh cũng không phản bác được. Cùng lúc đó, Tần gia, Tần Bạc Vân sớm đã về đến trong nhà. Vì giải mệt mỏi, một bên thị nữ vì hắn đưa lên một chén trà nóng. Tần Bạc Vân sau khi nhận lấy, lại là nhớ tới Hà Uy cái kia phiên che chở Giang Huyền, trong lòng nộ hỏa lại lần nữa dấy lên. Hắn giận ngã chén trà trong tay, tại đại đường bên trong phát ra một tiếng thanh thúy nứt vang. Tức chết ta vậy. Bây giờ, Giang Huyền đạt được Hà Uy coi trọng. Hắn muốn giết chết Giang Huyền, vì Tần Võ báo thù, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Giang Huyền, Hà Uy, các ngươi đều đáng chết, đáng chết. Càng nghĩ, Tần Vạn Quân càng là giận không nhịn nổi. Mà lúc này, quản sự lại là một mặt vui mừng, đi vào Tần Vạn Quân trước mặt. Lao ra, tin tức tốt ta. Ngươi nhìn đây là cái gì? Tần Vạn Quân vốn là tại nổi nóng. Nhìn đến quản sự vẻ mặt vui cười, lúc này có một cố đánh người xúc động. Nhưng nhìn đến trong tay hắn tờ giấy kia lúc, lại là ngây ngẩn cả người. Đó là một tấm thường thường không có gì lạ truy nã lệnh. Có thể trong lệnh truy nã bức họa, lại không thường thường không có gì lạ. Bởi vì đó là Giang Huyền bộ dáng. Lấy ra. Tần Vạn Quân đoạt lấy truy nã lệnh, xem hết nội dung phía trên, không khỏi vui vẻ. Giang Huyền vậy mà tại Thiên Thủy thành phạm qua sự tình. Có tấm này truy nã lệnh tại, hắn không thì có đối phó Giang Huyền lý do sao? Dạng này có thể nói danh chính ngôn thuận, liền xem như Hà Uy muốn che chở, cũng nói không là cái gì. Mình tại Phù Dương thành, còn cần cố kỵ hắn một phen. Nhưng Hà Uy cũng không thể liền Thiên Thủy thành người cũng ngăn đón đi. Lao ra, ngươi xem chúng ta nên làm như thế nào? Nghe được quản sự nói, Tần Vạn Quân nhìn lấy trong lệnh truy nã không ít thủ lao, trầm ngâm một lát sau mới lên tiếng. Dạng này, ngươi phái người tiến về Thiên Thủy thành, liên lạc cái này Lý gia, để bọn hắn phái người tới. Giang Huyền đến chết tại dưới mí mắt ta, để Võ Nhi nhắm mắt. Nghe vậy, quản sự ứng tiếng là, liền muốn rời khỏi đại sảnh. Nhưng rời đi trước, hắn lại nghĩ tới một việc, lên tiếng nhắc nhở. Lao ra, hậu thiên cũng là Vương Tân cùng Tống thị tiêu cục thời gian nước định. Ngài muốn hay không ra mặt đi xem một chút? Tần gia nguyên bản là tại tiêu cục trên phương diện làm ăn hết khổ. Chỉ bất quá, bởi vì Tống thị tiêu cục thế lớn, cho nên Tần Vạn Quân lựa chọn truyền hình. Nhưng hắn một mực nhớ tiêu cục khối này bánh kem, về sau nâng đỡ Vương thị tiêu cục. Dù sao, Tống gia lão gia tử sau khi chết, cái này Phù Dương Thành cũng là Vương thị Tiêu cục nhất gia độc đại, hắn đối với cái này cũng phá lệ coi trọng. Nhưng bây giờ, hắn càng để ý Giang Huyền cái gì thời điểm chết. Cho nên nghe được quản sự nói, hắn không mang theo do dự lắc đầu. Vương Tân muốn là liền điểm này tiểu sự đều làm không xong, vậy cũng chớ làm. Lĩnh hội Tần Vạn Quân ý tứ về sau, quản sự lúc này lui xuống. Đại đường bên trong, chỉ còn lại có Tần Vạn Quân một thân một mình. Hắn ánh mắt lóe lên một vẻ lanh sắc, thử một tiếng. Giang Huyền, lại không lâu nữa, chính là ngươi tử kỳ. Hôm sau, Giang Huyền theo ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Náo hải bên trong, sáu cỗ to lớn võ học ký ức lúc này hiện lên. Hắn thể nội khí lực cũng không ngoài sở liệu, lại tăng ngàn cân, đạt tới 9000 cân khoảng cách. Lại đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, liền có thể nắm giữ vạn cân chi lực. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhị giai bắt trọng xuyên vân tiễn đại thành cấp, huyết ảnh kiếm đại thành cấp, ẩm huyết đao đại thành cấp, vệ hồn bộ đại thành cấp, toàn tâm đâm đại thành cấp, luyện hồn thương đại thành cấp, những thứ này ma công, tên cũng một cái so một cái tà tính. Nhìn lấy chính mình hệ thống mặt bảng, Giang Huyền đậu đen rau muốn một tiếng. Bất quá ngược lại cũng chưa quá mức để ý, chỉ cần có thể giúp mình tăng cao tu vi, cũng là hảo võ công. Dù sao hắn lại không cần giống huyết sát môn bên trong người một dạng, dựa vào hút người khí huyết tu luyện. Đáng tiếc tại trong thành, không có chỗ cung cấp ta luyện tay. Không phải vậy, ngược lại là có thể thử một chút, đại thành cấp xuyên vân tiễn lớn bao nhiêu uy lực. Giang Huyền khắc chế tay của mình ngứa. Dựa mặt một phen về sau, hắn liền rời đi biệt viện, hướng Tống thị Tiêu cục mà đi. Cùng lúc đó, Tống thị Tiêu cục nhìn lấy quan cuế đại diện, Tống Nguyễn Giao không khỏi thở dài. Vẫn là không người nguyện ý giúp ta Tống ra sao? Tuy nói Tống Nguyễn Giao sớm có đoán trước, việc quan hệ Tần gia, nguyện ý xuất thủ tương trợ người tuyệt đối không nhiều. Nhưng bố cáo dán ra vài ngày, căn bản không người đăng môn. Ngược lại là Tống thị Tiêu cục lại có rất nhiều sinh ý đồng bọn, bởi vì cuộc nháo kịch này, chuyển đầu Vương thị Tiêu cục hợp tác. Tiếp tục như vậy, Tống thị Tiêu cục sớm muộn phải ngã. Huyền Giao, ta đã sớm cùng ngươi nói, không nên cùng bọn hắn đối nghịch. Đương thời muốn là lui một bước, đem Tiêu cục nhượng lại cho Vương Tân, hiện tại chúng ta tất cả đều vui vẻ. Làm gì náo đến bây giờ một bước này đâu? Một bên, nhị bá Tống Bưu không khỏi mở miệng nói ra. Ngay từ đầu, Vương Tân vốn nghĩ lấy hòa bình thủ đoạn, mua xuống Tống thị Tiêu cục. Nhưng Tống Huyền Giao không muốn Tống thị Tiêu cục gia nghiệp như vậy bị mất, sau đó cự tuyệt. Cho nên nhị gia Tiêu cục mới có thể viên náo như nước với lửa. Nghe nói như thế, Tống Huyền Giao không có lên tiếng. Nếu không phải hắn là chính mình nhị bá, nói loại này ngồi châm trọng, đổi lại người khác, nàng tất nhiên cho hắn một cái để mắt. Gặp Tống Nguyễn Giao không lên tiếng, Tống Như cũng không nhiều lời. Dù sao, chỉ cần ngày mai lôi đài thi đấu kết thúc, chính mình liền có thể thu đến Vương thị Tiêu cục trả thù lao. Bất quá thì chuyện một ngày hai ngày. Ngay tại tràng diện yên tĩnh lúc, một tên thiếu niên thân hình cao lớn đi vào Tiêu cục, nhìn về phía Tống Nguyễn Giao cùng Tống Như, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, vị nào là Tống thị Tiêu cục người nói chuyện?" Chương 33, cười đến rụng răng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 33, cười đến rụng răng, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhìn thấy vào cửa là một tên tuổi trẻ thiếu niên, Tống Nưu thu hồi ánh mắt, không rảnh để ý Tống Nguyễn Giao thì là tiến lên một bước, nên phía trên Giang Huyền. Tống thị Tiêu cục trước mắt là ta đang xử lý, thiếu hiệp đăng môn, là cần nắm tiêu sao? Nhìn lấy Giang Huyền tuổi trẻ khuôn mặt, Tống Nguyễn Giao vẫn chưa hướng treo giải thưởng phương diện tiêu nghĩ. Vì đối phó Vương Tân, bọn hắn muốn mời chào thế nhưng là nhị giai bắt trọng võ giả. Giang Huyền nhìn lấy so với nàng còn muốn trẻ tuổi, làm sao có thể đạt tới? Nghe vậy, Giang Huyền lắc đầu, biểu lộ ý đồ đến. Ta không phải đến nhờ tiêu. Các ngươi không phải gián tiếp báo cáo, treo giải thưởng tìm người xuất thủ sao? Ta chính là này mà đến. Lời vừa nói ra, Tống Nguyễn Giao không khỏi có chút hoảng hốt. Thiếu hiệp, ta không nghe lầm chứ? Tống Nguyễn Giao phản ứng đầu tiên là hoài nghi mình nghe lầm. Nàng năm nay 25 tuổi, tu vi đạt tới nhị giai thất trọng, đã là Phù Dương Thành bên trong tuổi trẻ kiệt xuất. Giang Huyền nhìn qua, so với nàng còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Còn trẻ như vậy nhị giai bắt trọng võ giả, làm sao có thể? Mà lại, Phù Dương Thành nếu là có loại này thiên tiêu, chính mình cũng không có khả năng chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ nói, Giang Huyền nhìn lầm báo cáo phía trên nội dung, đem nhị giai bắt trọng nhìn thành nhất giai bắt trọng? Tống Nguyễn Giao náo hải bên trong lóe qua đến loại khả năng, nhưng muốn nói Giang Huyền là nhị giai bắt trọng, nàng là vạn vạn không tin. Một bên Tống Bưu cũng cho rằng như thế, chỉ bất quá hắn nói chuyện cũng không có Tống Nguyễn Giao như vậy hàm xúc. Nghe được Giang Huyền, hắn cất tiếng cười to, cơ hồ muốn cười ra nước mắt. Tiểu tử, thì ngươi nhị giai bắt trọng võ giả, ta nhìn ngươi liền lông còn chưa mọc đủ a, còn đến đây tiếp treo giải thưởng, chuyến đi quả thực muốn để người cười đến rụng răng. Nghe được Tống Bưu không chút kiêng kỵ tiếng cười, Tống Nguyễn Giao hơi hơi nhíu mày. Tuy nói nàng đấy lòng cũng cảm thấy Giang Huyền không thể nào là nhị giai bắt trọng võ giả, nhưng Tống Bưu đem lời nói được như thế khó nghe, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Nếu như không phải là bởi vì hắn là chính mình nhị bá, Tống Nguyễn Giao chỉ định đến giáo huấn một phen, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nghe được Tống Bưu, Giang Huyền nhăn đầu lông mày. Hắn là tới đón treo giải thưởng, mà không phải tới để giận. Bởi vậy, tiếng nói vừa ra, hắn liền giết tới Tống Bưu trước mặt, một trường vô ra. Một trường này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng trên thực tế, Giang Huyền một thân 9000 cân cự lực đều ẩn chứa trong đó. Cái này đã là vì giáo huấn Tống Bưu, cũng là vì biểu dương thực lực. A, thử một chút thì thử một chút. Đã ngươi nghĩ, ngươi Tống đại gia thì cho ngươi một cái để mắt. Gặp Giang Huyền hướng tự mình ra tay, Tống Bưu xem thường. Hắn nhưng là nhị giai thất trọng võ giả, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn có thể thương tổn được chính mình hay sao? Đối mặt Giang Huyền một trường này, hắn yên ổn ngồi trên ghế, thần sắc lạnh nhạt. Đồng dạng một trường đánh ra, cùng Giang Huyền đối đầu. Tống Nguyễn Giao vốn định quên can, nhưng nàng lời nói còn chưa nói ra miệng, hai người lòng bàn tay liền dẫn đầu đụng phải một khối. Ầm. một đạo nột ngạt âm thanh vang lên, lập tức là chiếc ghế bị ép tới nát bấy thanh âm. Trong con mắt chiếu đến hình ảnh, để Tống Nguyễn Giao chừng vào mắt. Song trưởng đối đầu, Tống Nưu thân thể lại trực tiếp áp sập dưới thân chiếc ghế, đem chiếc ghế để ép cái vỡ nát. Cả người hắn trùng điệp rơi vào mặt đất, ngã cái bờ mông đôn nhi, một mặt bị đau. Làm sao có thể? Tống Nguyễn Giao nhìn lấy cái này một màn, tràn đầy không thể tin. Tuy nhiên nàng không thích vị này nhị bá, nhưng Tống Nưu thế nhưng là thực sự nhị giai thất trọng võ giả. Cho dù hắn coi thường Giang Huyền, không có dùng ra toàn lực, nhưng cũng không thể thua chật vật như thế. Trừ phi nói, đối phương một thân khí lực ở trên hắn. Như vậy nói cách khác, Giang Huyền thật sự là một tên nhị giai bắt trọng võ giả. Vị này thiếu hiệp, là ta nhị bá thất lễ, ta thay hắn hướng ngài bồi cái không đúng. Thiếu hiệp, còn xin mời đi theo ta, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Một trường đánh bại Tống Nưu, đủ để chứng minh Giang Huyền năng lực. Tống Nguyễn Giao đem Tống Nưu từ dưới đất đỡ dậy về sau, lập tức đổi một bộ mặt khác, hướng Giang Huyền dựng lên cái dấu tay xin mời. Dù sao, bố cáo trương tiếp nhiều như vậy thời gian, chỉ có Giang Huyền đăng môn. Nàng Tống thị Tiêu cục tự nhiên phải nắm lấy cái này cái phao cứu mạng. Dẫn đường đi. Giang Huyền lạnh nhạt nói ra. Bây giờ hiển lộ thực lực, tăng thêm là Tống thị Tiêu cục muốn cầu cảnh hắn, hắn đương nhiên sẽ không cùng đúng. Tống Nguyễn Giao cung kính dẫn đường, đem Giang Huyền dẫn vào tinh thất, lập tức gài cửa lại. Đại sảnh bên trong, chỉ còn lại một mặt kinh nghi bất định Tống Nưu. Tiểu tử này coi là thật tà môn. Như thế trẻ tuổi, đúng là một vị nhị giai bắt trọng võ giả. Không được, ta phải cho Vương Tân thấu cái tin. Còn trông cậy vào hắn cướp đi Tống thị Tiêu cục về sau, miễn đi ta đánh mặt đây. Tống Nưu trong mắt sách nhất chuyển, tìm lên giấy bút. Trong tinh thất, Giang thiếu hiệp, thỉnh chấp dùng. Tống Nguyễn Giao pha một chén trà nóng, đưa tới Giang Huyền trước mặt. Giang Huyền khẽ nhấp một cái. Tại Tống Nguyễn Giao mở miệng trước, hắn trước một bước trực tiếp nói ra: "Giúp các ngươi đánh bại Vương Tân về sau, Tống thị Tiêu cục tất cả Tam Lưu võ học, ta muốn đều nhìn một lần." Nhìn một lần Tống thị Tiêu cục Tam Lưu võ học. Nghe vậy, Tống Nguyễn Giao không khỏi sững sờ. Nàng đều làm xong đại suất huyết chuẩn bị, có thể Giang Huyền sách yêu cầu, không khỏi quá mức dễ dàng thỏa mãn. Võ học loại này đồ vật, phàm là nội tình thâm hậu gia tộc, cơ bản cũng sẽ không thiếu. Mà lại bình thường người tinh lực có hạn, tối đa cũng chỉ tinh tu mấy môn võ học. Chỗ lấy võ giả càng trọng thị, thường thường là linh lực hoặc là binh khí. Cái trước có thể tăng cao tu vi, cái sau có thể để thăng chiến lực, đều là vừa cần. Cho nên, Giang Huyền muốn Tam Lưu võ học, quả thực là để cho nàng không tưởng được. Có vấn đề sao? Gặp Tống Nguyễn Giao trầm mặc, Giang Huyền quét nàng liếc một chút. Không có vấn đề. Chỉ cần Giang thiếu hiệp có thể chiến thắng Vương Tân, Tống thị Tiêu cục thập nhất môn Tam Lưu võ học đều có thể giao cho vừa xem. Tống Nguyễn Giao một lời đáp ứng. Bây giờ nàng chấp trưởng Tống thị Tiêu cục, điểm ấy chủ, nàng vẫn là làm được. Ngày mai lôi đài chiến cử hành ở nơi nào? Tống Nguyễn Giao đáp ứng dứt khoát, Giang Huyền cũng lười tốn nhiều miệng lưỡi. Ngay tại Tống thị Tiêu cục trước cửa, Giang thiếu hiệp tối nay tại ta Tống thị Tiêu cục nghỉ ngơi chính là, ta cái này sai người chuẩn bị gian phòng. Giang Huyền gật gật đầu. Sớm một chút so, hắn cũng tốt sớm một chút kết thúc. Vương thị Tiêu cục, đại sảnh. Lão đại, Tống Nưu chuyển đến một cái tin. Một tên mặc lấy áo ngắn hán tử đi vào đại sảnh, đem một tấm xếp chồng qua tờ giấy giao cho Vương Tân. Vương Tân hơi kinh ngạc. Ngày mai cũng là hắn cùng Tống thị Tiêu cục đánh lôi đài thời gian. Lúc này Tống Nưu có thể truyền tin tức gì? Vương Tân tiếp nhận tờ giấy, triển khai xem. Đọc xong về sau, khoe miệng của hắn không khỏi hiện lên một vệt trào phúng. Còn thật chiêu đến người. Giang Huyền, nhị giai bắt trọng. Mặc niệm lấy cái tên này, Vương Tân tại não hải bên trong cẩn thận hồi tưởng một phen. Phù Dương Thành bên trong nhị giai bắt trọng võ giả không nhiều, hắn cơ bản toàn đều biết, nhưng chưa từng nghe nói qua cái tên này. Tống thị Tiêu cục sẽ không coi là, tùy tiện từ chỗ nào tìm nhị giai bắt trọng, liền có thể đánh bại ta à? Thật sự là buồn cười. Vương Tân đốt đi tờ giấy này. Hắn làm nhị giai bắt trọng võ giả, còn nắm giữ một môn tiểu thành cấp Tam Lưu võ học. Những năm gần đây, tại Phù Dương Thành cũng giết ra huy danh, thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Ngày mai lôi đài chiến, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Chương 34, quá yếu. Một đao đánh lui. Chương 34, quá yếu. Một đao đánh lui. Sáng sớm hôm sau, cách lôi đài chiến bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Nhưng Tống thị Tiêu cục trước cửa lôi đài lại bị vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Dù sao, mấy ngày nay nhị gia Tiêu cục tranh đấu, tại Phù Dương Thành bên trong huyên náo thế nhưng là xôn xao. Vô số người đều tại hiếu kỳ hôm nay kết quả. Chỉ tiếc, nhìn kỹ Tống thị Tiêu cục cũng không có nhiều người. Ta cảm thấy lấy, hôm nay Tống thị Tiêu cục là nhất định phải thua. Ai nói không phải đâu. Luân lạc tới gián tiếp bố cáo, treo giải thưởng cao thủ cấp độ, này làm sao thắng? Huống chi, Vương thị Tiêu cục sau lưng thế nhưng là Tần gia, ai sẽ nguyện ý thay Tống thị Tiêu cục ra mặt, đắc tội Tần gia đâu? Mọi người nghị luận ầm ĩ ở giữa. Một thanh âm vang lên, lại là để đám người yên tĩnh. Vương mới tới. Bạo động đám người biến đến an tĩnh, tự động phân ra một con đường tới. Một đạo thân mang cẩm y thẳng tắp thân ảnh, tại đông đảo thủ hạ chen chúc dưới, vững bước đến gần lôi đài. Hắn chính là Vương thị Tiêu cục cục đầu, Vương Tân. Lúc này, Tống thị Tiêu cục mọi người cũng theo trong Tiêu cục đi ra. Song phương như nước với lửa, ánh mắt va nhau, liền ma sát ra kịch liệt tia lửa. Vương Tân dẫn đầu thả người nhảy lên, đứng lên lôi đài, nhìn xuống Tống thị Tiêu cục. Ánh mắt tại Giang Huyền trên thân dừng lại. Một đám gương mặt quen bên trong, thì hắn tấm này mặt lạ hoắc. Hắn không khó phán đoán ra, đây chính là Tống Nưu trong miệng Giang Huyền. Tuổi còn nhỏ, đã đạt tới nhị giai bắt trọng sao? Nhìn đến Giang Huyền tuổi trẻ khuôn mặt, Vương Tân trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng lại vẫn chưa hiện lộ ra. Tuổi trẻ lại như thế nào? Đánh lôi đài, so là thực lực, tuổi trẻ có làm được cái gì? Tống Nguyễn Giao, làm tốt giao ra Tống thị Tiêu cục chuẩn bị sao? ta Vương thị tiêu cục đã không kịp chờ đợi, thay các ngươi phủ Dương thành đệ nhất tiêu cục vị trí. Vương Tân ngữ khí tự tin, dường như trận này lôi đài thi đấu thắng lợi đã ván đã đóng tuyển. Phần lớn người trong lòng cũng cho rằng như thế. Vương Tân không chỉ tu vi đạt tới nhị giai bát trọng, tại phủ Dương thành bên trong đánh bại qua cao thủ nhiều vô số kể, thực lực có thể nói vô cùng cường hãn. Đây cũng là hắn có thể cướp đi Tống thị tiêu cục buôn bán nguyên nhân. Bây giờ Tống thị tiêu cục tuy có hai vị nhị giai thất trọng võ giả, nhưng Tống Bưu người qua trung niên, lực bất tòng tâm, sớm đã không còn toàn thịnh. Tống Nguyện Giao một giới nữ lưu thế hệ, coi như tuổi trẻ, có thể còn cần thời gian trưởng thành. Huống chi hai người đều thấp Vương Tân nhất trọng tiểu cảnh giới, làm sao có thể là hắn đối thủ? Đến mức nhờ người ngoài, kia liền càng là thiên phương dạ đàm. Không có người cho rằng sẽ có người nguyện ý vì giúp Tống thị tiêu cục mà đắc tội Tần gia. Lời này nên ta nói đi. Vương Tân, ta Tống thị tiêu cục xin ý, còn có trong khoảng thời gian này bồi thường, ngươi chuẩn bị tốt cho hay chưa? Tống Nguyện Giao thanh âm không lớn, nhưng chữ chữ len ken có lực, khí thế phía trên không kém chút nào Vương Tân. Nghe vậy, Vương Tân chỉ là khẽ cười một tiếng. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực. Khẩu khí không xứng với thực lực, vậy liền chiêu cười. Nghe vậy, Tống Nguyện Giao trịnh trọng nhìn về phía Giang Huyền. Giang thiếu hiệp, một trận chiến này thì nhờ ngươi. Giang Huyền nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ tốc chiến tốc thắng. Nói xong, Giang Huyền nhảy lên lôi đài. Đây là ai? Tại sao không có gặp qua? Chẳng lẽ là Tống thị tiêu cục mời tới cao thủ? Cái này cao thủ cũng quá trẻ tuổi a. Có thể là Tống thị tiêu cục tự nhận thất bại, cho nên tùy ý chọn cá nhân ra sân đi. Một đám quan chiến nhân sĩ hào hào nghị luận. Bọn hắn vốn cũng không nhìn kỹ Tống thị tiêu cục, nhìn đến trên đài tuổi trẻ Giang Huyền thì càng không coi trọng. Những lời này, Tống Nguyện Giao cũng đều nghe vào tai một bên. Nàng hôm qua cũng là trong đêm tra xét Giang Huyền tư liệu, biết hắn lũ kiến kỳ công, thậm chí đạt được Hạ Uy Hà tổng kỳ thưởng thức. Có thể đến tột cùng có thể hay không là Vương Tân đối thủ, nàng cũng không rõ ràng. Bởi vậy, nhìn lấy trên đài rằng có hai người, Tống Nguyện Giao cũng khẩn trương siết chặt nắm đấm. Người cũng là dùng đao. Đợi lát nữa, cũng không muốn bị ta đánh cho hồ đồ ở. Vương Tân nhìn lấy Giang Huyền bên hông bội đao, tự tin cười một tiếng. Hắn nắm giữ Tam Lưu võ học, buôn lôi đao, đã đạt tới tiểu thành cấp. Nhanh như chớp giật, thế như sấm sét, tại Phù Dương thành bên trong cũng là một vị dùng đao hảo thủ. Giang Huyền như thế trẻ tuổi, đao pháp có thể tinh tới trình độ nào? Ở trước mặt hắn, không khác nào múa rượu trước cửa lỗ ban. Bất quá, tuy nhiên ngữ khí phách lối, nhưng hắn vẫn chưa coi thường đối phương. Như thế nào đi nữa, đối phương đều giống như hắn, là nhị giai bắt trọng võ giả. Cẩn thận chạy được vạn năm huyền. Bởi vậy, làm Giang Huyền đồng dạng rút đao lúc, Vương Tân liền xuất thủ, buôn lôi đao. Vương Tân vừa mới nói xong, thân hình chớp động, như là thiểm điện. Hắn thân cận Giang Huyền, một đao đánh rớt, dường như lôi đỉnh hàng lâm, muốn đem Giang Huyền đầu chém thành hai khúc. Cái này vừa nhanh vừa độc một đao, nhất thời đã dẫn phát phía dưới nhân sĩ một đám kinh hô. Vương Tân vậy mà trực tiếp dùng ra buôn lôi đao. Hắn môn này đao pháp, thế nhưng là đã đạt tới tiểu thành, tiếp cận đại thành cấp. Tại Phù Dương thành một đám dùng đao cao thủ bên trong, cũng là đỉnh phong tầng thứ. Đây là muốn tốc chiến tốc thắng a. Vương Tân một xuất thủ, chính là mình am hiểu nhất buôn lôi đao. Vậy xem mọi người nhận ra một chiêu này, càng là đối với Giang Huyền không ốm hy vọng. Phù Dương thành bên trong, vô số dùng đao cao thủ đều từng thua ở Vương Tân một đao kia xuống. Tại bọn hắn cái nhìn, Giang Huyền rất nhanh là sẽ trở thành một trong số đó. Dưới đài, Tống Nguyện Giao tim nhảy tới cổ rồi, nhìn lấy Vương Tân một đao kia bổ về phía Giang Huyền. Cũng ngay tại lúc này, Giang Huyền động. Hắn nhàn nhạt lườm Vương Tân liếc một chút. Một đao kia, quá yếu. Tiếng nói vừa ra, Giang Huyền không lùi mà tiến, chủ động nên tiếp Vương Tân. Hắn trong tay hàn thiết đao vung lên, chém về phía Vương Tân đánh xuống đao phong. Điệp lãng chạm. Leng keng. Một tiếng thanh thúy kim qua giao hưởng vang lên. Đại thành cấp điệp lãng chạm uy lực kinh khủng, đột nhiên bạo phát. Cự lực trực tiếp nuốt sống buôn lôi đao lực đạo, tướng Vương mới chấn động đến lùi lại. Lui về sau gần 10 bước, hắn cái này mới đứng vững thân hình, một mặt hoảng sợ. Trang diện nhất thời một tịch. Dưới đài quần chúng vây xem ảo ảo bị chấn kinh, hít sâu một hơi. Sau khi lấy lại tinh thần, bọn hắn mới lên tiếng kinh hô. Ta không nhìn lầm a. Người trẻ tuổi kia thế mà đem Vương Tân cho đánh lùi. Phù Dương thành cái gì thời điểm nhiều dạng này một vị cao thủ trẻ tuổi. Vây xem mọi người cảm khái lúc, Tống thị tiêu cục người cũng đều rất là ngoài ý muốn. Bọn hắn chỉ biết là Tống Nguyện Giao thành công mời đến người, nhưng cũng không nghĩ tới Tống Nguyện Giao mời tới người vậy mà như thế cường. Tống Bưu cùng Tống Nguyện Giao lúc này cũng lớn vì rung động. Làm nhị giai thất trọng võ giả, bọn hắn nhìn ra càng nhiều đồ vật. Đại thành cấp đao pháp, có thể tại cái này niên kỷ đạt tới nhị giai bắt trọng, còn nắm giữ một môn đại thành cấp tam lưu võ học, cái này là bực não thiên tài. Tống Nguyện Giao mắt trong mang theo kinh ngạc cùng kích động. Gia gia của nàng cũng chính là Tống gia lão gia tử, cũng nắm giữ một môn đại thành cấp tam lưu võ học. Bất quá, đó là hắn hoa hơn nửa đời người công phu mới luyện thành. Bây giờ Giang Huyền mới bao nhiêu lớn a? Nhìn như vậy đến, chiến thắng Vương Tân, tựa hồ cũng không phải là không có khả năng. Lôi đài phía trên, Vương Tân một mặt kinh nghi bất định nhìn lấy Giang Huyền. Đại thành cấp đao pháp, ngươi làm sao có thể nắm giữ đại thành cấp đao pháp? Giang Huyền cũng giống như mình, là nhị giai bắt trọng, nhưng lại có thể đánh lui chính mình. Lại nghĩ tới vừa mới một đao kia uy lực, Vương Tân hoàn toàn có thể đoán được, Giang Huyền thi triển là một môn đại thành cấp đao pháp. Nhưng hắn khổ luyện nhiều năm như vậy buôn lôi đao, đều vẫn chỉ là tiểu thành cấp, miễn cưỡng tiếp cận đại thành. Giang Huyền còn trẻ như vậy, đến tột cùng là làm sao làm được? Giang Huyền có thể không tâm tư để ý tới Vương Tân. Hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, cầm tới Tống thị tiêu cục cam kết võ học. Kinh hồng bộ. Giang Huyền thi triển thân pháp, nhất thời lại để cho Vương Tân giật mình. Hắn động tác nhanh đến mức lôi ra tàn ảnh, Vương Tân căn bản không kịp phản ứng, Giang Huyền cũng đã vung đao. Điệp lăng chạm, Hàn Thiết đao trùng điệp rơi xuống, mang theo Giang Huyền 9000 cân cự lực, chém về phía Vương Tân. Lên keng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Tân nâng đao chặn một kích này, có thể cực kỳ cường hãn uy lực, vẫn như cũ để hai cánh tay hắn như nhũ ra, làm trường đao rớt xuống đất. Mà giờ khắc này, Giang Huyền đã kéo lấy tàn ảnh, giết tới Vương Tân mặt bên. Lúc này, Vương Tân lại không sức chống cự, cho nên Giang Huyền vẫn chưa xuất đao, mà chính là đá ra một chân. Chương 35, nghiền ép đánh bại. Du Long Bộ. Chương 35, nghiền ép đánh bại. Du Long Bộ. Cái này một chân vừa nhanh vừa mạnh, 9000 cân khí lực ẩn chứa trong đó. Vương Tân thân ảnh như một viên đạn pháo bay ra lôi đài, trùng điệp rơi xuống đất. Giang Huyền cái này một chân đá vào bụng của hắn vị trí, rơi xuống đất trong nháy mắt, Vương Tân chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình nào ào lệch vị trí, toàn thân khí huyết ngăn không được cuộn cuộn. Hắn nhất thời phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ vạt áo, sắc mặt càng là bỗng nhiên trắng bệnh. Toàn trường thì là lặng ngắt như tờ. Vương Tân, vị này phụ dương thành một đại cao thủ, cứ như vậy bại, vẫn là bị một vị trẻ tuổi nghiền ép đánh bại. Cái này là bực nào thực lực? Mọi người nhìn chằm chằm lôi đài phía trên Giang Huyền, giống như muốn phân tích ra thứ gì. Nhưng ở chiến thắng Vương Tân về sau, Giang Huyền vẫn chưa mỏi mòn chờ đợi, mà chính là nhảy xuống lôi đài, trở lại Tống Nguyên Giao bên người. Hắn bại, ta nhiệm vụ hoàn thành. Vương Tân, cứ như vậy thua. Lúc này Tống Nguyên Giao cũng ở vào rung động bên trong. Đồng dạng là nhị giai bắt trọng võ giả. Đối mặt nắm giữ hai môn đại thành cấp nhị lưu võ học Giang Huyền, Vương Tân căn bản không có sức hoàn thủ. Cho đến nghe thấy Giang Huyền, nàng mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía Vương Tân bọn người. Vương Tân, hiện tại thắng bại đã phân, ngươi thua. Dựa theo ước định, ngươi cướp đi cái kia chút kinh doanh, cái kia đều về còn chúng ta Tống thị tiêu cục. Ta Tống thị tiêu cục trong khoảng thời gian này tổn thất, cũng từ các ngươi tiến hành bổ khuyết. Lúc này, trọng thương Vương Tân cũng bị thủ hạ từ dưới đất đỡ dậy. Bại bởi Giang Huyền, còn bị bại như thế dứt khoát, có thể nói để hắn mất hết thể diện. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Giang Huyền vậy mà mạnh như vậy. Nghe thấy Tống Nguyên Giao mà nói về sau, sắc mặt hắn càng là tái nhợt. Tuy nói hắn không muốn thực hiện lời hứa, nhưng trước mắt bao người, cũng chỉ có thể đáp ứng. Tống thị tiêu cục xin ý, ta sẽ trả. Bồi thường, qua mấy ngày cũng sẽ chứng thực. Chờ ta trở về chuẩn bị, mấy ngày nữa thì tự mình đưa tới. Quẳng xuống lời nói này, Vương Tân hiệu lệnh thủ hạ, chuẩn bị trở về. Cảm nhận được vây xem mọi người những ánh mắt kia, hắn chỉ cảm thấy gương mặt nóng bỏng, bận điệu thúc giục thủ hạ nắm chặt rời đi. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Tống Nguyên Giao nhíu mày. Nàng cảm giác, Vương Tân hơn phân nửa sẽ không thực hiện ước định. Nhưng lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Giang Huyền đã giúp Tống thị tiêu cục chiến thắng Vương Tân, tiếp đó là thực hiện lời hứa thời điểm. Nghĩ như vậy, Tống Nguyên Giao để xuống suy nghĩ, đem Giang Huyền dẫn về Tống thị tiêu cục. Giang thiếu hiệp, xin mời đi theo ta. Vương Tân chật vật rời đi. Tống Nguyên Giao mang theo Giang Huyền trở về Tống thị tiêu cục. Trận này có thụ chú ý lôi đài chiến, cũng như vậy hạ màn kết thúc. Dưới đài, không ít quần chúng vây xem lúc này mới lấy lại tinh thần, khí thế ngất trời hàn huyên. Trận này chiến đấu kết thúc cũng quá nhanh. Vương Tân làm nhị giai bắt trọng võ giả, tăng thêm hắn tại Phủ Dương thành danh tiếng, thực lực tuyệt đối không kém. Là tên kia tuổi trẻ người quá mạnh. Tống thị tiêu cục từ chỗ nào tìm đến như vậy người trẻ tuổi? Thật là yêu người ta. Giang Huyền nghiền ép Vương Tân hình ảnh, tại mọi người não hải vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn nhìn về phía Tống thị tiêu cục, cảm khái rất nhiều. Tống thị tiêu cục, võ khố. Đi theo Tống Nguyên Giao, Giang Huyền đi vào một chỗ trước kệ sách. Nơi này quét dọn đến cực kỳ sạch sẽ, chỉ có hơn 10 bản võ học sách, lẻ loi trơ trọi đứng ở trong đó. Đây chính là Tống thị tiêu cục tất cả tam lưu võ học. Giang thiếu hiệp, ngài xin cứ tự nhiên. Gặp qua vừa mới Giang Huyền đại hiện thần uy, nhẹ nhõm đánh bại Vương Tân chẳng cảnh. Bây giờ Tống Nguyên Giao thái độ càng thêm cung kính. Gặp Giang Huyền lật lên xem những cái kia võ học bản sao, đắm chìm trong đó. Nàng không có quấy rầy, một mình đi ra võ khố. Vương Tân đứng sau lưng, dù sao cũng là Tần gia. Hôm nay, hắn trên miệng tuy nhiên đáp ứng trả lại ta Tống thị tiêu cục xin ý, nhưng bụng trộm không biết làm sao nghĩ. Nếu là có thể đem Giang Huyền lôi kéo đến chúng ta Tống thị tiêu cục, vậy cũng tốt. Lui ra võ khố, Tống Nguyên Giao hồi tưởng đến sưu tập đến Giang Huyền tư liệu. Chém giết Vân Trang tứ quái, trợ trấn phủ ti bắt về Tần Võ, lọt vào Tần Vạn Quân ghi hận. Tại huyết sát môn đồ trang một án bên trong, có trợ trấn phủ ti, bởi vậy đạt được hạ uy vị này trấn phủ ti tổng kỳ phù hộ, không sợ Tần gia. Như có thể lôi kéo đến hắn, đối Tống thị tiêu cục rất có ích lợi. Chỉ bất quá, nhìn hắn bộ dáng kia, không giống như là dễ dàng lôi kéo đến dáng vẻ. Nhưng tối thiểu cũng phải giao hảo. Nghĩ đến Giang Huyền đọc qua võ học lúc nghiêm túc chuyên chú bộ dáng, Tống Nguyên Giao suy tư một lát, trong lòng có quyết định. Vương thị tiêu cục, lão đại, chúng ta thật muốn đem Tống thị tiêu cục sinh ý còn trở về sao? Nếu là tăng thêm bồi thường, chúng ta lần này không chỉ có không có kiếm lời, còn muốn bệnh thiếu máu một số lớn a. Đi qua dược sư trị liệu, Vương Tân thương thế đã khôi phục 5/6. Chỉ bất quá vẫn là suy yếu, cần phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nghe thủ hạ, hắn khinh thường cười một tiếng. Còn vì cái gì muốn trả? Chúng ta bằng bản sự cứ tới, còn trở về làm gì? Không ra Tống Nguyên Giao sở liệu, cho dù thua lôi đại chiến, nhưng Vương Tân vẫn chưa dự định thực hiện lời hứa. Vừa mới, hắn mặc dù đáp ứng Tống Nguyên Giao, nhưng đây chẳng qua là miệng đáp ứng. Trận này lôi đại chiến, vốn là vì để hắn danh chính ngôn thuận thay thế Tống thị tiêu cục. Coi như thua, cũng không có khả năng đem đoạt đồ vật đến tay còn trở về. Chờ qua mấy ngày ta thương lành, ta liền đi tìm Tần gia chủ, thương lượng với hắn đối sách. Tống thị tiêu cục, vô luận như thế nào đều sẽ rơi xuống trong tay chúng ta. Vương Tân trong mắt tràn ngập trêu tức. năm đông lớn mới thật sự là quy củ. Tại Phú Dương thành bên trong, làm vị đệ nhất gia tộc Tần gia chính là cái quy củ này. Cho dù Tống thị Tiêu cục ỷ vào tiểu tử kia thắng một trận lôi đài thi đấu lại như thế nào, nghĩ đến Giang Huyền, Vương Tân ánh mắt trong nháy mắt biến đến tàn nhẫn. Đến lúc đó ta muốn để tiểu tử kia trả giá đắt. Vương Tân sờ lên bụng của mình, dường như một cước kia đau đớn còn đang tràn ngập. Tống thị Tiêu cục, võ khố. Ký chủ, Giang Huyền tu vi nhị giai bắt trọng liệt địa đao chưa nhập môn, phá tiêu kiếm chưa nhập môn, huyền băng trưởng chưa nhập môn, thiết xa chỉ chưa nhập môn, đạp vân thương chưa nhập môn. Ước chừng một giờ đi qua, Giang Huyền xem hết sau cùng một môn tam lưu võ học. Hệ thống mặt bảng bên trong thì nhiều thập nhất môn chưa nhập môn võ học, hẳn là đủ ta đột phá nhị giai cửu trọng. Sau khi đột phá, lại ghi vào môn kia cửu nhạc đao pháp, tiến vào tam giai. Giang Huyền tự nói một tiếng, cũng không nhịn được cảm khái. Từ khi đạt được hệ thống đến nay, hắn theo một vị liền võ giả đều không phải là người bình thường trưởng thành đến bây giờ, đã nhanh muốn tam giai. Còn chỉ dùng một tháng không đến thời gian. Đặt ở một tháng trước đó, khi đó còn tại Hôn Nguyên võ quán chính mình, căn bản nghĩ không ra sẽ có một ngày này a. Thu hồi suy nghĩ, Giang Huyền đi ra võ khố. Giang thiếu hiệp, Tống Nguyễn Giao một mực tại võ khố bên ngoài chờ lấy. Gặp Giang Huyền đi ra, nàng lúc này nên đón tiếp lấy. Việc này đã kết thúc, ta đi trước một bước. Giang Huyền không có lưu thêm dự định. Hắn vốn là vì Tống thị Tiêu cục võ học mà đến, thu người tiền tài, thay người làm việc. Chuyện bây giờ xong xuôi, mục đích cũng đã đạt thành, tất nhiên là không có lưu lại dự định. Gặp hắn muốn đi, Tống Nguyễn Giao nhưng lại chưa rời bước, mà chính là ngăn cản hắn. Giang thiếu hiệp xin lợi. Giang Huyền nghi hoặc ở giữa, liền gặp Tống Nguyễn Giao đưa ra một bản phong cách cổ xưa võ học sách. Phía trên in Du Long Bộ bà chữ to. Đây là ta gia gia sở tu luyện nhị lưu võ học, Du Long Bộ. Ta gặp Giang thiếu hiệp đối với võ học có phần cảm thấy hứng thú, liền muốn lấy này vật đem tặng để bày tỏ cảm kích. Còn thỉnh Giang thiếu hiệp nhận lấy. Du Long Bộ, nhị lưu võ học. Nghe vậy, Giang Huyền tuy nhiên hoảng hốt, nhưng trong ánh mắt ý động lại là khó nén. Chờ mình đạt tới nhị giai cửu trọng, đến lúc đó, tam lưu võ học đối với hắn liền không có tác dụng. Cần nhị lưu võ học mới có thể để thăng hắn thực lực. Cái này khiến hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Nhưng hắn cũng minh bạch vô công bất thụ lộc đạo lý. Về sau, Tống thị Tiêu cục nếu là lại có phiền toái gì có thể tìm ta một lần. Tiếp nhận Tống Nguyễn Giao đưa tới võ học sách, Giang Huyền trả lời một câu. Nghe vậy, Tống Nguyễn Giao nhất thời mừng rỡ. Vậy liền đa tạ Giang thiếu hiệp. Lưu lại Dương Thanh Thanh biệt viện vị trí về sau, Giang Huyền cái này mới rời khỏi Tống thị Tiêu cục. Chương 36, nhị giai cửu trọng. Đến ta rồi. Chương 36, nhị giai cửu trọng. Đến ta rồi. Thần gia, đại sảnh. Vương Tân cái này phế vật, thậm chí ngay cả điểm này tiểu sự cũng làm không được. Thiệt thòi ta còn giúp hắn nhiều như vậy. Vương Tân chiến bại tin tức rất nhanh liền truyền đến Tần Vạn Quân bên hai, lệnh hắn không khỏi rên lên một tiếng. Bất quá, cùng Vương Tân một dạng, hắn vẫn chưa đem sự kiện này để ở trong lòng. Bây giờ Tống thị Tiêu cục đã không lại giống trước đó một dạng, có Tống lao ra tử vị này tam giai võ giả tỏa chấn, lấy Tần gia thực lực nắm bọn hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần làm nhẹ thủ đoạn để Vương thị Tiêu cục thay thế Tống thị Tiêu cục, không khó làm được. Để Tần Vạn Quân càng để ý là đánh bại Vương Tân Giang Huyền, lại là Giang Huyền lần lượt xấu ta Tần gia hảo sự. Tần Vạn Quân trong mắt đốt nộ hỏa. Từ khi Giang Huyền xuất hiện đến nay, hắn liền mọi việc không thuận, giúp chấn phủ ti bắt đi Tần Võ, để Diệp Hồng giết chết đối phương cũng không thể hoàn thành, còn ở trước mặt mình đến Hà Uy phù hộ để cho mình không động được hắn. Hiện tại lại xấu chính mình cầm xuống Tống thị Tiêu cục sự tình, cái này khiến Tần Vạn Quân đối sát ý của hắn càng phát ra nồng đậm. Tính toán thời gian, quản sự cũng nên đem người mang về. Tần Vạn Quân đập ghế dựa đem tay. Quản sự trước đây viết một lá thư, nói sẽ ở hôm nay đem Lý gia người đưa đến, cho nên Tần Vạn Quân mới lại ở chỗ này chờ. Sau đó không lâu, một tên thị nữ liền cung kính đi vào trước mặt hắn, báo cáo. Lao ra, quản sự đem người mang về. Nghe vậy, Tần Vạn Quân đại hỉ, nhanh để hắn đem người mang vào. Rất nhanh, quản sự liền dẫn một tên khôi ngô hán tử bước vào đại sảnh, đi vào Tần Vạn Quân trước mặt. Lao ra, vị này là Lý gia gia chủ thân đệ đệ, Lý Thiên Hổ. Lý huynh, vị này cũng là Lao gia nhà ta. Quản sự giới thiệu xong, Lý Thiên Hổ cùng Tần Vạn Quân thì đối mặt ánh mắt. Làm Lý gia tối cường giả, Lý Thiên Hổ một thân tu vi đạt tới nhị giai cửu trọng. Cho nên, tại quản sự tìm tới cửa về sau, Lý Thiên Long liền muốn lấy đem hắn phái ra, để hắn cầm xuống Giang Huyền. Mà hắn cũng biết, trước mặt vị này Tần gia gia chủ chính là một vị tam giai võ giả, cho nên cũng không dám thất lễ, thi lễ một cái. Tần gia chủ, cửu ngưỡng đại danh, cảm kích Tần gia chủ giúp chúng ta tìm tới Giang Huyền. Cũng là không biết, tiểu tử này trước mắt tại gì vị trí. Nói, Lý Thiên Hổ trình lên một tấm vạn lượng bạch ngân ngân phiếu, cái này chính là bọn hắn truy nã Giang Huyền tiền thưởng. Gặp Lý Thiên Hổ như thế hiểu chuyện, Tần Vạn Quân cũng chưa bởi vì đi thẳng vào vấn đề mà không vui. Để quản sự tiếp nhận trong tay hắn ngân phiếu về sau, mới tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, Giang Huyền một mực ở tại trấn phủ Ti tiểu kỳ, Dương Thanh Thanh biệt viện. Trấn phủ Ti tiểu kỳ biệt viện. Nghe vậy, Lý Thiên Hổ không khỏi nhíu mày. Hắn mặc dù muốn giải quyết Giang Huyền, nhưng cũng không muốn trêu chọc đến trấn phủ Ti. Cái này dù sao cũng là quan phủ cơ cấu, hiền đệ chớ sợ. Giết người thì đền mạng, trấn phủ Ti cũng nói không là cái gì. Chú ý tới Lý Thiên Hổ biểu lộ, Tần Vạn Quân cười khẽ một câu, lập tức tiếp tục nói. Vì bảo vệ không có sơ hở nào, tối nay ta sẽ phái người cùng ngươi cùng một chỗ độc thủ. Hai vị nhị giai cựu trọng võ giả xuất thủ, ta thì cũng không tin Giang Huyền còn có thể đào thoát. Tối nay cũng là Giang Huyền tử kỳ. Nghe được Tần Vạn Quân an bài, Lý Thiên Hổ nhẹ gật đầu. Hắn tại Phù Dương thành dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là muốn nghe Tần Vạn Quân. Gặp hắn đáp ứng, Tần Vạn Quân liền nhìn về phía quản sự, phân phó nói: "Quản sự, ngươi đi an bài một bàn thức ăn ngon, trà cơm no đủ, mới tốt giết người." Trời tối người yên, Giang Huyền trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Theo thứ bảy cửa Tam Lưu Võ Học đạt đến đại thành, võ học ký ức tràn vào Giang Huyền não hải, đồng thời, hắn toàn thân khí lực lại lần nữa tăng vọt, đạt tới vạn cân khoảng cách. Đây cũng là nhị giai cửu trọng. Hắn gọi ra hệ thống, quen thuộc hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt. Tam Lưu Võ Học đối ký chủ tăng lên đã đạt đến cực hạn. Thỉnh ký chủ nỗ lực tìm kiếm, nắm giữ càng cao tầng thứ võ học. Không uổng công ta nấu đến cái giờ này. Cách tam giai võ giả thì chỉ thiếu chút nữa xa. Nhìn lấy cái này hai đầu hệ thống nhắc nhở, Giang Huyền lấy ra Cửu Nhạc Đao Pháp cùng Du Long Bộ, tại ngọn đèn chiếu rọi xuống cẩn thận nghiên cứu. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, nhị giai cửu trọng Du Long Bộ chưa nhập môn, Cửu Nhạc Đao Pháp chưa nhập môn, 13540, nhị lưu võ học đề thăng cần thuần thục độ, là tam lưu võ học 3 lần. Chiếu tính như vậy, ước chừng đến 17 tiếng, Cửu Nhạc Đao Pháp mới có thể đại thành. Giang Huyền trong lòng tính toán một phen, cũng không để ý, tuy nhiên phải tốn đại nửa ngày thời gian mới có thể đem một môn nhị lưu võ học luyện đến đại thành. Nhưng đó là hệ thống luyện, cũng không phải hắn luyện. Hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng. Huống chi, một môn nhị lưu võ học muốn luyện đến đại thành, liền xem như cao có thiên phú người, cũng cần mấy năm thời gian. Một ngày không đến liền có thể đem một môn nhị lưu võ học luyện đến đại thành, đã là kinh thế hai tụ. Việc đã đến nước này, trước đi ngủ đi. Giang Huyền thổi tắt ngọn đèn, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng lại tại hắn vừa nằm lên giường, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lúc, biệt viện bên trong hai đạo gào thét mà qua tiếng gió, lại là đưa tới chú ý của hắn. Có người đến. Là ai? Vì chờ võ học cảnh giới điểm đầy, Giang Huyền thế nhưng là nhịn cái đại đêm. Hiện nay, trời đều sắp sáng, lại có người ở thời điểm này chui vào. Giang Huyền phản ứng đầu tiên, cũng là đến tặc. Người nào to gan như vậy, đến trấn phủ ti tiểu kỳ nơi ở được trộm. Nghĩ như vậy, Giang Huyền móc ra hàn thiết đao, đẩy cửa phòng ra. Trong biệt viện, Lý Thiên Hổ cùng Tần Nam đồng thời rơi xuống đất. Tần Nam, Tần Vạn Quân chất tử, cùng Lý Thiên Hổ giống nhau là nhị giai cửu trọng. Là Tần Vạn Quân vì bảo đảm giết Giang Huyền, chỗ cố ý an bài. Dù sao, liền nhị giai bắt trọng Vương Tân đều không phải là hắn đối thủ. Chỉ có hai tên nhị giai cửu trọng võ giả đồng loạt xuất thủ, hắn có thể đầy đủ yên tâm. Rơi xuống đất về sau, Lý Thiên Hổ cùng Tần Nam nhìn nhau, cẩn thận hướng Giang Huyền gian phòng mà đi. Đây là hai người đến trước thì giao lưu tốt chiến thuật. Thừa dịp dạ hát phong cao, Giang Huyền không phòng bị, đem khắc nhất cử đánh giết. Có thể để hai người không nghĩ tới chính là, bọn hắn vừa tới gần cạnh cửa, gian phòng đại môn liền bị bỗng nhiên kéo ra. Hai người sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn chằm chằm Giang Huyền. Giang Huyền cũng nhìn bọn hắn chằm chằm, có chút hoảng hốt. Đây là hướng ta tới. Cái này nhất niệm đầu dâng lên, Giang Huyền lại nhìn hai người gương mặt, càng là vững tin. Tần Nam khuôn mặt cùng Tần Vạn Quân giống nhau đến mấy phần, mà Lý Thiên Hổ khuôn mặt cơ hồ cùng Lý Thiên Long là một cái khuôn đúc đi ra. Hắn muốn nhận không ra cũng khó khăn. Lý gia, vậy mà như thế mau tìm đến ta rồi, còn cùng Tần gia thông đồng tại một khối. Nhận ra hai người thân phận, Giang Huyền nhất thời kịp phản ứng. Hai người này ở đâu là cái gì tặng, rõ ràng là tới giết hắn, thế mà bị tiểu tử ngươi phát hiện. Động thủ. Lý Thiên Hổ cùng Tần Nam cũng không nghĩ tới Giang Huyền thế mà còn chưa ngủ, nhưng bọn hắn đã sớm làm xong xuất thủ chuẩn bị, ngắn ngủi ngây người về sau liền đồng thời hướng Giang Huyền đánh tới. Tiểu tử, đi phía dưới hướng thành Dương Sám hối đi. Lý Thiên Hổ ánh mắt quyết tâm, tay cầm một thanh đoạn nhận, chính diện thẳng hướng Giang Huyền. Tần Nam thì tay cầm một đoạn gậy ngắn, theo mặt bên đánh tới. Hai người liên thủ phong bế Giang Huyền phương vị, không cho hắn có thoát đi cơ hội. Nhưng Giang Huyền căn bản không nghĩ tới trốn, quá chậm. Đối mặt Lý Thiên Hổ cùng Tần Nam thế công, hắn nói nhỏ một tiếng. Lập tức dưới ánh trăng, hắn thân ảnh bị lôi ra tàn ảnh. Hắn trước hết giết đến Lý Thiên Hổ trước mặt, điệp lăng chạm, trường đao đánh chém, trong nháy mắt phách lên Lý Thiên Hổ đảm nhận và chạm tại một khối. Chỉ một thoáng, cự lực để Lý Thiên Hổ đổi sắc mặt, hắn thân ảnh trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, chật vật rơi xuống đất. Đến phía ngươi. Giang Huyền thân ảnh lại lóe lên, lần này tới đến Tần Nam trước mặt, vẫn như cũng là bắt trước làm theo. Một đao đánh xuống, đánh chém tại Tần Nam gậy ngắn phía trên, nhất thời đem Tần Nam đánh lui, để hắn lui đến Lý Thiên Hổ bên cạnh. Hai người trên mặt đồng thời tràn ngập kinh hãi. Tiểu tử này, không phải nói là nhị giai bắt trọng sao? Như thế nào là nhị giai cửu trọng? Chương 37, đột phá tam giai. Thể nội sinh kình. Chương 37, đột phá tam giai. Thể nội sinh kình. Ám sát trước. Tần Nam cùng Lý Thiên Hổ cũng làm đủ công khóa. Biết Giang Huyền tu vi đạt tới nhị giai bắt trọng, còn nắm giữ hai môn đại thành cấp tam lưu võ học, có thể kết giao tay cái này vừa thấy mặt. Hai người trong nháy mắt ý thức được, Giang Huyền tu vi không ngừng nhị giai bắt trọng, mà chính là cùng bọn hắn một dạng nhị giai cửu trọng. Tình báo có sai. Chúng ta đi. Tần Nam không có ham chiến dự định, hướng Lý Thiên Hổ hô. Nói xong, hắn có cẳng liền chạy. Nếu như Giang Huyền chỉ có nhị giai bắt trọng tu vi, hắn cùng Lý Thiên Hổ tất nhiên có thể cầm xuống đối phương. Nhưng hắn là nhị giai cửu trọng, vẫn là nắm giữ hai môn đại thành cấp võ học nhị giai cửu trọng. Bọn hắn hai người căn bản không phải Giang Huyền đối thủ. Không chạy, nhất định phải chết. Nghe vậy, Lý Thiên Hổ cũng lấy lại tinh thần, theo Tần Nam chạy hướng tường viện. Hắn là tới giết Giang Huyền, mà không phải đến đưa mạng. Loại này tình huống, đương nhiên là bảo mệnh quan trọng. Chỉ bất quá, kinh hoàng thất thố bọn hắn quên một điểm. Bọn hắn lại nhanh, lại làm sao có thể nhanh hơn được Giang Huyền? Muốn chạy. Một đại thành cấp kinh hồng bộ thi triển. Giang Huyền thân ảnh lướt đi, mang ra tàn ảnh, ngăn trở Tần Nam. Tại Tần Nam không kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên đá ra một chân. Cái này một chân không nghiêng không lệch, thẳng bên trong Tần Nam dưới hông. A! Tại một đạo thống khổ tiếng kêu rên bên trong, Tần Nam thân ảnh bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất, hắn không để ý toàn thân kịch liệt đau nhức, chỉ là bưng bít lấy hạ thân của mình, thân hình quận mình thành đoàn. Tiểu tử này cũng quá độc ác. Lý Thiên Hổ nghe được Tần Nam đạo này tiếng kêu rên, thân thể không khỏi lắc một cái. Lúc này, Giang Huyền cũng đã giết tới trước mặt hắn, đồng dạng đem hắn đạp bay ra ngoài. Điệp Lãng Trảm. Tần Nam còn không có từ dưới thân thống khổ bên trong tỉnh táo lại. Căn bản không biết, Giang Huyền thân ảnh đã đến trước mặt hắn. Hắn chỉ cảm thấy một luồng kình phong đột kích. Một giây sau, cái cổ thì truyền đến bị lạnh buốt chi vật xẹt qua cảm giác. Hắn ý thức dần dần mông lung. Rất nhanh, liền duy trì hộ háng động tác, biến thành một cô thi thể. Không, không muốn. Đừng có giết ta. Nhìn lấy chết đi Tần Nam, Lý Thiên Hổ sợ xanh mặt lại. Hắn nhìn chằm chằm như tử thần giống như đứng trước người Giang Huyền, mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn lúc này đã triệt để mất đi chiến ý, chỉ muốn sống sót. Nhưng Giang Huyền làm sao có thể mềm tay? Nô. Máu tươi chảy ngược, theo Lý Thiên Hổ trong miệng không ngừng tràn ra. Giang Huyền băng lãnh đao phong đã đâm xuyên bộ ngực của hắn, mũi đao theo hắn phần lưng toát ra. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hối hận chi sắc. Thẳng đến hai mắt triệt để mất đi thần thái. Giang Huyền, đây là có chuyện gì? Dương Thanh Thanh mắt buồn ngủ mông lung, đẩy cửa phòng ra. Liền thấy Giang Huyền lau sạch lấy nhuốm máu hàn thiết đao. Mặt đất còn nhiều thêm hai bộ thi thể. Nàng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Tần Nam, Tần Vạn Quân chết tử. Dương Thanh Thanh đến gần về sau, nhận ra Tần Nam thi thể, không khỏi giật mình. Ngoại trừ Tần gia người thân phận, Tần Nam còn là một vị nhị giai cựu trọng võ giả, tại phủ Dương Thành bên trong có nhất định uy danh. Đây cũng là Dương Thanh Thanh có thể nhận ra hắn nguyên nhân. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà chết tại Giang Huyền dưới lao. Một người khác nàng mặc dù không biết, nhưng có thể theo Tần Nam cùng nhau đến đây, thực lực nên sẽ không kém đi nơi nào. Khoảng cách nàng nghe được chiến tranh âm thanh, lại nổi lên giường đẩy cửa phòng ra mới qua bao lâu. Giang Huyền liền giết chết hai vị nhị giai cường giả. Theo trong rung động hoàn hồn về sau, Dương Thanh Thanh nhìn lấy Tần Nam thi thể, mi đầu nhíu lên. Tần Vạn Quân phái Tần Nam cùng cái này sát thủ tới, là căn bản không có đem Hà Tổng Kỳ mà nói nghe vào a. Giang Huyền, sáng mai chúng ta liền mang theo hai bộ thi thể đi tìm Hà Tổng Kỳ. Có ta làm chứng cho ngươi, để Hà Tổng Kỳ ra mặt, tất nhiên cho Tần Vạn Quân một cái để mắt. Nghe đến nơi này, Giang Huyền lắc đầu. Trong này không chỉ là Tần gia, còn có Lý gia sự tình. Mà lại, Hà Uy ra mặt, giúp được hắn nhất thời, không giúp được hắn một thế. Mấu chốt nhất, vẫn là muốn giải quyết Tần gia. Chuyện này, không cần làm phiền Hà Tổng Kỳ, chúng ta sẽ giải quyết. Giang Huyền trong lòng đã có quyết định. Đem Vũ Nhạc Đao Pháp cùng Du Long Bộ luyện đến đại thành, cần 2 ngày thời gian. Chờ hắn bước vào tam giai, tăng thêm 2 môn đại thành cấp nhị lưu võ học. Coi như Tần Vạn Quân là tam giai nhị trọng, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Đến lúc đó, chính là tử kỳ của hắn. Giang Huyền trong lòng cho Tần Vạn Quân phán quyết tử hình. Thế nhưng là, Dương Thanh Thanh còn muốn nói gì, lại bị Giang Huyền đánh gãy. Không nhưng nhị gì hết. Có điều, ta đích xác có việc cần ngươi giúp đỡ. 3 ngày sau, cần ngươi dẫn đội xét nhà Tần gia. Xét nhà Tần gia? Nghe vậy, Dương Thanh Thanh không khỏi sửng sở. Làm phú Dương Thành đệ nhất gia tộc, Tần gia như mặt trời giữa trưa, căn bản không có rơi đại khả năng. Nàng làm sao xét nhà Tần gia? Nhưng Giang Huyền không cùng nàng giải thích. Mang đi Tần Nam cùng Lý Thiên Hổ thi thể về sau, thì biến mất tại Dương Thanh Thanh trước mắt. Trước khi đi, hắn vẫn không quên giao phó Dương Thanh Thanh một câu. Chuyện đêm nay, với ai cũng không cần nói. Hôm sau, mặt trời lên cao. Tần gia đại sảnh. Tần Vạn Quân nhíu mày nhìn lấy quản sự. Tần Nam cùng Lý Thiên Hổ còn không có tin tức sao? Hắn phái ra Tần Nam, một mặt là vì hiệp trợ Lý Thiên Hổ. Một phương diện khác, có chính mình người tại, hắn tâm lý cũng mới càng nắm chắc hơn. Nhưng bây giờ hai người đều không có tin tức truyền về. Ngoại trừ để hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu, càng có chút lo lắng. Còn không có, lao ra. Có thể là Lý Thiên Hổ muốn mang đi Giang Huyền thi thể, cho nên phí hết chút thời gian. Ánh mắt của chúng ta chú ý Hạ Uy, Dương Thanh Thanh tình huống, bọn hắn như thường lệ tại trấn phủ ti phiên trực, không có gì dị thường. Giang Huyền thân ảnh cũng không tại biệt viện gian phòng bên trong, theo ta thấy, hai người bọn hắn hẳn là đã thủ. Quản sự cung kính trả lời. Vậy liên chờ một chút đi. Nghe quản sự báo cáo, Tần Vạn Quân mi đầu cũng mới giãn ra chút. Đêm dài, ngoài thành. Cựu Nhạc Đao Pháp đạt đến đại thành cấp. Ký chủ tu vi để thăng đến tam giai nhất trọng. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt, Cựu Nhạc Đao Pháp nội dung tràn vào Giang Huyền não hải. Đồng thời, một cỗ dồi dào cẩn trọng kinh lực từ hắn đan điền sinh ra. Giang Huyền cảm giác rất lâu, một chút quen thuộc về sau, đưa bàn tay che ở trên một tảng đá lớn. Hắn đem kinh lực vận chuyển đến trong lòng bàn tay, thoáng qua bay hơi. Một giây sau, cương đại kinh lực chui vào trong đá. Đá lớn rung động, như mạng nhện vết nước trong nháy mắt phủ đầy mặt ngoài, hóa thành vô số đá vụn, ào 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 rơi lả tả trên đất. Đây chính là tam giai võ giả mới có thể nắm giữ kinh lực sao? Quả thật kỳ diệu. Giang Huyền ngạc nhiên nhìn lấy cái này một màn. Bàn tay hắn căn bản không có phát lực, chỉ là bằng vào kinh lực, liền đánh nát khối này đá lớn. Có thể thấy được kinh lực cương đại. Đồng thời, tại kinh lực tầm bổ dưới, Giang Huyền khí lực lại lần nữa tăng trưởng. Theo vạn cân khí lực, đạt đến 2 vạn cân khí lực, chọn vẹn tăng lên gấp đôi. Đạt tới tam giai, mỗi đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, kinh lực đạt được cường hóa đồng thời, khí lực cũng đem tăng trưởng trăm cân. Bây giờ, ta cũng coi như bước vào chân chính cường giả hàng ngũ. Cảm thụ được dư thừa khí lực, còn có thể nội rồi giao cẩn trọng kinh lực, Giang Huyền thần sắc hưng phấn. Hệ thống nhắc nhở còn tại trước mắt hắn hiện lên. Du Long Bộ thuần thục độ 1, Du Long Bộ thuần thục độ 1 buổi tối ngày mai, Du Long Bộ liền có thể đạt đến đại thành cấp. Đến lúc đó, chính là ta động thủ thời điểm. Giang Huyền tự lẩm bẩm. Tần Vạn Quân dù sao cũng là tam giai nhị trọng võ giả. hắn chỉ có tam giai nhất trọng, chỉ có đem hai môn nhị lưu võ học đều luyện đến đại thành, mới có nắm chắc hơn đối phó hắn. Tân Bắc Quân, thần gia, các ngươi liền chờ chết đi. Giang Huyền thu hồi trong mắt hàn quang, khép lại hai con mắt. Chương 38, kình lực dung hợp, chính thích hợp giết người. Chương 38, kình lực dung hợp, chính thích hợp giết người. Vào lúc giữa trưa, thần gia, đại viện, ánh sáng mặt trời bao phủ cả tòa đại viện. Nhưng viện bên trong đứng đấy hạ nhân không những không có cảm giác đến ấm áp, ngược lại cảm thấy như rơi vào hầm băng. Lúc này Tần Vạn Quân mặt âm trầm đến đáng sợ. Trước người hắn ngừng lại hai khung xe ba gác, phía trên các nằm một cỗ thi thể, là Tần Nam cùng Lý Thiên Hổ thi thể. Sáng sớm, Tần Vạn Quân không đợi đến hai người tin tức, thực sự không kiên nhẫn được nữa, phái người đi tìm. Bận rộn một buổi sáng sau, hạ nhân theo ngoài thành bãi tha ma tìm ra cái này hai bộ thi thể, mang theo trở về. Rất hiển nhiên, bọn hắn không có thể giết Giang Huyền, ngược lại bị Giang Huyền giết chết. Đều cho ta đi tìm, dù là đào sâu ba thước, cũng phải cho ta tìm ra Giang Huyền hạ lạc. Tần Vạn Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Câm như hến, hạ nhân lúc này mới hào hào rời đi đại viện. Giang Huyền, ta thề, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tần Vạn Quân gào thét vang vọng toàn bộ Tần gia. Ngoại trừ Tần Võ bởi vì Giang Huyền mà chết, hiện tại thì liền Chất Nhi cũng chết ở trong tay hắn. Nợ máu, chỉ có trả bằng máu. Ngoài thành, Giang Huyền tự nhiên không biết, Tần Vạn Quân chính đẩy thành tìm kiếm hắn hạ lạc. Hắn thoải mái chờ đợi Du Long Bộ thuần thục độ tăng trưởng. Thẳng đến thuần thục độ kéo căng, hệ thống nhắc nhở hiện lên. Du Long Bộ đã đạt đến đại thành cấp. Theo Du Long Bộ ký ức tràn vào não hải, một cỗ kình lực lại lần nữa chống rông xuất hiện tại Giang Huyền thể nội. Chỉ bất quá, cùng Cửu Nhạc Đao pháp luyện được kình lực khác biệt. Cỗ này kình lực nhẹ nhàng linh động, trong khi tại giữa hai chân vận chuyển lúc, Giang Huyền có thể cảm giác được, chính mình thân thể đều dường như biến nhẹ đi nhiều. Mỗi luyện một môn nhị lưu võ học, thể nội liền sẽ nhiều một cỗ kình lực lời nói. Về sau ta thể nội, chẳng phải là sẽ có mười mấy cỗ kình lực. Cảm giác cỗ này kình lực, Giang Huyền tự nói một câu. Đột phá tam giai, Giang Huyền có thể cảm giác được, chính mình đối với võ học nhu cầu lại tăng lên. Nhị giai lúc, hai môn tam lưu võ học có thể làm cho mình đột phá tam trọng tiểu cảnh giới. Nhưng bây giờ hai môn nhị lưu võ học đại thành, chính mình vẫn là tam giai nhất trọng. Điều này nói rõ hắn tại tam giai, cần càng nhiều võ học đột phá. Nghĩ đến về sau thể nội các loại kinh lực hỗn loạn chẳng cảnh, Giang Huyền không khỏi có chút lo lắng. Vạn nhất đến lúc phát nổ làm sao bây giờ? Đúng lúc này, tại Giang Huyền cảm giác bên trong, hắn thể nội hai cổ kinh lực lại lẫn nhau sinh ra một cỗ sức hấp dẫn, bị dính dấp giao dung tại một khối. Đương theo lấy xoay tròn, hai cổ kinh lực dần dần dung hợp, hóa thành một cỗ mới kinh lực. Cỗ này kinh lực gồm cả dồi dào cẩn trọng, không mất nhẹ nhàng linh động, kết hợp hai cổ kình lực đặc điểm. Đồng thời, cỗ này mới kình lực muốn so vừa mới hai cổ kình lực đều tinh thuần rất nhiều. Nói chung, chỉ có tu vi đột phá, kình lực mới có thể có đến cường hóa. Nhưng dung hợp thế mà cũng có thể làm được. Kể từ đó, kình lực của ta so đồng cấp võ giả, chẳng phải là phải cường đại hơn nhiều? Nhất là chờ ta về sau dung hợp càng nhiều kình lực. Cảm thụ được cỗ này mới kình lực, Giang Huyền ánh mắt sáng lên. Hắn bắt đầu nếm thử, sử dụng cỗ này mới kình lực, phân biệt thôi động Cửu Nhạc Đao pháp cùng Du Long Bộ. Hai môn nhị lưu võ học uy lực không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại còn chiếm được khác tăng lên. Nguyên bản Cửu Nhạc Đao pháp chỉ tự ý lực lượng, có thể kinh cố này mới kinh lực tôi động, đao nhanh cũng được đến đề thăng, biến đến vừa nhanh vừa động. Du Long Bộ cũng giống như thế, tại tốc độ kinh người đồng thời, cũng trong nháy mắt bộc phát ra cường hãn lực lượng. Quả thực là hoàn mỹ bổ sung. Cứ như vậy, ta giết Tần Vạn Quân thì có nắm chắc hơn. Thí nghiệm hết mới kinh lực, Giang Huyền phá lệ kinh hỉ. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Lúc này hắc vân dày đặc, che lấp trăng sáng, càng lộ vẻ hắc ám. Chính thích hợp giết người. Thần gia chủ phòng. Thường ngày thời gian bên trong, cái giờ này, Tần Vạn Quân sớm đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng bây giờ hắn lại là tức giận đến ngủ không được. Tìm một ngày thời gian, liên Giang Huyền một quặp lông đều không có phát hiện. Hắn tức giận đến không có một chút buồn ngủ. Lớn như vậy cá nhân, ngươi nói với ta tìm không thấy. Ta Tần gia dưỡng các ngươi đám phế vật này làm gì? Tần Vạn Quân giống giận, ngụm nước phun ra quản sự một mặt. Quản sự bị phun ngụm nước xối đầu, có khổ khó nói. Phù Dương thành lớn như vậy, tìm tới Giang Huyền nào có dễ dàng như vậy. Huống chi, buổi trưa hôm nay mới để bọn hắn tìm. Tần Nam cùng Lý Thiên Hổ đều đã chết một ngày một đêm thời gian. Thời gian lâu như vậy, đều đầy đủ một vị nhị giai võ giả chạy đến cái khác thành trì. Giang Huyền nếu là thật chạy, bọn hắn làm sao có thể tìm được? Cho ta trong đêm tìm. Tìm không thấy, đều đừng về đến rồi. Tần Vạn Quân giống lên một tiếng. Quản sự vội vàng sợ chết khiếp chạy ra khỏi phòng. Trước khi đi, hắn vẫn không quên giúp Tần Vạn Quân đóng kỹ cửa phòng. Cùng lúc đó, Tần gia hơn 10 mét có hơn. Giang Huyền nhảy lên trên đỉnh, nhìn xuống toàn bộ Tần gia. Làm Phù Dương thành đệ nhất gia tộc. Lúc này mặc dù là đêm khuya, Tần gia vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đồng thời, trong nội viện ngoài viện đều có hộ vệ trấn giữ, có thể nói để phòng xâm nghiêm. Trước đem những hộ vệ này giải quyết, Giang Huyền không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, lấy ra hắc kim cung, lại muốn biến chỉnh tổn thương, lại muốn an tĩnh. Dùng cây cung này không thể nghi ngờ thích hợp nhất. Tiền viện hai người, hậu viện hai người, phòng ba người trước. Trước giải quyết tiền viện, Giang Huyền theo càn khôn túi bên trong lấy ra hai mũi tên, khoác lên trên cung, kéo ra dây cung. Lúc trước, Hoàng Dịch chỉ nắm giữ tiểu thành cấp xuyên vân tiễn, liền có thể thuần phát 3 mũi tên. Nắm giữ đại thành cấp xuyên vân tiễn hắn, cực hạn là thuần phát 5 mũi tên. Hai mũi tên có thể nói là trò trẻ con. Hắn buông tay lúc, hai đạo gào thét mà qua vang lên tiếng gió. Tiền viện hai tên hộ vệ căn bản không có phát giác, hai mũi tên tiểu xuyên thấu bọn hắn trái tim, làm bọn hắn ngã xuống đất mất mạng. Bọn hắn bất quá là nhị giai võ giả,
Bây giờ Giang Huyền đột phá tam giai, một thân khí lực trọn vẹn đạt tới 2 vạn cân. Nhất tiễn xuyên tâm, thật sự là dễ dàng. Giang Huyền tiếp tục bắt chước làm theo. Tần gia 7 tên hộ vệ, rất nhanh bị hắn giết sạch sành sanh. Đương nhiên, đây là bởi vì nhiều người hơn bị Tần Vạn Quân phái đi ra tìm kiếm Giang Huyền. Hắn căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám đánh phía trên Tần gia. Trong phòng cái kia, hẳn là Tần Vạn Quân đi. Tuy nhiên ngăn cách phiến cửa, nhưng chủ phòng giấy dán cửa sổ chiếu lên lấy, chỉ có một đạo hắc ảnh. Sau đó Giang Huyền lại lần nữa dương cung cài tên, nhắm ngay hắn. Vung lòng dây cung, mũi tên bỗng nhiên bay ra. Tại sao lại vang? Phía ngoài hộ vệ đến cùng tại lăn tăn cái gì? Mũi tên tiếng xe gió chọc giận Tần Vạn Quân. Nguyên bản không tìm được Giang Huyền, hắn thì tâm tình không tốt. Cái này thanh âm còn liên tiếp vang lên nhiều lần. Hắn đứng dậy rời đi chỗ ngồi, chuẩn bị đẩy cửa phòng ra mở phun. Nhưng vào lúc này, một đạo phá lệ rõ ràng gió gào thét âm thanh tại Tần Vạn Quân bên tai nổ tung. Một giây sau, một đạo nột ngạt thanh âm theo phía sau hắn vang lên. Tần Vạn Quân quay đầu, liền gặp một mũi tên bắn thẳng đến hắn vừa mới ngồi lấy cái ghế. Lúc này, cái ghế kia đã tan ra thành từng mảnh, nát đầy đất. Mũi tên thì xuyên thấu cái ghế bắn xuống mặt đất, nổ ra một cái hố nhỏ, trực tiếp để Tần Vạn Quân thấy choáng. Nếu không phải là mình vừa tốt đứng dậy, một tiễn này liền đem bắn trúng chính mình. Lấy một tiễn này uy lực, nếu như hắn thật bị đánh trúng, không chết cũng phải nửa tàn. Phía ngoài hộ vệ đến cùng đang làm cái gì, liền có thích khách xuất hiện cũng không biết. Nghĩ mà sợ sau khi, Tần Vạn Quân trong lòng nộ hỏa càng nồng đậm. Hắn đẩy cửa phòng ra. Các ngươi đều là phế vật sao? Liền có thích khách cũng không biết. Tần Vạn Quân đẩy cửa phòng ra, nộ hống im bặt mà dừng. Đập vào mi mắt là cửa 3 vị trước hộ vệ thi thể. Mỗi người kiểu chết đều là bị mũi tên đâm xuyên trái tim. Lúc này, Tần Vạn Quân giờ mới hiểu được, cũng không phải là hộ vệ thất trách, mà chính là bọn hắn đã trước một bước bị giết. Đáng chết, ai dám phạm ta Tần gia? Tần Vạn Quân nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía mũi tên kia phóng tới phương hướng. Trong mắt chàng cảnh để ánh mắt của hắn co rụt lại. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh ngay tại dương cung cài tên, sắc bén đầu mũi tên trực chỉ Tần Vạn Quân. Thấy rõ khuôn mặt của hắn, Tần Vạn Quân bỗng nhiên nổi giận. Giang Huyền, ngươi vậy mà dám đưa tới cửa? Chương 39, thế lực ngang nhau. Giết Tần Vạn Quân. Chương 39, thế lực ngang nhau. Giết Tần Vạn Quân. Ta không đến, ngươi chết như thế nào? Tiếng nói vừa ra, Giang Huyền bung ra dây cùng, lại lần nữa bắn ra một tiễn. Một tiễn này phá không mà đi, tốc độ cực nhanh, trực chỉ Tần Vạn Quân. Nhưng Tần Vạn Quân làm tam giai nhị trọng võ giả, tốc độ đồng dạng không chậm. Hiểu rõ một tiễn này hướng đi về sau, hắn thân thể hơi nghiêng, nhẹ nhõm tránh đi một tiễn này. Giết ta. Muốn còn hôi sữa, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Đi xuống cho võ nhi cùng Tần Nam đền mạng đi. Tần Vạn Quân cười lạnh một tiếng, trong mắt chứa sát ý, hắn đưa tay vươn vào càn khôn túi bên trong, lại đưa ra lúc, một thanh trường đao đã nắm ở trong tay. Lập tức, hắn thân ảnh đi nhanh, hướng về Giang Huyền tới gần. Xuyên vân tiễn. Giang Huyền quất ra 5 mũi tên, đồng thời đặt lên trên dây cùng, bắn về phía Tần Vạn Quân. 5 mũi tên liên xạ, gần như không cho Tần Vạn Quân tránh đi không gian. Đã tránh không được, vậy liền không tránh. Tần Vạn Quân ánh mắt mãnh liệt, nắm chặt trong tay trường đao, trong nháy mắt bổ ra. Chỉ một thoáng, trong không khí loe qua 5 đạo hàn mang. 5 mũi tên bị hắn tùy tiện chặt đứt, rớt xuống đất. Cuối cùng chỉ là tam lưu võ học. Nhìn lấy cái này một màn, Giang Huyền tuy nhiên tiếc nuối, nhưng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Xuyên vân tiễn chỉ là tam lưu võ học. Tuy nhiên tại hắn 2 vạn cân khí lực ra chỉ dưới, có thể bộc phát ra uy lực khủng bố. Nhưng dù sao không có kình lực gia trì, đối mặt tam giai võ giả vẫn còn có chút giật gấu và bay. Muốn bắn ra có thể uy hiếp được tam giai võ giả mũi tên, vẫn là đến có một môn nhị lưu tiên pháp. Bất quá, tiên pháp vốn cũng không phải là Giang Huyền tối cường. Uy hiếp không được Tần Vạn Quân, vậy liền đổi tay đoạn. Giang Huyền thu hồi hắc kim cùng, hàn thiết đao thay vào đó, bị hắn nắm ở trong tay. Nhìn lấy Giang Huyền đem trường cung thay đổi bị đao, Tần Vạn Quân chỉ là cười lạnh. Mặc kệ đổi thành cái gì, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng nói vừa ra, Tần Vạn Quân đã tiếp cận Giang Huyền, đột nhiên bạo phát thực cốt đao pháp. Tần Vạn Quân đem một thân kinh lực quán chú thân đao, một đao đánh xuống. Hắn ánh mắt trêu tức mà dữ tợn, dường như đã thấy Giang Huyền bị chính mình một phân thành 2 hình ảnh. Nhìn lấy một đao kia, Giang Huyền thần sắc ý nguyên tỉnh táo, ánh mắt bình thản như nước. Cựu nhạc đao pháp, hắn đồng dạng đem một thân kinh lực rót vào hàn thiết trong đao. Một đao vung lên, lại dự định đón đỡ Tần Vạn Quân một đao kia. Cùng ta liều đao thì là muốn chết. Tần Vạn Quân đối với chính mình có tự tin mãnh liệt, ở trong lòng cho Giang Huyền phán quyết tử hình. Hắn nhưng là tam giai nhị trọng võ giả, tại hắn não hải lóe qua cái này nhất niệm đầu đồng thời, hai người trong tay trường đao cứ như vậy đụng vào nhau. Leng keng, thanh thúy kim qua giao hưởng rung khắp Tần gia đại viện. Đao phong va nhau, Tần Vạn Quân rõ ràng cảm ứng được chính mình một thân kình lực bị Giang Huyền thể nội kình lực ngăn cản, mà Giang Huyền khí lực tuy nhiên không bằng chính mình, nhưng ỷ vào đao pháp cường thế vẫn là tiếp nhận chính mình một đao kia. Ngươi vậy mà đột phá tam giai, còn nắm giữ một môn đại thành cấp nhị lưu đao pháp. Tần Vạn Quân tối lui một bước, nhìn lấy không bị thương chút nào Giang Huyền, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin. Tại vừa mới so đấu bên trong, hắn có thể cảm nhận được Giang Huyền khí lực kém tại chính mình, nhưng chỉ là hơi thua. Nói rõ hắn đột phá tam giai, mà môn kia đại thành cấp đao pháp thì là đền bù hắn cùng mình khí lực chênh lệch. Có thể kinh lực của chính mình tại sao lại bị triệt tiêu? Tần Vạn Quân, ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Đối lên Tần Vạn Quân ánh mắt không thể tin, Giang Huyền cười nhạt một tiếng. Làm tam giai nhị trọng võ giả, Tần Vạn Quân khí lực cùng kinh lực đều muốn hơn xa tại hắn, nhưng đại thành cấp cựu nhạc đao pháp đền bù hắn cùng Tần Vạn Quân ở giữa khí lực chênh lệch. Cựu Nhạc đao pháp cùng Du Long bộ dung hợp sau kinh lực, hùng hậu trình độ cũng đủ để cùng tam giai nhị trọng kinh lực sánh ngang. Bởi vậy, hắn căn bản không sợ đối phương. Mà Tần Vạn Quân nhưng vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Cùng nhất nhị giai võ giả khác biệt, đạt tới tam giai, kinh lực thai nghén mà ra. Tam giai võ giả mỗi đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới, khí lực tăng trưởng, kinh lực cũng sẽ càng thêm hùng hậu. Bởi vậy, nhất giai nhị giai lúc, một số am hiểu võ học võ giả có thể lấy võ học cảnh giới ưu thế vượt cấp mà chiến. Mà tại tam giai, loại này tình huống gần như không có khả năng xuất hiện. Võ học cảnh giới tuy nhiên có thể đền bù khí lực chênh lệch, nhưng còn có kinh lực ở giữa chênh lệch tại. Cho nên, coi như Giang Huyền lấy đại thành cấp đao pháp, đền bù giữa hai người khí lực chênh lệch. Nhưng hắn làm tam giai nhị trọng võ giả, kinh lực xa so với Giang Huyền hùng hậu. Làm sao lại cùng là thế lực ngang nhau kết quả? Hảo giác, tuyệt đối là ta hảo giác. Giang Huyền nhận lấy cái chết. Tần Vạn Quân đem hết thể quy tội hảo giác. Hắn lại lần nữa thi triển thực cốt đao pháp, thẳng hướng Giang Huyền. Vậy liền để ngươi thành tỉnh một chút. Đi qua vừa mới so đấu, Giang Huyền đã rõ ràng, chính diện so đấu, chính mình tuyệt đối không thua Tần Vạn Quân. Nhưng hắn vẫn chưa sốt ruột kết thúc trận này chiến đấu. Vừa tốt mượn Tần Vạn Quân đến quen thuộc chính mình đột phá tam giai sau thực lực. Leng keng, leng keng, leng keng. Đao phong chạm vào nhau, kim qua giao hưởng không ngừng. Tần Vạn Quân càng là giao thủ thì càng kinh hãi, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, tựa hồ cái này thật không phải là ảo giác. Giang Huyền thực lực thật không yếu hơn mình. Vì cái gì? Ngươi làm như thế nào? Rõ ràng mới tam giai nhất trọng, vì cái gì có thể cùng ta bất phân thắng bại? Tần Vạn Quân điên cuồng mà gào thét, hai mắt trợn to gắt gao nhìn chằm chằm Giang Huyền, dường như muốn nhìn rõ ngọn ngành. Ngang tay, ngươi suy nghĩ nhiều, ta còn không dùng ra ta chân chính thực lực đây. Giang Huyền khép cười một tiếng, đã không có ý định cùng Tần Vạn Quân tiếp tục chơi tiếp tục. Hiện tại hắn đã thích ứng chính mình thực lực. Cái kia đưa Tần Vạn Quân chết đi, chân chính thực lực. Nghe vậy, Tần Vạn Quân trước là kinh ngạc, lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. A, Giang Huyền, muốn dùng loại này thủ đoạn đánh ta, không khỏi đem ta nghĩ đến quá đơn giản. Ta thừa nhận, ngươi có thể cùng ta chiến thành bình thủ, thật là không tệ. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Tần Vạn Quân coi là Giang Huyền chẳng qua là muốn công phá chính mình tâm phòng. Tuy nhiên hắn không nghĩ ra, Giang Huyền như thế nào lấy tam giai nhất trọng tu vi, cùng tam giai nhị trọng hắn chiến thành bình thủ. Nhưng đây chính là hắn cực hạn, chiến thắng hắn, căn bản không có khả năng. Hết ngồi đáy giếng. Du Long Bộ. Giang Huyền lười nhắc cùng Tần Vạn Quân giải thích. Hắn thi triển Du Long Bộ, dáng người phiêu giật khó tìm. Trong lúc nhất thời, phản phất có vô số cái Giang Huyền đồng thời hướng Tần Vạn Quân công tới. Đại thành cấp nhị lưu thân pháp. Cái này sao có thể? Dù là Tần Vạn Quân lại cố gắng thế nào mở mắt, nhưng vẫn là không phân rõ, đến cùng cái nào là Giang Huyền chân thân. Giờ phút này, Giang Huyền đã cẩn thận, từng đao thẳng hướng hắn chỗ bạc nhược. Đao phong hoa ra từng đạo vết máu, máu tươi không ngừng báo tố ra. Rồi dao cẩn trọng kinh lực tràn vào Tần Vạn Quân thể nội, phá hủy lấy hắn sinh cơ. Vẹn vẹn mấy chiêu, liền để hắn bị giảm xuống đất, biến thành huyết nhân. Chỉ có thể đem trường đao cắm trên mặt đất, miễn gắng gượng chống cự thân thể. Vì cái gì? Ngươi còn nắm giữ một môn đại thành cấp thân pháp. Tần Vạn Quân có thể cảm nhận được, chính mình sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Hắn không cam lòng nhìn lấy Giang Huyền. Một môn đại thành cấp nhị lưu đao pháp còn chưa tính, Giang Huyền lại còn có một môn đại thành cấp nhị lưu thân pháp. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc biết Giang Huyền lực lượng chỗ, nhưng là thì đã trễ. Người chết, không cần biết quá nhiều. Giang Huyền vẫn chưa mở miệng, chỉ là lạnh nhạt buông đao. Đao phong sẽ qua, tại Tần Vạn Quân cái cổ lưu lại một đạo sâu sắc vết máu. Máu tươi không ngừng theo vết máu bên trong chảy xuống, cũng để cho Tần Vạn Quân tuyệt khí tức, ngửa mặt ngã xuống. Hắn cặp mắt vô thần hướng về bầu trời đêm, tràn ngập cứu hận, hoang mang. Vị này không ai bị nổi Tần gia gia chủ, cứ như vậy bị chấm dứt tính mệnh. Chương 40, Tần gia bảo khố. Người là ta giết. Chương 40, Tần gia bảo khố. Người là ta giết. Lao ra. Lúc này, quản sự vừa mới trở về Tần gia. Vừa tiến tới, liền nhìn đến Tần Vạn Quân bị Giang Huyền cắt cổ. Vạn phần hoảng sợ phía dưới, hắn vô ý thức buồn gào một tiếng. Giang Huyền nhất thời quay đầu lại. Đối phía trên Giang Huyền ánh mắt, quản sự trong nháy mắt chợt quỳ, trực tiếp tại trên mặt đất đập lên đầu. Thiếu hiệp tha mạng. Thiếu hiệp tha mạng. Đây chính là giết chính mình lao ra ngon nhân. Hắn không thể trêu vào a. Giang Huyền cũng không để ý tới, chỉ là ngồi xuống, theo Tần Vạn Quân trên thân tìm ra một cái càn khôn túi. Nhưng hắn trầm mặc, lại vô hạn phóng đại quản sự hoảng sợ. Thiếu hiệp, ta cái gì cũng không thấy. Ngươi thì coi ta là cái dám thả đi. Ta biết Tần gia bảo khố ở đâu. Thiếu hiệp, ta dẫn ngươi đi, ngươi thì tha ta một mạng đi. Quản sự tiếng cầu xin tha thứ, để Giang Huyền xem xét càn khôn túi động tác một trận. Tần gia bảo khố, làm Phú Dương thành đệ nhất gia tộc. Tần gia bảo khố bên trong hảo đồ vật tuyệt đối không ít. Bởi vậy, hắn cất kỹ càn khôn túi, mới đánh gây quản sự cầu xin tha thứ. Dẫn đường. Quản sự nhất thời như được đại xá, vội vàng từ dưới đất bò dậy, lĩnh hót cho Giang Huyền dẫn đường. Thiếu hiệp, xin mời đi theo ta. Nói, quản sự mang theo Giang Huyền đi đến chủ phòng, tiến nhập phòng ngủ. Tại Giang Huyền ánh mắt nghi hoặc bên trong, hắn đẩy ra trên tường hai cái phong cách cổ xưa ngăn tủ. Một cái ám môn nhất thời xuất hiện tại Giang Huyền trước mắt. Thiếu hiệp, đây chính là Tần gia bảo khố. Bất quá cánh cửa này chìa khóa tại lao ra trên thân. Quản sự chỉ trên cửa khóa giải thích. Ngươi có thể đi. Giang Huyền khoát tay áo, ra hiệu hắn rời đi. Đa tạ thiếu hiệp. Đa tạ thiếu hiệp. Quản sự liên thanh đáp tạ, lập tức bạo phát chính mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất, rời khỏi phòng. Tìm được. Giang Huyền mở ra Tần Vạn Quân càn khôn túi, rất mau tìm đến một cái chìa khóa. Sau đó ám môn bị hắn đẩy ra. Một gian quy mô không lớn gian phòng xuất hiện tại hắn trong mắt. Gian phòng không lớn, nhưng bày đầy các loại giá đỡ. Ly Giang Huyền gần nhất là một cái binh khí khung. Chỉ có nhất giai binh khí sao? Giang Huyền đến gần, chỉ thấy hơn 10 kiện đao thương kiếm côn bị để đặt tại giá binh khí phía trên. Tuy nói một kiện nhất giai binh khí, giá trị ít nhất 1000 lượng bạch ngân, nhưng Giang Huyền lại vẫn còn có chút thất vọng. Thể nghiệm qua Hắc Kim cung tốt về sau, hắn cũng muốn đem trong tay Hàn Thiết đao đổi thành một thanh nhị giai trường đao. Đè xuống trong lòng tiếc nuối, Giang Huyền vẫn là đem những binh khí này thu nhập càn khôn túi. Cho dù không dùng được, cũng còn có thể cầm lấy đi đổi tiền. Một bên khác một cái giá, thì bày biện rực rỡ muôn màu hồng ngọc. Giang Huyền mở ra xem xét, thấy là linh dược, liền không có hứng thú. Có hệ thống tại, hắn cũng không cần linh dược. Mà lại, những linh dược này phẩm chất cũng đều bình thường, còn lâu mới có được nhất giai binh khí đáng tiền. Hắn liền tìm đều chẳng muốn tìm. Vơ vét hết những thứ này, Giang Huyền nhìn về phía bảo khố ở giữa nhất. Chỗ đó để đặt lấy một cái cỡ lớn hòm gỗ. Đây là cái gì? Giang Huyền hiếu kỳ đến gần, mở cái dương ra đắp. Chói mắt kim quang kèm chút lóe mù mắt của hắn. Trong dương tràn đầy đều là vàng lóng ánh hoàng kim. Cái này cần có 1000 lượng hoàng kim đi. Xem ra, thần gia cũng không có thiếu kiếm tiền a. Giang Huyền lấy làm kinh hãi. Một lượng hoàng kim tương đương với 100 lượng bạch ngân. Nói cách khác, trước mặt cái này một dương hoàng kim, chọn vẹn giá trị 10 vạn bạch ngân. Đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ a. Hắn không mang theo do dự, cấp tốc thu hồi cái này một dương hoàng kim, trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ ý cười. Không ai có thể kháng cự vàng mị lực. Huống chi, vẫn là nhiều như vậy vàng. Dẹp xong vàng, Giang Huyền đến gần tận cùng bên trong nhất giá sách. Một môn lại một môn võ học sách đập vào mí mắt. Trên giá sách Tam Lưu Võ Học, so Tống Thị Tiêu Cục còn nhiều hơn chút. Chỉ bất quá, bây giờ Tam Lưu Võ Học đối Giang Huyền đã vô dụng. Hắn trực tiếp nhìn về phía giá sách tầng trên cùng, gỡ xuống chỉ có hai bản võ học sách. Cái này hai môn võ học đều là nhị lưu võ học. Một môn chính là mới vừa rồi Tần Vạn Quân thi triển đao pháp, Thực Cốt đao pháp. Một môn khác thì để Giang Huyền kinh hỉ. Cái này lại là một môn tiến pháp. Vừa mới dùng Hắc Kim cung đối phó Tần Vạn Quân thời điểm, Giang Huyền ngay tại tiếp đối. Nếu như xuyên vân tiễn không phải Tam Lưu Võ Học, mà chính là nhị lưu võ học. Như vậy, cho dù là Tần Vạn Quân, cũng vô pháp tùy tiện chém xuống chính mình mũi tên. Không nghĩ tới, có thể tại Tần gia bảo khố bên trong phát hiện một môn nhị lưu tiến pháp. Vơ vét đến đầy buồn đầy bát, đi ra bảo khố về sau. Giang Huyền lúc này mới lật lên xem hai môn võ học. Không bao lâu, hệ thống mặt bảng phía trên thì lại nhiều hai môn võ học. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, Tam giai nhất trọng Thực Cốt đao pháp chưa nhập môn quán tinh tiến nhập môn cấp, 65400, Du Long bộ đại thành cấp Cửu Nhạc đao pháp đại thành cấp bây giờ, ta đã đột phá Tam giai. Đem hai môn nhị lưu võ học tu luyện đến đại thành, hẳn là có thể đột phá đến Tam giai nhị trọng. Cũng nên về Thiên Thủy thành. Giang Huyền yên lặng nghĩ ngợi. Lý gia đã phái người đến, nói rõ bọn hắn đã biết hắn tại Phù Dương thành. Bây giờ đạt tới Tam giai hắn, căn bản không sợ bọn hắn. Chờ mình đột phá Tam giai nhị trọng sau, cho dù là làm Thiên Thủy thành tối cường giả Trần Phương Hồng, hắn cũng không sợ. Cũng nên trở về kết thúc những thứ này ân oán. Chờ Dương Thanh Thanh tới, ta lại xuất phát. Nhìn lấy còn có chút đêm tối lờ mờ sắc, Giang Huyền lặng yên suy nghĩ. Hắn còn cần trấn phủ ti giúp hắn khắc phục hậu quả. Hôm sau, lúc sáng sớm, tiến về Tần gia trên đường. Dương Thanh Thanh, ngươi muốn mang ta đi Tần gia làm cái gì? Hạ Uy không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem Dương Thanh Thanh. Vừa đến trấn phủ ti, nàng liền nói có chuyện quan trọng, đến mang chính mình đến Tần gia. Có thể hỏi một chút, nàng nhưng lại không nói vì cái gì, khó tránh khỏi để hắn cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hà đại nhân, đến ngươi sẽ biết, ta hiện tại còn không thể nói. Dương Thanh Thanh vẫn chưa trả lời. Giang Huyền giao phó thời điểm, chỉ là để cho nàng tới. Nhưng dù sao việc quan hệ Tần gia, cho nên nàng do dự mãi, kêu lên Hạ Uy. Thấy thế, Hạ Uy cũng không nhiều lời. Dù sao cũng liền chỉ còn mấy bước đường, không kém cái kia một hồi. Không bao lâu, hai người liền đã tới Tần gia. Có thể một tới cửa, ánh mắt hai người liền không khỏi co rụt lại. Hai bộ thi thể chính nằm ngang ở Tần gia đại môn phía trước, tối thiểu chết một hồi lâu. Hạ Uy xem xét lúc, hai tên hộ vệ thi thể băng đến giống như hòn đá. Đồng thời, Tần gia tình huống cũng không đúng kỉnh, An Tĩnh dường như liền rơi cây kim đều có thể nghe rõ. An Tĩnh như vậy đối Tần gia mà nói, khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Tăng thêm tử tại cửa ra vào hộ vệ, để Hạ Uy thực sự rất khó không nghĩ ngợi thêm. Cho Dương Thanh Thanh một ánh mắt về sau, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Tần gia. Vừa bước vào trong đó, bọn hắn liền sững sờ ngay tại chỗ. Mấy tên hộ vệ thi thể đập vào mí mắt, nhưng hấp dẫn hơn bọn hắn là chủ phòng trước một cô thi thể. Hắn ngửa mặt chỉ lên trời, toàn thân quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, sắc mặt càng là trắng bệnh. Hiển nhiên cũng đã chết đi đã lâu. Để Hạ Uy cùng Dương Thanh Thanh sử sốt, cũng không phải là cô thi thể này thương thế trên người, mà chính là hắn thân phận. Người này chính là Tần gia gia chủ, Tần Vạn Quân. Tần Vạn Quân thế mà chết, người nào giết hắn? Hạ Uy khó có thể khắc chế khiếp sợ của mình, lên tiếng kinh hô. Tần Vạn Quân không chỉ có là Tần gia gia chủ, còn là một vị tam giai nhị trọng võ giả. Tại Phú Dương thành bên trong, tu vi gần với Hạ Uy, có thể dạng này một vị cường giả, vậy mà lặng yên không một tiếng động chết. Dương Thanh Thanh, đây là cái gì tình huống? Hạ Uy đem ánh mắt nhìn về phía Dương Thanh Thanh. Dương Thanh Thanh dẫn hắn tới, hiển nhiên là biết Tần gia có biến. Ta cũng không rõ ràng. Nghe được Hạ Uy tra hỏi, Dương Thanh Thanh lắc đầu. Nàng cũng có chút hoảng hốt. Là Giang Huyền để cho nàng tới Tần gia, nhưng cụ thể Tần gia xảy ra chuyện gì, nàng là hoàn toàn không biết. Chỉ là đại khái đoán được, hẳn là cùng Giang Huyền thoát không khỏi liên quan. Ngươi không biết? Hạ Uy nhíu mày, đang muốn truy vấn, nhưng sau lưng một thanh âm lại là ngắt lời hắn. Người là ta giết. Chương 41, Trảm thảo trừ căn. Vương Tân đến cửa. Chương 41, Trảm thảo trừ căn. Vương Tân đến cửa. Nghe thấy đạo này thanh âm, Hà Huy cùng Dương Thanh Thanh đồng thời hướng chủ phòng nhìn qua. Một bóng người đi ra chủ phòng, xuất hiện tại bọn hắn trong mắt. Hắn thân hình cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, chính là tại Tần gia nghỉ ngơi một đêm Giang Huyền. Giang Huyền, Tần Vạn Quân là người giết. Hà Huy tự nhiên còn nhận ra Giang Huyền. Gặp hắn theo Tần gia chủ phòng đi ra, hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng càng kinh ngạc hơn, còn là vừa bạn Giang Huyền nói lời. Hắn nhớ đến, lần trước huyết sát môn hành động lúc, Giang Huyền mới nhị giai thất trọng. Cứ việc tu vi như vậy, tại phủ Dương Thành bên trong đã coi như là không tệ. Thế nhưng là, muốn giết Tần Vạn Quân, cái này còn kém xa lắm a. Tần Vạn Quân thế nhưng là hàng thật giá thật tam giai nhị trọng. Hà tổng kỳ, ta đã đột phá tam giai. Giang Huyền nhìn ra Hà Huy trong mắt hoài nghi. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là để Dương Thanh Thanh đến, nàng thế mà còn mang tới Hà Huy. Bất quá dạng này cũng tốt. Có vị này trấn phủ ti tổng kỳ tại, khắc phục hậu quả công việc hẳn là cũng sẽ đơn giản rất nhiều. Đang khi nói chuyện, Giang Huyền đi đến viện bên trong một khối thưởng thức thạch trước, đưa tay nhẹ nhàng xoa. Sau một khắc, cả khối thưởng thức thạch liền sụp đổ, hóa thành gạch nói vụn. Cái này một màn để Dương Thanh Thanh nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối. Hà Huy trong mắt hoài nghi, nhất thời cũng tan thành mây khói. Chỉ có đạt tới tam giai, nắm giữ kinh lực, mới có thể dạng này đánh nát cả khối thưởng thức thạch. Lấy gậy mạnh phá đi, cả khối thưởng thức thạch đô sẽ nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Hắn trong lòng đối Giang Huyền giết Tần Bạc Quân đã tin bậy thành, thần sắc cũng là biến đến túc nặng. Dù sao, lúc này Giang Huyền đã giống như hắn, tiến vào tam giai. Hắn tự nhiên không có khả năng lại giống như kiểu trước đây đối đại đối phương, ngựa khí khách khí rất nhiều. Giang huynh đệ, không biết có thể hay không có ta chấn phủ ti giúp được một tay. Hà Huy tâm lý rõ ràng. Giang Huyền để Dương Thanh Thanh đem chính mình mang đến nơi đây, tuyệt không có khả năng chỉ là chứng minh hắn giết Tần Bạn Quân đơn giản như vậy. Khẳng định là có khác tính toán. Nếu không, hắn lại có thể trực tiếp xong chuyện phủ lão đi, làm gì đem hắn cùng Dương Thanh Thanh gọi tới. Ta muốn phải nổ cỏ tận gốc. Giang Huyền từ tổ nói. Tần gia là một đại gia tộc, cũng không phải là Tần Bạn Quân một người, còn có rất nhiều huyết thống thân thuộc. Chỉ bất quá, bọn hắn mỗi người ở riêng phủ Dương Thành các nơi, cũng không đều ở chỗ này lại viện. Hắn tất nhiên là lười nhắc từng cái đến cửa thanh tẩy, mà Tần gia người làm nhiều việc các sự tích, hắn cũng đều có chỗ nghe thấy. Giao cho chấn phủ ti xử lý, đó là tốt nhất. Ta hiểu được, ta sẽ lập tức an bài xong xuôi, đem Tần gia tất cả mọi người chóp nã quy án. Hà Huy lập tức minh bạch Giang Huyền ý tứ. Tần gia người làm nhiều việc các, chấn phủ ti bên trong tự nhiên có bọn hắn ăn cũ, chỉ là trở ngại Tần Vạn Quân vị này tam giai nhị trọng võ giả, tăng thêm hắn một số quan hệ khơi thông. Những người này trước đó rất dễ dàng liền bị phóng ra. Bây giờ Tần Vạn Quân đã chết, không có cái này khỏa giả ấm đại thụ, trừ bỏ Tần gia cái khác người, đó là dễ như trở bàn tay. Đối với Hà Huy chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tăng thêm bây giờ Giang Huyền đã là tam giai võ giả, hắn tự nhiên là đáp ứng phi thường sảng khoái. Vậy liền đa tạ Hà tổng kỳ, chúng ta ngày sau hữu duyên tạm biệt. Kiến Hà Huy đáp ứng, Giang Huyền cũng không nhiều lời, từ một bên chuồng ngựa bên trong dẫn ra một con tuấn mã. Tần gia sự tình giải quyết, hắn cũng nên trở về Thiên Thủy Thành, giải quyết Lý gia cùng Hôn Nguyên võ quán phiền toái. Giang Huyền, ngươi muốn đi đâu? Dương Thanh Thanh gặp Giang Huyền khởi công, không khỏi dò hỏi. Dù sao, nếu như không phải đi xa nhà, có thể không dùng được tất ngựa. Ta muốn trở về Thiên Thủy Thành, xử lý một ít chuyện. Trong khoảng thời gian này, quấy rầy Dương kỳ quan. Hai vị, chúng ta ngày sau gặp lại. Đơn giản cáo biệt về sau, Giang Huyền khống chế tất ngựa, rời đi Tần gia. Nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Dương Thanh Thanh không khỏi có chút thất hồn lạc phách. Lúc trước, hai người cùng cưỡi một ngựa đi vào phủ Dương Thành. Bây giờ, hắn lại là một người rời đi. Hà Huy gặp này cũng có chút tiếc hận. Giang Huyền làm tam giai võ giả, nếu là có thể gia nhập trấn phủ ti, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nói không chừng ngày sau còn có thể tiếp hắn ban. Chỉ bất quá, hắn đi được quá quả đoán, căn bản không cho hắn giữ lại cơ hội. Nhưng hắn rất nhanh bỏ đi những thứ này tạp tự. Hiện tại khẩn yếu nhất còn là đối phó Tần gia. Muốn đến nơi này, Hà Huy trong mắt hiện lên một vẻ hưng phấn. Dương Thanh Thanh, chúng ta đi về trấn phủ ti. Tống thị tiêu cục đầu ra đại sự. Nhìn lấy nôn nôn nóng nóng chạy vào thủ hạ, Tống Nguyện Giao vốn định gian dạy, nhưng thủ hạ một phen cũng là để cho nàng ngây ngẩn cả người. Tần Vạn Quân chết, toàn bộ trấn phủ ti hiện tại đầy thành đuổi bắt Tần gia người, không biết bao nhiêu người bị nhốt vào ngục giam bên trong. Thủ hạ mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói ra. Trở lại trấn phủ ti về sau, Hà Huy bật hết hỏa lực, xuất động tất cả thủ hạ, căn bản không cho Tần gia người một điểm phản ứng cơ hội. Đến mức huyên náo toàn thành đều biết, oanh oanh liệt liệt. Hiện tại tất cả mọi người tại bàn tán sôi nổi chuyện này. Đúng rồi, cục đầu, ngươi biết là ai giết Tần Vạn Quân sao? Ngây người Tống Nguyện Giao nhìn lấy thủ hạ sốt ruột ánh mắt, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Người nào giết Tần Vạn Quân? Nàng đây làm sao có thể biết? Nhưng nhìn thủ hạ cái nhìn này thần, giết Tần Vạn Quân người, nàng cần phải nhận biết. Giết Tần Vạn Quân là Giang Huyền, cũng là cái kia giúp chúng ta đánh lôi đài Giang Huyền. Gặp Tống Nguyện Giao một mặt hoang mang, thủ hạ cũng không che giấu, nói ra trận tướng. Nghe nói như thế, Tống Nguyện Giao nhất thời một mặt không thể tin. Giang Huyền, hắn không phải nhị giai võ giả sao? Tống Nguyện Giao phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi. Dù sao, Tần Vạn Quân muốn là tốt như vậy giết, cái kia đã sớm chết, làm sao có thể chờ cho tới hôm nay? Nghe chấn phủ ti người nói, Giang Huyền đột phá đến tam giai, cho nên Tần Vạn Quân mới không phải là hắn đối thủ. Đột phá đến tam giai, nghe nói như thế, Tống Nguyện Giao càng là một trận bất khả tư nghị. Cả tòa Phù Dương Thành tam giai võ giả, không cao hơn một tay số lượng, mà lại đều là người đã trung niên tồn tại. Giang Huyền còn trẻ như vậy, lại có thể đột phá tam giai, nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ mãi mà không rõ, nàng cũng thì không nghĩ nhiều nữa. Dù sao, vẹn vẹn là Tần gia rơi đài tin tức, cũng đã đầy đủ nàng hưng phấn. Ỷ vào Tần gia, trong khoảng thời gian này Vương thị tiêu cục, tại Phù Dương thành bên trong có thể nói như mặt trời giữa trưa. Lôi đài chiến bại về sau, vốn nên về trả lại bọn họ Tống thị tiêu cục sinh ý, cùng bồi thường, Vương Tân hết thảy không có thực hiện. Bởi vì một mực kiêng kỵ Tần gia, cho nên Tống thị tiêu cục chậm chạp chưa nghĩ ra nên làm cái gì. Nhưng bây giờ, Tần gia rơi đài, coi như Vương thị tiêu cục có Vương Tân vị này nhị giai bắt trọng võ giả, cái kia cũng không đủ gây sợ. Muốn cái gì đến cái gì. Ngay tại Tống Nguyễn giao lúc, một đạo thân ảnh đi vào tiêu cục. Bất ngờ chính là Vương thị tiêu cục đầu, Vương Tân. "Vương Tân, ngươi tới làm gì?" Nhận ra Vương Tân về sau, Tống Nguyễn giao biến sắc. Một bên thủ hạ cũng liền bận bịu liền muốn chạy tới hô người. "Tống cục đầu, ngươi đừng nội, ngươi đừng nội. Ta không phải đến tìm phiền phức." Nhìn đến Tống Nguyễn giao bộ dáng này, Vương Tân vội vàng cười làm lành. Lập tức, hắn theo càn khôn túi bên trong móc ra rất nhiều trương chữ khế, đặt ở Tống Nguyễn giao trước mặt. Tống Nguyễn giao tập trung nhìn vào, phát hiện đây đều là bị Vương Tân cướp đi tiêu đơn. Đang lúc nàng cảm thấy mạc danh kỳ diệu thời điểm, Vương Tân lại móc ra một tấm 5000 lượng ngân phiếu, để đặt tại những chữ này khế phía trên, mang theo vài phần lấy lòng nói ra. "Tống cục đầu, ta hôm nay là đến thực hiện lời hứa. Những thứ này tiêu đơn, hết thảy trả lại cho Tống thị tiêu cục. 5000 lượng ngân phiếu là ta cho Tống thị tiêu cục bổ khuyết. Còn thỉnh Tống cục nhức đầu người bất kể tiểu nhân qua. Chờ ta trở về thì giải tán Vương thị tiêu cục. Từ nay về sau, Phù Dương thành bên trong cũng chỉ có Tống thị tiêu cục." Chương 42, thân truyền đệ tử Diệp Ly. Giang Huyền ở nơi nào? Chương 42, thân truyền đệ tử Diệp Ly. Giang Huyền ở nơi nào? Nhìn lấy trên bàn cái kia chồng chất tiêu đơn, còn có tấm kia 5000 lượng ngân phiếu, Tống Uyển giao trong mắt lộ ra vẻ ngỡ ngực. Cách lôi đại chiến kết thúc đều trải qua bao lâu? Vương Tân lúc này thời điểm mới đến thực hiện lời hứa, khó tránh khỏi để nàng hoài nghi, cái này sau lưng phải chẳng có âm mưu gì. Bất quá, nhìn đến Vương Tân trên nét mặt sợ hãi, cùng hắn bộ này định nọt bộ dáng, Tống Uyển giao không khỏi nghĩ đến, cái này có thể hay không cùng vừa mới thủ hạ nói tới tin tức có quan hệ. Sẽ không phải, Vương Tân là biết Giang Huyền giết Tần Bạc Quân, cái này mới tới a. Tống Uyển giao không có đoán sai. Sáng sớm, Vương Tân liền thu đến Tần Bạn Quân chết tin tức. Lập tức, cũng là trấn phủ ti trọng quyền xuất kích, trắng trợn bắt Tần gia người tràn diện. Đi qua hắn một phen nghe ngóng, rất nhanh liền thăm dò được, giết Tần Bạn Quân chính là Giang Huyền. Cái kia tại lôi đài thi đấu phía trên đánh bại hắn Giang Huyền. Xác nhận đối phương thân phận về sau, Vương Tân kém chút thì sợ tè ra quần. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Giang Huyền sẽ có cái này năng lực. Bởi vậy, hắn trước tiên thì chỉnh lý tốt theo Tống thị tiêu cục cấp tới suy nghĩ, còn mang tới bổ quyết. Dù sao đương thời, Giang Huyền thế nhưng là đại biểu Tống thị tiêu cục xuất thủ. Quỷ biết hắn cùng Tống thị tiêu cục đến cùng quan hệ thế nào. Vương Tân không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi. Tần Bạn Quân thân là tam giai nhị trọng võ giả, đều từ tại Giang Huyền trong tay. Vạn nhất Giang Huyền thật bởi vì chính mình không có thực hiện lời hứa mà tìm tới cửa, đến lúc đó, chính mình khả năng liền muốn bước đối phương theo gót. Nhìn lấy trầm mặc Tống Nguyễn Giao, Vương Tân miễn cưỡng để cho mình gạt ra nụ cười, dò hỏi: "Tống cục đầu, ngài cùng Giang thiếu hiệp còn hài lòng không?" Nghe được Vương Tân nâng lên Giang Huyền, Tống Nguyễn Giao nhất thời minh bạch, chính mình hơn phân nửa là đoán đúng rồi. Vương Tân đây là sợ Giang Huyền, cho nên mới sẽ tới. Hắn sợ không phải hiểu lầm cái gì. Tống Nguyễn Giao rõ ràng, nàng và Giang Huyền không có quan hệ gì. Đối phương bất quá chỉ là tiếp treo giải thưởng mà thôi. Nhưng đối mặt Vương Tân, nàng cũng không cần thiết giải thích những thứ này. Bây giờ, là Vương Tân sợ nàng. Trước đó Vương thị tiêu cục những cái kia quá phận hành động, bây giờ 5000 lượng bạch ngân vừa muốn đem nàng đánh ra, còn chưa đủ. Sau đó, Tống Nguyễn Giao không nói, chỉ là lắc đầu. Thấy thế, Vương Tân nhất thời cắn răng, lại rút ra một tấm 5000 lượng ngân phiếu. Đây là hắn tất cả gia sản. Tống cục đầu, dạng này như thế nào? Nhìn lấy Vương Tân biểu lộ, Tống Nguyễn Giao cũng đoán được, đây đã là hắn cực hạn. Sau đó nàng từ tốn nói, đã như vậy, vậy ta thì nhận. Ta tin tưởng, Giang thiếu hiệp sẽ rất hài lòng. Tuy nhiên Tống Nguyễn Giao cùng Giang Huyền cũng không có gì giao tình, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng kéo Giang Huyền ra hộ làm cờ lớn. Đa tạ Tống cục đầu, đa tạ Tống cục đầu. Gặp Tống Nguyễn Giao nhận lấy chính mình đồ vật, Vương Tân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn liên tục, thối lui ra khỏi tiêu cục. Lúc trước môn kia du long bộ, không có đưa sai a. Nhìn lấy Vương Tân bóng lưng rời đi, Tống Nguyễn Giao nghĩ lại tới chính mình ngay lúc đó quyết định, không khỏi cảm khái một câu. Nàng còn nhớ rõ, Giang Huyền đương thời thế nhưng là nói, khả năng giúp đỡ Tống thị tiêu cục giải quyết một cái phiền toái. Nhưng nhìn lấy đã đi xa Vương Tân, Tống Nguyễn Giao không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm. Nhân tình này, tạm thời hẳn là không cần đến. Phù Dương thành hơn 10 dặm có hơn. Một tòa bí ẩn sơn cốc bên trong. Nữ tử thân kỵ ngựa cao to, mặc lấy một bộ áo đen, chậm rãi lượn quanh tiến giữa sơn cốc. Người đến người nào? Nàng vừa bước vào miệng cốc, thì có một đội thân mang huyết ý đệ tử theo hai bên nhảy ra, đem nàng hoàn toàn vây quanh. Những này đệ tử chính là huyết sát môn người. Cái này chỗ bí ẩn sơn cốc chính là huyết sát môn ngoại môn một chỗ cứ điểm, để cho các ngươi trưởng lão tới tìm ta. Nữ tử không nói, chỉ là triển lộ ra một khối lệnh bài, phía trên lấy đỏ tươi chi sắc, khắc lấy một cái khắc sâu huyết chữ. Gặp này, tên kia cầm đầu đệ tử nhất thời trừng to mắt, bởi vì khối này lệnh bài chính là huyết sát môn nội môn tiêu chí. Vị này đại nhân, mời vào bên trong. Ta cái này đi thông báo mấy vị trưởng lão. Cho đi nữ tử về sau, cầm đầu đệ tử liền vội cung kính dẫn đường, dẫn nữ tử tiến vào sơn cốc bên trong. Chỉ chốc lát sau, sơn động bên trong, chúng ta gặp qua Diệp thân truyền. Chu Kiên bốn người nhận được tin tức, lập tức đuổi tới sân động. Nhìn thấy Diệp Ly, bọn hắn lập tức cung kính hành lễ. Là ngoại môn trưởng lão, bọn hắn tự nhiên nhận biết Diệp Ly trên thân lệnh bài. Ngoại trừ đại biểu huyết sát môn nội môn bên ngoài, còn đại biểu nàng thân truyền thân phận. Thân truyền đệ tử, nói rõ đối phương có một vị nội môn trưởng lão đảm nhiệm lão sư. Huyết sát môn nội môn trưởng lão, cũng không phải bọn hắn những thứ này ngoại môn trưởng lão có thể so sánh. Mỗi một vị đều là tứ giai võ giả. Làm vì thân truyền đệ tử Diệp Ly, tu vi cũng cùng bọn hắn một dạng, đạt đến tam giai. Chỉ bất quá, Chu Kiên bốn người hơi nghi hoặc một chút. Hàng năm đến tiếp dẫn đệ tử tiến về nội môn, tham dự nội môn khảo hạch, không đều là phổ thông nội môn đệ tử sao? Năm nay thế nào lại là một vị thân truyền đệ tử đến đây? Ta sư tôn là Hoàng Tiên Sinh trưởng lão. Nghe được Diệp Ly tự giới thiệu, bốn vị trưởng lão nhất thời thân hình run lên. Hoàng Tiên Sinh chính là Hoàng Dịch phụ thân. Bọn hắn cái này cuối cùng minh bạch, vì sao lần này sẽ đến một vị thân truyền đệ tử? Hoàng Dịch ở đâu? Diệp Ly sao mà mắt sắc, một chút liền chú ý đến bốn vị trưởng lão không thích hợp. Nàng ánh mắt mang theo thẩm vấn chi sắc, đảo qua bốn người. Tiếp đó, huyết sát môn có hành động lớn. Vì Hoàng Dịch an toàn, Hoàng Thiên Sinh thế nhưng là cho nàng hạ mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đem Hoàng Dịch thu xếp tốt. Lúc này nhìn lấy ba người bộ dáng này, trong nội tâm nàng không khỏi hiện lên một vẻ dự cảm bất tường. Diệp thân truyền, Hoàng Dịch chết rồi. Bị Diệp Ly như vậy nhìn chằm chằm, mấy vị trưởng lão xoắn xuýt rất lâu, lẫn nhau nhìn lấy. Sau cùng, vẫn là Chu Kiên mở miệng, nói ra chân tướng. Cái gì? Nghe được Hoàng Dịch tin chết, Diệp Ly nhất thời tức giận. Làm vì sư tôn duy nhất độc tử, hắn chết, nàng trở về làm sao cùng Hoàng Thiên Sinh bàn giao? Hoàng Dịch chết như thế nào? Diệp Ly cố nén nộ hỏa, nỗ lực làm rõ cái này là chuyện gì xảy ra. Chu Kiên không dám thất lễ, mang tương trước đó phát sinh hết thảy nói cho Diệp Ly. Phế vật, thật là một đám phế vật. Biết được hết thảy về sau, Diệp Ly quả thực khó có thể khắc chế chính mình nộ hỏa. Đây chính là sư tôn duy nhất độc tử. Vậy mà tại cái này bốn cái phế vật dưới mí mắt, bị một vị nhị giai võ giả giết. Nếu không phải sau này hành động còn cần bọn hắn, Diệp Ly hận không thể tại chỗ giết bốn người này. Nhưng việc đã đến nước này, giết bọn hắn cũng vô pháp vãn hồi. Biện pháp duy nhất cũng là đem cái kia hung thủ giết người giao cho sư tôn, nhìn có thể hay không lấy này lắng lại hắn nộ hỏa. Sau đó, Diệp Ly lại lần nữa hỏi, cái kia gọi Giang Huyền, hiện tại ở nơi nào? Đang lúc hoàng hôn, tàn dương như huyết, tiến về Thiên Thủy Thành quan lộ phía trên. Giang Huyền cưỡi ngựa nhi, chậm rãi dạo bước. Quán tinh tiễn đạt đến đại thành cấp, ký chủ tu vi để thăng đến tam giai nhị trọng. Theo hai đạo hệ thống nhắc nhở hiện lên, quán tinh tiễn võ học ký ức nhất thời tràn vào Giang Huyền trong đầu. Các loại xạ kích kỹ xảo, kinh lực vận chuyển, Giang Huyền đều dường như luyện tập qua thành ngàn hơn trăm lần một dạng, bắp thịt đều tạo thành ký ức. Cùng lúc đó, một cô mới kinh lực cũng bỗng dưng đản sinh tại hắn đan điền chỗ. Cùng lúc trước hai cổ kinh lực khác biệt, cô này mới kinh lực cho Giang Huyền đặc điểm là sắc bén, bén nhọn, dường như không gì không phá. Tại hắn cảm thụ bên trong, cô này mới kinh lực tự động cùng nguyên bản kinh lực trong đan điền hút nhau, dung hợp. Rất nhanh, một cỗ càng thêm hùng hồn kinh lực tại hắn thể nội hình thành. Theo cảnh giới đề thăng, cỗ này kinh lực lại lần nữa lớn mạnh. Đồng thời, Giang Huyền thể nội khí lực cũng đạt tới 3 vạn cân khoảng cách. Đột phá cảm giác thật là mỹ diệu. Ta hiện tại kinh lực so với tam giai tam trọng võ giả, cần phải đều không thua bao nhiêu. Cảm ứng đến chính mình hùng hậu kinh lực, Giang Huyền tự nói một tiếng. Tam giai nhất trọng lúc, hắn hai cổ kinh lực tương dung thì có thể ngang hàng tam giai nhị trọng tần bạc quân. Bây giờ tam giai nhị trọng, dung hợp kinh lực cũng theo hai cỗ biến thành ba cỗ. Uy lực càng là lên một bậc thang. Chờ thứ cốt đao pháp đạt đến đại thành, lại dung hợp một cỗ kinh lực của hắn sẽ chỉ càng cường. Sắp trời không còn sớm, trước tiên ở nhà này lữ điếm ngủ lại đi. Lần này về Thiên Thủy Thành, Giang Huyền cũng không gấp. Bởi vậy, mắt nhìn đem ám sát trời. Giang Huyền khống chế thất ngựa, hướng một bên lữ điếm mà đi. Chương 43, thiết giác đê. Nóng lòng muốn thử Giang Huyền. Chương 43, thiết giác đê. Nóng lòng muốn thử Giang Huyền. Khách quan, ngài mời vào bên trong. Ta cam đoan cho Mã Nhi cho ăn tốt nhất quả khô. Gã sai vật theo Giang Huyền trong tay tiếp nhận cương ngựa. Nhìn lấy Giang Huyền thưởng cho mình một lượng bạc, nhất thời vui vẻ ra mặt, vỗ bộ ngực cam đoan. Giang Huyền không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào trong điếm. Lúc này, trong tiệm đã có không ít khách nhân. Giống như hắn độc hành hiệp cũng không phải số ít. Bởi vậy, vẫn chưa có bao nhiêu người chú ý tới Giang Huyền. Cùng trưởng quỹ muốn gian phòng trọ về sau, Giang Huyền liền chính mình điểm phần thức ăn, yên lặng ăn. Lúc này, trong tiệm một tên cường tráng đại hán vừa cơm nước xong xuôi, ngẩng đầu nhìn về phía cửa tiệm, nhất thời hai mắt tỏa sáng, yên lặng vỗ vỗ chính mình huynh đệ. Huynh đệ nhất thời hiểu ý, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy cửa tiệm chỗ đang đứng một tên thanh tú động lòng người thiếu nữ. Nàng thân mang một bộ áo xanh, tóc buộc lên, tóc dài như thác nước quát trên vai. Mượt mà gương mặt mang theo một vẻ dáng hồng, dung mạo động lòng người. Trong tiệm những thứ này thường lăn lộn giang hồ, nơi nào thấy qua như thế mỹ nhân. Chính mình nhìn đến về sau, ào ào hô chính mình huynh đệ nhìn. Trong lúc nhất thời, trong tiệm vô số ánh mắt đều bị áo xanh thiếu nữ hấp dẫn. Đương nhiên, đều là ánh mắt trân trọng. Bọn hắn cũng chỉ dám thưởng thức. Nữ tử hành tẩu giang hồ, vì ngăn ngừa dung mạo mang tới phiền phức, bôi nhọ giả trang xấu là chuyện thường xảy ra. Giống áo xanh thiếu nữ lớn như vậy liệt liệt hiện lộ ra, cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi nói, nàng đối chính mình thực lực cực kỳ tự tin. Đều là người trong giang hồ, rõ ràng điểm này bọn hắn tự nhiên không dám có ý khác. Dù sao, hơi không cẩn thận, nhưng chính là tiểu mệnh khó giữ được kết cục. Giang Huyền cũng chú ý tới thiếu nữ này, cùng theo nàng cùng nhau ngồi xuống thanh tú nam tử. Nhưng chỉ là nhìn lướt qua, liền không có tiếp tục để ý trên người hai người này quần áo không tính hoa lệ, nhưng có thể nhìn ra sợi tổng hợp không ít. Rất hiển nhiên thân phận bất phàm. Bất quá, cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Ăn no về sau, hắn liền đứng dậy rời đi, lên lầu trở về phòng. Ngược lại là đi ngang qua một nam một nữ kia cái bàn lúc nào cũng. Thiếu nữ thoáng nhìn Giang Huyền bên mặt, không khỏi ngạc nhiên, nhìn nhiều mấy lần. Thẳng đến Giang Huyền thân ảnh biến mất không thấy, còn không thu hồi ánh mắt. Thấy thế, một bên Trần Thanh không khỏi ho nhẹ một tiếng. Sư muội, đừng xem. Ngụm nước đều chảy xuống. Nghe được Trần Thanh, Từ Thiến vô ý thức lau đi khóe miệng, lại phát hiện không có cái gì. Sư Minh, ngươi lại gạt ta. Nhìn lấy Từ Thiến nhìn mình lom lom, Trần Thanh không khỏi bật cười. Ha ha ha. Muốn không phải ta gọi lại ngươi, ngươi hồn sợ là sớm liền theo nhân ra bay. Lam nhắc khống, Từ Thiến thừa nhận, mình đích thật là rất an Giang Huyền mặt. Nhưng nghe đến Trần Thanh nói như vậy, nàng không khỏi phản bác một câu. Nhìn xem soái ca thế nào. Sư mẫu thế nhưng là nói, nhìn nhiều nhìn mỹ hảo sự vật, có lợi cho bảo trì tâm tình vui vẻ, để thằng tu luyện hiệu suất. Trần Thanh tự biết nói bất quá đối phương, sau đó kịp thời dừng lại, rời đi đề tài. Ngày mai, chúng ta hẳn là có thể đến Thiên Thủy Thành. Tại loại này tiểu địa phương, làm nhị lưu võ học Hỗn Nguyên Đao Pháp, khẳng định rất nổi danh. Chúng ta muốn tìm, không khó lắm. Chờ thu hồi Hỗn Nguyên Đao Pháp, ta lại dẫn ngươi đi phụ cận mấy cái tòa thành trì dạo chơi, đến lúc đó lại trở về tông môn. Nghe được Trần Thanh lời nói này, Từ Tiến nhất thời mặt mày hớn hở. Sư Minh, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta trong lòng thứ hai soái. Đến mức đệ nhất soái, vậy dĩ nhiên là vừa mới gặp thoáng qua Giang Huyền. Nhìn lấy chính mình cổ linh tinh quái sư muội, Trần Thanh bất đắc dĩ cười cười. Hôm sau, sáng sớm, Giang Huyền gian phòng bên trong, hai mắt vừa mở, Giang Huyền vô ý thức gọi ra hệ thống xem xét. Cái này đã trở thành thói quen của hắn. Ký chủ, Giang Huyền tu vi, Tam giai nhị trọng thực cốt đao pháp tiểu thành cấp, 37342504000, quán tinh tiến đại thành cấp, Du Long bộ đại thành cấp, Cửu Nhạc đao pháp đại thành cấp, khoảng cách thực cốt đao pháp đại thành, đoán chừng còn muốn nhỏ đường này. Chờ ta đuổi tới Tiên Thủy Thành, hẳn là có thể đạt tới. Trong lòng tính ra một phen về sau, Giang Huyền đứng dậy xuống lầu. Tuy nhiên trời mới vừa sáng không lâu, nhưng trong lữ điếm đã ngồi đầy người ăn điểm tâm. Dù sao, ban đêm đi đường nguy hiểm, ban ngày nhiều cố theo kịp đường, buổi tối liền thiếu đi một số lộ trình. Tự nhiên không có người nguyện ý lãng phí thời gian. Đơn giản đối phó mấy ngụm về sau, Giang Huyền cũng chuẩn bị lên đường. Nhưng vào lúc này, rít lên một tiếng lại là từ đằng xa truyền đến, vang vọng cả ở giữa lữ điếm. Bỏ họ. Cái này âm thanh gào thét mang theo một cỗ cường đại áp bách, để trong tiệm không ít người lông tơ đứng thẳng. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là cái gì hung thú? Nghe cái này thanh âm có vẻ như cách chúng ta không xa a. Lữ điếm mọi người đưa mắt nhìn nhau, cũng có chút kinh nghi bất định. Rất nhiều người hào hào đi ra lữ điếm, muốn biết đây là có chuyện gì. Giang Huyền cũng theo sát phía sau, gia nhập vào bọn hắn hàng ngũ bên trong. Đến cửa, hắn rất mau nhìn đến cái kia âm thanh gào thét nơi phát ra. Cách lữ điếm 100m có hơn, xuất hiện một cái hình thể to lớn hắc nhưu. Kỳ cao ước 1.5 thước, đỉnh đầu một đôi sắc bén sừng nhưu, dường như sắt thép, tại ngày ánh sáng chiếu rọi phía dưới lấp lóe lánh quang. Lúc này, nó hai mắt hoàn toàn phiếm hồng, tràn ngập điên cuồng, dường như muốn phá hư, hủy diệt hết thảy. Đây là tam giai hung thú, Thiết Giác Tê. Nhìn hắn thể hình, hẳn là tam giai nhị trọng. Nó hẳn là lâm vào phát cuồng trạng thái, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Làm tứ đại tông môn xuất thân thiên tiêu, Trần Thanh rất nhanh nhận ra đầu hung thú này, cũng phân tích ra này tình huống. Sắc mặt hắn hơi ngưng trọng. Ở vào phát cuồng trạng thái Thiết Giác Tê có thể khó đối phó. Tuy nhiên hắn cùng Từ Thiến đều là tam giai tứ trọng võ giả, có tu vi ưu thế. Nhưng đối mặt loại này trạng thái điên cuồng, không sợ chết hung thú, cũng không dám đánh cược. Cái gì? Tam giai nhị trọng hung thú? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe thấy Trần Thanh, không ít người đều tại khiếp sợ, nhưng cũng có người không tin. Nhưng sau đó một màn để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy cái kia Thiết Giác Tê phát ra rít lên một tiếng, đột nhiên vọt tới bên cạnh một cây đại thụ. Nó chỉ là ra sức một đụng. Viên kia cao chừng 10 mét, đường kính chừng nửa mét đại thụ, đúng là bị nó trực tiếp đục gãy. Chỉ còn lại có một đoạn dường như bị chó gặm qua gốc cây. Ta dựa vào. Thật hay giả? Lớn như vậy một cái cây, cứ như vậy đụng gãy mất. Nhìn đến cây đại thụ kia bị Thiết Giác Tê đục gãy, mọi người đối Trần Thanh phán đoán, nhất thời lại không hoài nghi. Đây tuyệt đối là một đầu tam giai hung thú. Mà Thiết Giác Tê tại đụng gãy cây đại thụ kia về sau, cũng chú ý tới bọn này chính đang quan sát nó người loại. Bỏ họ. Một tiếng gầm nhẹ về sau, Thiết Giác Tê giống phát như điên, đột nhiên hướng bọn hắn phóng đi. Không tốt, chạy mau. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi đều hoảng hồn, tan tác như chim ong. Có người chạy về phía chuồng ngựa, nỗ lực cưỡi ngựa chạy trốn. Cũng có người trốn vào trong lữ điếm, tìm kiếm tạm thời che chở. Dù sao, tại trường phần lớn người cũng chỉ là nhị giai võ giả. Đối mặt một đầu tam giai hung thú, không chạy, cái kia đó là một con đường chết. Chạy cũng vô dụng. Lấy tam giai hung thú khíu giác cùng tốc độ, những thứ này tất ngựa chạy đến đâu, đều sẽ bị nó đuổi kịp. Đầu này Thiết Giác Tê triệt để phát cuồng, không đem nhà này lữ điếm mở ra, tuyệt không có khả năng bỏ qua. Tránh là không tránh được, phải đem con xúc sinh này giải quyết. Sư muội, cùng tiến lên. Nghe được Trần Thanh, Từ Tiến nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau lên trước, chuẩn bị đối kháng đầu kia Thiết Giác Tê. Tam giai nhị trọng hung thú sao? Giang Huyền đánh ra tóc kia cùng Thiết Giác Tê, cũng là nóng lòng muốn thử. Hắn theo trong túi càn khôn lấy ra hắc kim cung. Bây giờ, hắn đã đột phá tam giai nhị trọng, quán tinh tiễn cũng đã đạt đến đại thành. Vốn là ngứa tay cực kỳ. Vừa vặn cầm đầu này Thiết Giác Tê đi thử một chút thực lực. Chương 44, bắn giết Thiết Giác Tê. Thi thể xử trí. Chương 44, bắn giết Thiết Giác Tê. Thi thể xử trí. Sư muội, ngươi đến kiểm chế đầu hung thú này. Ta ngừng lại một chút mặt bên tiến công. Trần Thanh tay cầm trường đao, nhìn chằm chằm bọn tới thiết giáp tê, bố trí chiến thuật. Từ Thiến vũ khí là một cây cao hơn nàng lớn đại thương, một tấc dài, một tấc mạnh. Cái này làm Từ Thiến tại đối phó thiết giáp tê đồng thời, còn có thể bảo trì khoảng cách an toàn. Coi như tao ngộ nguy hiểm, cũng có thể có đầy đủ phản ứng thời gian. Hào Chấn Nhạc thương pháp. Từ Thiến cùng Trần Thanh đều trải qua không ít chiến đấu, kinh nghiệm phong phú. Lên tiếng về sau, đối mặt vọt tới thiết giáp tê, trong tay nàng đại thương bỗng nhiên dò ra. 5 vạn cân khí lực chút xuống tại đại thương, kinh lực cũng lan tràn toàn bộ thân thương, hướng thiết giáp tê đâm tới. Leng keng. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhất thời vang lên. Thời khắc mấu chốt, thiết giáp tê rủ xuống đầu, đỉnh đầu thiết giáp cùng Từ Thiến mũi thương đối đầu. 5 vạn cân khí lực đổ xuống mà ra, để đầu này bàng đại hung thú lùi lại mấy mét, cước bộ lảo đảo. Mỗi một bước rơi xuống, đều dẫn tới mặt đất một trận rung động. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hướng rắn thiết giáp chặn lại kinh lực xâm nhập, vẫn chưa đối thiết giáp tê tạo thành thương thế. Nhưng bị một tên nhỏ bé nhân loại đánh lui, để thiết giáp tê trong nháy mắt nổi giận. Giống. Thiết giáp tê gầm nhẹ một tiếng, đỏ bừng hai mắt nhìn chằm chằm Từ Thiến, thì phải tiếp tục hướng nàng phóng đi. Lúc này thời điểm, Trần Thanh động. Cực ảnh đao phát. Trần Thanh bạo phát nhanh chóng, tiếp cận thiết giáp tê mặt bên. Tại thiết giáp tê còn chưa kịp phản ứng thời khắc, hắn liền một đao vung xuống. Kinh khủng đao nhanh bạo phát, cánh tay của hắn trên không trung lưu lại một đoạn tàn ảnh. Lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt xẹt qua thiết giáp tê cái cổ. Thiết giáp tê ra lông, huyết đục trực tiếp bị cái này sắc bén một đao mở ra, lưu lại một đạo chảy máu vết thương. Giống. Nhục thể đau đớn để thiết giáp tê nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía một bên Trần Thanh. Một đao kia tuy nhiên thương tổn tới nó, nhưng nó da dày thịt béo, hành động vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Đáng chết. Đầu này thiết giáp tê phòng ngự quá cường hãn. Trần Thanh sắc mặt có chút nghiêm trọng. Thiết giáp tê da dày thịt béo, chém bại nó trên thân công kích uy lực đều sẽ bị cắt giảm. Tuy nhiên lấy bọn hắn tam giai tứ trọng tu vi, giết chết đầu này thiết giáp tê không khó, nhưng không thể nghi ngờ phải tốn nhiều chút công phu. Trừ phi nắm giữ mang theo xuyên thấu đặc tính kinh lực, có thể cực ảnh đao pháp sở tu ra kinh lực, đặc tính là cực tốc. Từ Thiến Chấn Nhạc thương pháp, kinh lực đặc tính thì là gia trì lực lượng. Bởi vậy chỉ có thể liều mạng. Giống. Trần Thanh trong ý nghĩ lóe qua những thứ này suy nghĩ lúc, thiết giáp tê cũng đột nhiên hướng hắn phóng đi, muốn báo một đao kia mối thù. Cái này đem là một trận ác chiến a. Trần Thanh nhẹ phun một ngụm khí, nắm chặt trường đao. Nhưng vào lúc này, một đạo chói hai tiếng xé gió đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Mũi tên. Phu cận có cung tiễn thủ. Nghe thấy đạo này tiếng xé gió, Trần Thanh nhất thời vui vẻ. Hắn cũng không trông cậy vào một tiễn này có thể tổn thương đến thiết giáp tê. Dù sao, thiết giáp tê kinh khủng phòng ngự, nó vừa mới đã từng gặp qua. Nhưng có người xuất thủ tương trợ, nhiều một phần lực lượng, không thể nghi ngờ là một kiện hảo sự. Trần Thanh nghĩ như vậy, đồng thời chuẩn bị thẳng hướng thiết giáp tê. Có thể một giây sau, hắn ánh mắt lại là bỗng nhiên ngốc trệ. Tại hắn cùng Từ Thiến trong tầm mắt, cái kia không biết từ đâu mà đến mũi tên, lại nhẹ nhõm xuyên thấu thiết giáp tê da lông, huyết đủ, cho đến xuyên qua đối phương thân thể, vừa rồi dừng lại. Nhuốm máu đầu mũi tên, theo thiết giáp tê một bên khác thân thể toát ra. Ngao. Thiết giáp tê ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lần này không phải là bởi vì cái khác, đơn thuần là bởi vì đau đớn. Mà lúc này, Trần Thanh cùng Từ Thiến đã thấy choáng. Cái gì? Cái này sao có thể? Một lát sau, Trần Thanh mới lên tiếng kinh hô, khó có thể tin nhìn lấy cái này một màn. Đầu này thiết giáp tê phòng ngự cường hãn bao nhiêu? Hắn vừa mới thế nhưng là bản thân trải nghiệm đến. Hắn một đao hạ xuống, đều chỉ tại mặt ngoài lưu lại một đạo vết máu. Có thể một tiễn này lại trực tiếp quán xuyên đối phương thân thể. Một tiễn này tuyệt đối là một vị tam giai võ giả thi triển, còn là một vị nắm giữ xuyên thấu kinh lực tam giai võ giả. Trần Thanh rất nhanh kịp phản ứng. Chỉ có nắm giữ xuyên thấu đặc tính kinh lực mới có thể làm đến loại này trình độ. Trấn kinh sau khi, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Có dạng này trợ thủ, đối phó đầu này thiết giáp tê liền muốn nhẹ nhõm nhiều. Hắn trong lòng cũng tại hiếu kỳ, là ai xuất thủ, sau đó quay đầu hướng mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại. Liên nhìn thấy đứng tại lữ cửa tiệm, tay cầm một thanh đen nhánh trường cùng thiếu niên cao lớn, chính là Giang Huyền. Lại là hắn. Trần Thanh đối vị này mê hoặc Từ Thiến thiếu niên cũng còn có ấn tượng, tự nói một tiếng. Nhìn qua hiệu quả không tệ. Giang Huyền nhìn thấy chính mình mũi tên bắn trúng, nhưng lại không nhìn thấy hắn quán xuyên thiết giáp tê thân thể. Bất quá, theo thiết giáp tê cái kia một tiếng kêu rên nghe ra được, một tiếng này đối thương tổn của nó tất nhiên không nhỏ. Giống. Thiết giáp tê không tiếp tục để ý Trần Thanh cùng Từ Thiến. Ánh mắt của nó rất nhanh khóa chặt nắm cung Giang Huyền. Một giây sau, nó liền bắt chân lên cổ phi nước đại, dồn hết sức lực hướng về Giang Huyền đánh tới. Bước chân nặng nề dẫn tới đại địa rung động, bốn phía hết thảy đều đi theo lắc lư. Sư muội, nhanh đi chợ cái kia vị huynh đài. Trần Thanh bận biểu đối ly Giang Huyền thêm gần Từ Thiến hô. Mà trên thực tế, Trần Thanh vừa hô lên sư muội hai chữ, phía sau lời còn chưa nói hết, Từ Thiến liền đã gánh lấy đại thương hướng về Giang Huyền phương hướng mà đi. Tiểu ca, ta đến giúp ngươi. Thấy thế, Trần Thanh không khỏi nhất thời không nói gì, mà nhìn lấy hướng chính mình chạy tới thiết giáp tê, Giang Huyền ý nguyên bình tĩnh. Hắn quất ra mũi tên, quát lên hắc kim cung phía trên, liên tiếp bắn ra 2 mũi tên. Quán tinh tiễn không hề giống xuyên vân tiễn như vậy có thể thuấn phát nhiều mũi tên, nhưng mỗi một mũi tên uy năng đều rất kinh khủng. Nhất là tại kinh lực của hắn ra chỉ xuống. Phải biết, hiện tại hắn ba hợp một kinh lực, có thể là đồng thời ẩn chứa lực lượng, tốc độ, xuyên thấu 3 loại đặc tính. Hiu, hiu, 2 mũi tên như là mọc thêm con mắt, bắn thẳng đến thiết giáp tê chân trước, trong nháy mắt đánh gãy thiết giáp tê 2 đầu chân trước khiến cho mất đi thăng bằng. Ầm, theo một đạo nuốt ngạt tiếng vang, thiết giáp tê thân thể trực tiếp nện địa. Nhưng bởi vì hắn vừa mới hung mãnh thế sông, thân thể của nó như cày đồng dạng, tại trên mặt đất lưu lại một đạo khắc sâu vết cắt. cũng lấy tư thế như vậy không ngừng hướng về Giang Huyền đi vòng quanh. Gặp tình hình này, Giang Huyền lại lần nữa dương cung cài tên, một tiễn bắn ra. Một tiễn này trực tiếp bắn trúng thiết giáp tê mi tâm, xuyên qua đầu của nó. Thiết giáp tê cái kia điên cuồng ánh mắt trong nháy mắt giảm đạm xuống. Chờ đầu này bàng đại hung thú tìm đến Giang Huyền trước mặt lúc, đã triệt để mất đi sinh sống, biến thành một cỗ thi thể. Ta không nhìn lầm a, lớn như vậy một đầu hung thú, thế mà cứ như vậy bị bắn chết. Tiểu huynh đệ này thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng. Nhìn lấy Giang Huyền dưới chân thiết giáp tê thi thể, vây xem mọi người kinh hô liên tục. Nhìn lấy Giang Huyền ánh mắt cũng đều mang tôn kính cùng sùng bái. Thiết giáp tê vừa mới biểu hiện ra cường đại, bọn hắn đều rõ như ban ngày. Có thể như thế bị Giang Huyền cầm xuống, đủ để chứng minh hắn thực lực. Trần Thanh cũng là một mặt khó có thể tin. Hắn vốn là nghĩ đến lấy Giang Huyền thủ đoạn, lại phối hợp chính mình cùng Tư Thiến cầm xuống thiết giáp tê không khó lắm, lại không nghĩ rằng Giang Huyền một người thì giải quyết. Tiểu ca, ngươi thật lợi hại a. Tư Thiến đi tới gần, tinh tinh mắt thấy Giang Huyền, nàng còn không có tiếp cận thiết giáp tê, đối phương liền bị Giang Huyền giết chết, một điểm bận bịu đều không giúp đỡ. Nàng thật sự là không nghĩ tới Giang Huyền ngoại trừ dài đến đẹp mắt, thực lực còn mạnh mẽ như vậy. Nàng và Trần Thanh liên thủ cố nhiên có thể giết chết thiết giáp tê, nhưng cũng phải tốn nhiều chút công phu. Giống Giang Huyền nhẹ nhàng như vậy, là tuyệt đối không thể nào làm được. Nữ hiệp quá khen rồi, ngươi thực lực cũng rất tốt. Nghe được Từ Thiến khích lệ, ngược lại là Giang Huyền có chút thụ sủng nhược kinh. Vừa mới Từ Thiến một thương đánh lui thiết giáp tê chẳng cảnh, hắn có thể thấy rất rõ ràng. Có thể làm được điểm này, nói rõ tu vi của nàng tuyệt đối tại tam giai nhị trọng phía trên. Dạng này cường giả đến khoa trương chính mình mạnh, hắn là thật có chút dở khóc dở cười. Thật sao? Nghe được Giang Huyền thế mà tại khoa trương chính mình, Từ Thiến không khỏi một mặt hưng phấn. Đến gần Trần Thanh nhìn đến sư muội bộ dáng này, không khỏi có chút không nói gì. Lấy hắn đối Từ Thiến hiểu rõ, lúc này thời điểm, chính mình vị này sư muội đoán chừng liền hài tử tên đều nghĩ kỹ. Sau đó hắn cũng cùng Giang Huyền lên tiếng chào hỏi. "Huynh ngài, ta là Trần Thanh. Vị này là ta sư muội, Từ Thiến." Giang Huyền nhẹ gật đầu đồng dạng báo ra tên của mình. Hai người hàn huyên sau một lúc, Trần Thanh mới đi vào chính đề, nhìn về phía Giang Huyền dưới chân thiết giáp tê thi thể. "Giang huynh, không biết ngươi dự định xử trí như thế nào cỗ thi thể này?" Chương 45, thu mua. Liêu gia gặp nạn. Chương 45, thu mua. Liêu gia gặp nạn. Xử trí như thế nào cỗ thi thể này? Trần Thanh lời này hỏi đến Giang Huyền. Một bộ tam giai hung thú thi thể có giá trị không nhỏ. Chỉ là một thân huyết đục, đối phổ thông võ giả đều là đại bổ. Trên thi thể một số vị trí, thậm chí có thể làm đoán tạo tài liệu. Cũng tỉ như thiết giáp tê đỉnh đầu đối với thiết giáp. Vừa mới, hắn nhưng là nhìn lấy thiết giáp tê lấy đối với thiết giáp, đón đỡ Từ Thiến một thương. Cái này trình độ cứng cấp không cần nhiều lời. Nhưng nơi này giã ngoại hoang vu, muốn xuất thủ chỉ có thể đem đưa đến trong thành bán. Ngay tại Giang Huyền suy tư thời điểm, một thanh âm lại là tại bên tai vang lên, đánh gãy suy nghĩ của hắn. "Thiếu hiệp, không bằng cỗ này thiết giáp tê thi thể, liền bán cho chúng ta a." Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Lữ Điếm trưởng quỹ chẳng biết lúc nào đi đến bên này, chính nhìn lấy chính mình. "Đầu này thiết giáp tê trên thân huyết đủ, ta nguyện ý lấy 3000 lượng bạch ngân thu mua. Không biết thiếu hiệp ý như thế nào?" "3000 lượng bạch ngân." Nghe đến lời này, Giang Huyền không khỏi có chút do dự. Có thể ở chỗ này bán ra rơi thiết giáp tê thi thể, vậy cũng không cần mang theo, không thể nghi ngờ là tốt nhất. Nhưng hắn cũng không biết, cái này cho giá tiền là cao là thấp. "Giang huynh, cái giá này vẫn còn. Bình thường tam giai hung thú cũng liền tại 3000 lượng bạch ngân tả hữu." Trần Thanh nhìn ra Giang Huyền suy nghĩ cái gì, lên tiếng nói ra. "Cái kia cỗ thi thể này liền bán cho ngươi." Nghe nói lời ấy, Giang Huyền cũng không làm do dự. Trần Thanh thực lực bất phàm, mặc lấy khí chất cũng không tầm thường. Dạng này người, tuyệt sẽ không thiếu chính mình cái này 3000 lượng bạch ngân, không giống cùng Lữ Điếm trưởng quỹ cùng một bọn. "Được rồi, đa tạ thiếu hiệp. Ta cái này liền trở về lấy ngân phiếu." Thấy thế, Lữ Điếm trưởng quỹ vui vẻ đội vàng trở lại Lữ Điếm, có thể kiếm lời một bút. Giang Huyền tâm tình cũng du nhanh hơn không ít. Lúc này thời điểm, hắn liền nghe được Trần Thanh nói ra: "Giang huynh, ta còn có một chuyện cùng ngươi thương lượng. Cái này thiết giáp tê một đôi thiết giáp, ta nguyện ra 7000 lượng bạch ngân thu mua. Không biết Giang huynh có nguyện ý hay không nhịn đau cắt thịt." Lúc này, Trần Thanh cũng là biểu lộ mục đích. Hắn tới đã là vì kết bạn Giang Huyền, cũng là vì đối với thiết giáp. Cái này là thượng hạng đoán tạo tài liệu, hắn có thể lấy được lời nói, liền có thể mời người giúp mình chế tạo một thanh tam giai binh khí. Đương nhiên, đây là Giang Huyền chiến lợi phẩm, hắn chỉ có thể hỏi một chút đối phương có nguyện ý hay không bán. Muốn đối với thiết giáp tê thiết giáp, Giang Huyền cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết Trần Thanh chủ động tới, khẳng định là có mục đích gì, nhưng hắn lại một lần lâm vào buồn rầu. Dù sao, hắn liền thiết giáp tê thi thể cũng không biết giá trị bao nhiêu tiền, huống chi là đối với thiết giáp. "Giang Huyền ca ca, ta sư minh cho giá cả rất công đạo. Đối với thiết giáp có thể dùng tại đoán tạo tam giai binh khí. Một thanh tam giai binh khí giá cả tại 1000 lượng bạch ngân tả hữu. Muốn mời người đoán tạo, trừ ra đoán tạo phí dụng, vẫn còn có tài liệu phí dụng. Ta sư huynh cho cái giá này, căn bản là không kiếm tiền." Lúc này thời điểm, Từ Thiến bắt đầu một trận phân tích, giúp Giang Huyền tính được rõ ràng. Trần Thanh không khỏi mặt sầm lại. Hắn vốn là không có ý định áp thấp giá cả, nhưng Từ Thiến lúc này mới cùng Giang Huyền nhận thức bao lâu, thì kêu phía trên ca ca. Chính mình tiểu sư muội này thật sự là không cứu nổi a. Nghe được Từ Thiến giải thích, tăng thêm Trần Thanh biểu lộ, Giang Huyền nghi ngờ trong lòng cũng bị bỏ đi mấy phần. "Đã như vậy, cái kia cứ dựa theo Trần huynh nói tới tới đi. Cái kia liền đa tạ Giang huynh bỏ những thứ yêu thích." Đem 7000 lượng ngân phiếu giao cho Giang Huyền. Trần Thanh cắt lấy một đôi thiết giáp, thu vào càn khôn túi. Lữ điếm trưởng quỹ rất nhanh cũng giao phó hết 3000 lượng ngân phiếu, sai người dọn đi thi thể. Ba người cũng sẽ không tiếp tục lưu thêm, tiến về chuồng ngựa lấy mã. Không biết Giang huynh chuẩn bị đi hướng phương nào? Leo lên thất ngựa, Trần Thanh hướng Giang Huyền dò hỏi. Ta chuẩn bị trở về Thiên Thủy Thành. Giang Huyền vẫn chưa giấu giếm, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm. Ngược lại là Từ Tiến nghe nói như thế, trong nháy mắt kích động lên. Thiên Thủy Thành. Vậy cũng thật trùng hợp. Giang Huyền ca ca, chúng ta cũng là đi Thiên Thủy Thành. Trần Thanh trong mắt cũng lóe qua một vẻ kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, Giang Huyền chỗ cần đến thế mà cùng bọn hắn một dạng. Bất quá, bởi vì vừa mới bắn về phía thiết giác tê hình ảnh, hắn đối Giang Huyền cũng có chút hiếu kỳ. Sau đó hắn hướng Giang Huyền mời nói. Giang huynh, đã như vậy hữu duyên, cái kia không ngại cùng nhau đi tới. Giang Huyền vui vẻ đáp ứng. Một mình đường đi vốn là buồn kẻ không thú vị, có thể có người làm bạn, đó là đương nhiên càng tốt hơn. Sau đó, ba người cũng mã mà đi, chậm rãi hướng Thiên Thủy Thành đi đến. Trần Thanh cùng Từ Tiến kiến thức đều không ít. Một đường nói chuyện trời đất, để Giang Huyền thu hoạch rất nhiều. Rất nhanh, một buổi sáng thời gian lặng yên trôi qua. Thực cốt đao pháp đạt đến đại thành cấp. Theo hệ thống nhắc nhở hiện lên trước mắt, thuộc về thực cốt đao pháp võ học ký ức, nhất thời tràn vào Giang Huyền não hải. Hắn thể nội bỗng nhiên lại sinh ra một cỗ kinh lực. Cỗ này kinh lực cùng quán tinh tiễn luyện ra kinh lực giống, đều có một cỗ xuyên thấu đặc tính. Sinh ra về sau, rất nhanh lại cùng Giang Huyền thể nội kinh lực tương dung. Không bao lâu, một cỗ càng thêm ngưng thực kinh lực, liền tại Giang Huyền thể nội thai nghén mà ra. Chỉ bất quá, những biến hóa này đều phát sinh ở Giang Huyền thể nội. Một bên Trần Thanh cùng Từ Thiến đều vẫn chưa phát giác. Cảm thụ được thể nội cường đại kinh lực, Giang Huyền thở ra một hơi. Kinh lực lại cường đại một phần. Nếu như vậy, đối phó Trần Phương Hồng, không thể nghi ngờ lại nhiều hơn một phần nắm chắc. Trong lúc suy tư, ba người cũng đã đi tới Thiên Thủy Thành trước cửa. Lại về tới đây a. Ngẩng đầu nhìn lấy Thiên Thủy Thành bảng hiệu, Giang Huyền ngăn không được nói một câu xúc động. Lần trước, hắn bước vào Thiên Thủy Thành, hướng Lý Thành Dương báo thủ. Nhưng bởi vì kiêng kỵ Lý gia cùng Hôn Nguyên võ quán, rời khỏi nơi này. Mà bây giờ, hắn đã là một vị cường đại tam giai võ giả. Đã có hay không sợ Lý gia cùng Hôn Nguyên võ quán lực lượng? Trần huynh, chúng ta hữu duyên gặp lại. Giang Huyền mục đích quả quyết, dự định trực tiếp thẳng hướng Lý gia. Bởi vậy, vừa vào đến Thiên Thủy Thành bên trong, hắn liền hướng Trần Thanh cùng Từ Thiến cáo từ. Hữu duyên gặp lại. Trần Thanh cũng cáo từ một tiếng. Từ Thiến mặc dù có chút không muốn, nhưng cũng rõ ràng chính mình còn muốn tìm Hôn Nguyên đao pháp, không có khả năng mang phía trên Giang Huyền. Sau đó, ba người như vậy mỗi người đi một ngả. Giang Huyền hướng nội thành phương hướng mà đi. Đúng lúc này, một bên hai tên hán tử đối thoại, lại là đưa tới chú ý của hắn. A, lúc này Liễu gia xem như xong. Liễu gia? Nghe nói như thế, Giang Huyền không khỏi sửng sở. Bởi vì Thiên Thủy Thành bên trong chỉ có một cái Liễu gia. Vậy liền tặng cho chính mình Hàn Thiết Đao, còn cho mình đảo vong lộ tuyến Liễu gia. Đây là xảy ra chuyện gì rồi? Liễu gia dù sao đối với chính mình có quá trợ giúp. Sau đó, Giang Huyền dừng bước lại, do hỏi: "Liễu gia xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi là ai a ngươi?" Lời nói bị đánh gãy, thiên kia hán tử không khỏi có chút nổi nóng, nhưng trên cổ truyền đến lạnh bước, rất nhanh liền để hắn tỉnh táo lại. Giang Huyền trong tay Hàn Thiết Đao chống đỡ hán tử cổ, lệnh hắn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. "Thiếu hiệp, ta nói." Tại hán tử giải thích xuống, Giang Huyền nhất thời xem rõ ràng sự tình nguồn. Lúc trước, Liễu gia từng trợ giúp Giang Huyền, trợ hắn đối phó Lý Thành Dương. Mà tin tức này, không biết làm sao truyền đến Lý gia bên hai. Sau khi biết, lúc này Lý Thiên Long chính xuất lĩnh Lý gia mọi người, đem Liễu gia vây lại. Lại đã thả ra lời nói đi, muốn để Liễu gia tất cả mọi người vì Lý Thành Dương đền mạng. Tại Liễu gia sao? Giang Huyền tự nói một tiếng, ra roi thúc ngựa, hướng Liễu gia phương hướng tiến đến. Liễu gia đối với hắn có quá trợ giúp, bây giờ gặp nạn, hắn tự nhiên muốn đi tương trợ. Đồng thời, hắn vốn là tới đối phó Lý gia, cái này cũng không chậm trễ sự tình. Cái này người nào a? Sống sót sau hai nạn hán tử bưng bít lấy cổ, nhìn lấy Giang Huyền đi xa bóng lưng, không khỏi đích nói thầm một câu. Ta thế nào cảm giác có chút nhìn quen mắt. Lúc này, bên cạnh hắn một người khác lại luôn cảm thấy Giang Huyền mặt nhìn rất quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Thẳng đến hắn nhìn đến một bên Truy Nã Lệnh. "Ta đi, ta nói làm sao nhìn quen mắt. Đây là Lý gia cùng Hôn Nguyên Võ quán Truy Nã cái kia Giang Huyền. Chúng ta nhanh đi Hôn Nguyên Võ quán." Báo cáo Giang Huyền tin tức, thế nhưng là có thể cầm 100 lượng bạch ngân đâu. Chương 46, Giang Huyền cứu tràng. Một tiễn chi uy. Chương 46, Giang Huyền cứu tràng. Một tiễn chi uy. Thiên Thủy Thành, bố cáo có trước. Truy Nã. Không có khả năng, Giang Huyền ca ca làm sao có thể là tội phạm Truy Nã? Nhìn lấy bố cáo trên lan can tấm kia Truy Nã lệnh, Từ Thiến không thể tin. Bởi vì vô luận là trong lệnh Truy Nã tính danh, vẫn là bức họa, đều cùng Giang Huyền giống như lúc. Sư muội, cái này cũng không có thể xem như Truy Nã, chỉ là treo giải thưởng. Trần Thanh giải thích một phen. Tấm này Truy Nã lệnh cũng không phải là quan phủ gián tiếp, mà chính là cá nhân treo giải thưởng. Cùng nhau đi tới, theo trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng tin tưởng Giang Huyền Việt không phải ác nhân. Nhưng so với truy cứu Giang Huyền xuất hiện tại trong lệnh Truy Nã nguyên nhân, Trần Thanh càng để ý là tấm này Truy Nã lệnh là khoảng Hôn Nguyên Võ Quán. Hôn Nguyên Võ Quán, Hôn Nguyên Đao Pháp. Trần Thanh tự nói một tiếng, trực giác nói cho hắn biết hai người ở giữa khẳng định có chỗ liên quan. Đi, sư muội, chúng ta đi hỏi thăm một chút cái này Hôn Nguyên Võ Quán tin tức. Nghe được Trần Thanh, Từ Thiến tu lên dòng suy nghĩ của mình, đuổi theo Trần Thanh. Nàng cũng biết chính sự quan trọng. Nội thành, Liễu gia. Lý gia người khí thế hung hăng vây quanh ở Liễu gia trước viện. Cầm đầu Lý Thiên Long càng là bộ mặt tức giận, hét lớn: "Liễu Minh Viễn, cút ra đây cho ta!" Tại Lý Thiên Long tiếng nói vừa ra lúc, Liêu gia mọi người cũng đều tay cầm chiến tranh, đi ra viện bên trong. Bọn hắn vận sức chờ phát động, nhìn chằm chằm Lý gia người. Trang diện bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Liêu Minh Viễn, ngươi thật sự là thật to gan, dám phái Giang Huyền lẫn vào ta Lý gia săn thú đội ngũ, giết con ta Thành Dương. Hôm nay, ta thì muốn các ngươi Liêu gia tất cả mọi người, vì con ta để mạng. Lý Thiên Long hung hăng nhìn chằm chằm Liêu Minh Viễn, trong mắt tràn đầy sát ý. Lý Thành Dương sau khi qua đời, hắn một mực tại hối hận, tự trách. Dù sao, nếu không phải hắn đem Giang Huyền chiêu nhập săn thú đội ngũ, đối phương cũng sẽ không có lẫn vào săn thú cơ hội. Lý Thành Dương cũng sẽ không chết. Bởi vậy, hắn một mực tại tìm kiếm Giang Huyền, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tại thu đến phủ Dương Thành Tần gia tin tức về sau, càng là không chút do dự, đem Lý gia tối cường Lý Thiên Hổ phái ra ngoài. Bây giờ biết sự kiện này còn có Liêu gia thủ bút, hắn làm sao có thể nhẫn? Hắn chỉ muốn Liêu gia tất cả mọi người chết. Nghe thấy Lý Thiên Long, Liêu Thần ấy nay cúi đầu. Giang Huyền bị sai sử gia nhập Lý gia săn thú đội ngũ việc này, người biết cũng không nhiều. Chỉ có hắn cùng Liễu Minh Viễn, cùng Lâm Viễn Sơn ông cháu hai người. Đây vốn là chôn tại bọn hắn trong lòng bí mật lớn nhất. Có thể đêm qua, hắn lại tại uống hoa tiểu lúc say mềm, ngoài ý muốn tiết lộ việc này. Cứ việc tại tỉnh rượu về sau, hắn trước tiên thì hướng Liễu Minh Viễn báo cáo việc này, nhưng vẫn là thì đã trễ. Liễu Minh Viễn biết, thật đánh lên, bọn hắn Liêu gia cũng không phải Lý gia đối thủ. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, hướng Lý Thiên Long nói ra: "Lý Thiên Long, sự kiện này là ta Liễu Minh Viễn một người sai. Giang Huyền là thụ ta sai sử, gia nhập Lý gia đội ngũ, cùng Liễu gia cái khác người không có quan hệ. Muốn chém giết muốn giúp thịt, ta ngươi cứ tự nhiên. Nhưng còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, thả Liễu gia ta cái khác người một con đường sống." Liễu Minh Viễn một phen vô cùng thân thiết. Lý Thiên Long nghe nói như thế, lại chỉ là cười lạnh. "Thả ngươi Liễu gia người một con đường sống? Người nào thả ta nhi một con đường sống?" Nghe nói như thế, Liễu Minh Viễn sắc mặt nhất thời cứng đờ. Biết hôm nay sự kiện này, hơn phân nửa là không cách nào kết thúc yên lành. Lý Thiên Long cũng xác thực không cùng hắn nói nhảm. "Tất cả mọi người đều cho ta phía trên. Hôm nay, ta muốn Liễu gia tất cả mọi người chết ở chỗ này." Lý Thiên Long tiếng nói vừa ra, Lý gia tất cả mọi người bắt đầu trùng phong, hướng Liễu gia đánh tới. Thấy thế, Liễu Minh Viễn cũng minh bạch. Hôm nay là không chết không thôi cục diện, bọn hắn chỉ có thể sống mãi một trận chiến. "Liễu gia tất cả mọi người, theo ta lên, giết ra một con đường sống." Liễu Minh Viễn dẫn đầu giết ra, ngang nhiên thẳng hướng Lý Thiên Long. Liễu gia cái khác người, cũng cùng Lý gia cái khác tay chân giết cùng một chỗ. Trang diện nhất thời loạn cả một đoàn. Mặc dù nói, Lý Thành Dương sau khi chết, Lý gia đã mất đi Hỗn Nguyên Võ Quán cái này cái bắt đuổi, nhưng Lý gia thế lực y nguyên cường đại. Những thứ này thủ hạ thực lực cũng đều một cái so một cái cường. Bởi vậy, Liễu gia người căn bản không chiếm được chỗ tốt, bị Lý gia người đè lên đánh. Nhất là đối chiến Lý Thiên Long Liễu Minh Viễn. Lý Thiên Long tu vi đạt tới nhị giai thất trọng, võ học cảnh giới cũng so Liễu Minh Viễn cao thâm rất nhiều. Nhị giai lục trọng hắn căn bản không phải đối thủ. Giao thủ một lát, liền bị ép vào hạ phòng, liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Thằng đến bị Lý Thiên Long kích thương, một chân đạp bay ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, chung quanh tràng cảnh cũng thu vào trong mắt của hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Liễu gia mọi người không khỏi tại bị treo lên đánh, tình cảnh cùng Liễu Minh Viễn tương xứng. Không ít người thậm chí đã bị chấm dứt tính mệnh, chết không nhắm mắt. Không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Liễu Minh Viễn tim như bị dao cắt, nhưng hắn cũng không hối hận chính mình quyết định ban đầu. Lúc trước như không an bài Giang Huyền ám sát Lý Thành Dương, lấy Lý gia ngay lúc đó tình thế, bọn hắn Liễu gia cũng sẽ rơi vào cửa nát nhà tan cấp độ. Tối thiểu giết Lý Thành Dương về sau, bọn hắn còn nhiều kéo dài hơi tàn một trận, cũng coi như đủ vốn. "Liễu Minh Viễn, đi xuống cho con ta sám hối đi." Liễu Minh Viễn suy tư lúc, Lý Thiên Long đi đến trước người hắn, giơ lên trong tay vũ khí, liền muốn chém xuống Liễu Minh Viễn đầu. Nhưng vào lúc này, một mũi tên lại là bỗng nhiên vạch phá không gian, bắn trúng bờ vai của hắn. Một giây sau, Lý Thiên Long cánh tay liền theo vũ khí cùng một chỗ rơi xuống, rớt xuống đất. Đúng là trực tiếp bị một tiễn này phế cánh tay. Nhìn lấy Lý Thiên Long tay gãy, Liễu Minh Viễn trừng to mắt, trực tiếp sợ ngây người. "Là ai bắn tên? Dám bắn đoạn Lý Thiên Long cánh tay, can đảm này không tầm thường a." Liễu Minh Viễn rung động trong lòng đồng thời. Lý Thiên Long cũng che chính mình trào máu vết thương, phát ra một tiếng thống khổ lại tức giận gào thét. "Người nào? Là ai? Người nào bắn gãy mất cánh tay của ta?" Lý Thiên Long nhìn về phía mũi tên phóng tới phương vị, ánh mắt như muốn phun lửa. Một đạo cao lớn thân ảnh phản chiếu hắn đồng tử bên trong. Dung mạo tuấn tú thiếu niên tay cầm đen nhánh trường cung, cứ như vậy kỵ ngồi ở trên ngựa. Khi nhìn rõ hắn dung mạo một khắc này, Lý Thiên Long phẫn nộ trong lòng oán hận nhất thời đạt đến đỉnh phong. Gương mặt này, tức liền biến thành cho hắn đều có thể nhận ra. Bởi vì hắn là Giang Huyền. Giết Lý Thành Dương Giang Huyền. "Giang Huyền, ngươi vậy mà dám xuất hiện tại cái này." Mối thù giết con, tay gây mối thù, để Lý Thiên Long không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Hắn chỉ muốn giết chết Giang Huyền. "Tất cả mọi người, đừng quản Liễu gia. Cắt lấy Giang Huyền đầu người, thưởng bạc 3000 lượng." Lý Thiên Long gào thét một tiếng, để cho thủ hạ triển khai tiến công. "Thưởng bạc 3000 lượng." Nghe nói như thế, một đám Lý gia người nhất thời hưng phấn lên. Nhìn về phía Giang Huyền ánh mắt, thật giống như đang nhìn kim nguyên bảo mở dạng, ào ào thả ra trong tay sự tình, hướng về Giang Huyền đánh tới. Giang Huyền thế mà đến rồi. Đáng tiếc a. Liễu Minh Viễn cũng nhìn thấy Giang Huyền, biết vừa mới là hắn cứu mình một mạng, nhưng hắn lại không trông cậy vào Giang Huyền có thể cứu Liễu gia. Dù sao, Giang Huyền rời đi Thiên Thủy Thành lúc cũng là mới nhị giai võ giả, mới không đến thời gian nửa tháng, có thể có cái gì để thăng? Lý gia phái ra những thứ này tinh nhuệ đều là nhị giai võ giả, tại bọn hắn vây công dưới, làm sao có thể lấy đến chỗ tốt? Giang Huyền cái này thì tương đương với xâm nhập đầm rồng hang hổ, chỉ có một con đường chết. Liễu Minh Viễn căn bản nghĩ không ra. Lúc này Giang Huyền đã là một vị tam giai võ giả, cũng không nghĩ ra, bọn này nhị giai võ giả trong mắt hắn liền như là con kiến hôi đồng dạng. Xuyên Vân Tiễn, Giang Huyền lấy ra 5 mũi tên đặt lên trên dây cùng, kéo cung như trăng tròn, lập tức lỏng dây cùng bắn tên. Mũi tên bắn ra, tại 3 vạn cân cự lực ra chỉ dưới, trong nháy mắt xuyên thủng 5 tên Lý gia tinh nhuệ thi thể. Đồng thời còn đem bọn hắn thi thể mang bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, lúc này mới té xuống đất. Chỉ một thoáng, Lý gia những thứ này tinh nhuệ động tác không khỏi một trận. Trang diện càng là yên tĩnh ý mắng. Chương 47, liền hắn cùng một chỗ giết. Bán bị thương Trần Phương Hồng. Chương 47, liền hắn cùng một chỗ giết. Bán bị thương Trần Phương Hồng. Lý gia 5 tên tinh nhuệ cứ thế mà chết đi. Liễu Minh Viễn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn lấy cái này một màn. Đây cũng không phải là phổ thông võ giả, mà chính là 5 vị nhị giai võ giả. Thuấn phát 5 mũi tên, một tiễn một cái mạng. Có còn là người không? Không chỉ là Liễu Minh Viễn sợ ngây người, Lý Thiên Long cũng trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn lấy cái kia 5 bộ thi thể. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Giang Huyền thực lực vậy mà đạt được lớn như thế tăng lên. Khó trách hắn dám trở lại Thiên Thủy Thành. Chạy a. Còn lại Lý gia tinh huệ cũng đều mất đi đấu trí. 3000 lượng bạch ngân cố nhiên mê người, nhưng cùng tiểu mệnh so ra, vẫn là tiểu mệnh càng khẩn yếu hơn. Bọn hắn không chút do dự tứ tán chạy đi. Chạy, chạy hữu dụng không? Thấy thế, Giang Huyền khép cười một tiếng, lại lần nữa dương cùng cái tên. 3 phát xuyên vân tiễn sau đó, cái kia hơn 10 tên Lý gia tinh nhuệ nhất thời lại không người tồn tại. Toàn bộ Lý gia, nhất thời chỉ còn lại có Lý Thiên Long một người. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể như thế cường? Nhìn lấy chính mình thủ hạ như bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, tử tại Giang Huyền trong tay. Lý Thiên Long ngoại trừ hoài nghi nhân sinh, trong mắt còn có không cam lòng, hối hận chi sắc. Người cái biểu tình này, ngược lại để ta nhớ tới cái kia đến phủ Dương Thành giết ta người. Quả thực cùng hắn giống như lúc đây. Nhìn lấy Lý Thiên Long bộ dáng này, Giang Huyền trêu tức cười một tiếng. Nghe được hắn lời nói này, Lý Thiên Long nhất thời như bị sét đánh, toàn thân run lên. Ngươi nhìn thấy thiên hổ rồi? Không. Vừa mới nhìn đến Giang Huyền, Lý Thiên Long đại não liền bị báo thủ chỗ tràn ngập, quên lãng cái khác. Hiện tại Giang Huyền nhắc nhở dưới, hắn cũng nhớ tới Lý Thiên Hổ sự tình. Đã Giang Huyền xuất hiện ở nơi này, còn có thể nói cho đúng ra Lý Thiên Hổ đặc thủ. Như vậy, Lý Thiên Hổ hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Nhi tử cùng đệ đệ đều tử tại Giang Huyền trong tay. Trong lúc nhất thời, Lý Thiên Long nhìn chằm chằm Giang Huyền trong ánh mắt, tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Yên tâm, ta sẽ đưa ngươi đi xuống cùng hắn đoàn tụ. Giang Huyền nhìn ra Lý Thiên Long trong mắt báo thù sát thái, đi đến trước người hắn, hung hăng một chân đá ra. Ầm. Lý Thiên Long thân ảnh đập ầm ầm tại tường viện phía trên, bị chôn ở đống đá vụn bên trong. Cả người hấp hối, giống như một con chó chết. Nhìn lấy dần dần tới gần Giang Huyền, hắn bất lực phản kháng, chỉ có thể xính chút miệng lưỡi lợi hại. Trần quan chủ sẽ giúp ta giết ngươi. Nghe được Lý Thiên Long, Giang Huyền cười. Ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta liền hắn cùng một chỗ giết. Nói xong, Giang Huyền giơ chân lên, liền muốn đạp gãy Lý Thiên Long cái cổ, chấm dứt hắn tính mệnh. Đúng lúc này, một đạo như chuông lớn giống như âm thanh vang lên, vang vọng mọi người bên tai. Dừng tay. Mọi người lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh chính vượt nóc băng tường, hướng về nơi đây chạy đến. Mỗi bước một bước, hắn thân ảnh đều vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, không ngừng tiếp cận nơi này. Dung mạo của đối phương, rất nhanh cũng bị mọi người thấy rõ. Chính là Hôn Nguyên Võ Quán quán chủ, Trần Phương Hồng. Là Trần Phương Hồng. Hắn làm sao lại đến? Liễu Minh Viễn nhận ra đối phương, lên tiếng kinh hô, lập tức nhắc nhở Giang Huyền. Giang Huyền, ngươi đi mau. Trần Phương Hồng là tam giai võ giả, ngươi không phải là hắn đối thủ. Tuy nhiên vừa mới Giang Huyền thi thố tài năng, đánh chết Lý gia một đám tinh nhuệ, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhị giai võ giả. Khả Trần Phương Hồng là hàng thật giá thật tam giai võ giả. Hai người ở giữa chênh lệch, thế nhưng là ngày đêm khác biệt. Liễu Minh Viễn cũng không cho rằng Giang Huyền đánh thắng được hắn. Ha ha ha, Giang Huyền, ngươi không phải muốn giết Trần quán chủ sao? Ngươi ngược lại là lên a. Coi như ngươi không lên, Trần quán chủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hôm nay chính là ngươi tự kỷ. Lý Thiên Long phát ra một tiếng nhe răng cười. Hắn không phải Giang Huyền đối thủ, nhưng Giang Huyền cũng không thể nào là Trần Phương Hồng đối thủ. Tại Lý Thiên Long xem ra, hắn chỉ có một con đường chết. Đến rất đúng lúc, cũng tiết kiệm ta đi thêm một chuyến. Bất luận là Liễu Minh Viễn buộc tôi học, vẫn là Lý Thiên Long chế giễu, Giang Huyền đều không để ý đến. Nhìn lấy không ngừng tới gần Trần Phương Hồng, Giang Huyền quất ra một mũi tên, kéo ra hắc kim cùng, nhắm chuẩn đối phương. Lập tức một tiễn bắn ra. Quan tinh tiễn ẩn chứa to lớn kình lực kinh khủng, mũi tên phá không mà ra. Trong nháy mắt, vượt qua mấy chục mét khoảng cách, thẳng tới Trần Phương Hồng trước mặt. Newton làm bị thương Trần quán chủ, nằm mơ. Nhìn lấy cái này một màn, Lý Thiên Long chỉ cảm thấy như châu chấu đá xe đồng dạng buồn cười. Liễu Minh Viễn cũng thở dài một tiếng. Hắn cũng không thấy đến, Giang Huyền một tiễn này có thể thương tổn được Trần Phương Hồng. Trần Phương Hồng cũng là nghĩ như vậy. Múa dịu trước cửa lỗ ban. Đối mặt thẳng hướng chính mình phóng tới một tiễn này, Trần Phương Hồng cũng không để ý hắn thấy, Giang Huyền bất quá là nhị giai võ giả. Đối mặt tam giai tam trọng hắn, một tiễn này không phải liền là đến khôi hài sao? Sau đó, hắn vươn tay ra, cầm mũi tên này, có thể nắm chặt mũi tên trong nháy mắt, Trần Phương Hồng sắc mặt đống nhiên nhất biến. Hắn cảm nhận được mũi tên bên trong truyền đến kinh khủng lực đạo. Nhị giai võ giả, bạo không phát ra được loại này lực lượng. Cái này tối thiểu phải là tam giai võ giả. Chính mình coi thường Giang Huyền. Trong nháy mắt, Trần Phương Hồng não hải bên trong lóe qua mấy cái suy nghĩ. Tuy nhiên hắn cầm mũi tên, nhưng lại không thể ngăn chặn lại mũi tên thế tới. Mũi tên ý nguyên vọt tới trước. Bất quá, bởi vì Trần Phương Hồng quá nhiều, mệnh trung điểm bên trên rời một chút, vốn là nhắm chuẩn Trần Phương Hồng lồng ngực bắn tới, hiện tại chỉ đánh trúng vào Trần Phương Hồng vai trái. Mặc dù hắn trước tiên vận chuyển kinh lực, muốn giảm bớt một tiễn này mang đến cho mình tổn thương, nhưng mũi tên bên trong ẩn chứa kinh lực lại phá lệ cường hãn, trực tiếp xuyên thấu hắn hùng hậu kinh lực, xuyên thấu vai trái của hắn, nhuốm máu đầu mũi tên theo Trần Phương Hồng phía sau lưng toát ra. Trần Phương Hồng vai trái quần áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái này một màn, nhất thời sợ ngây người tất cả mọi người. Hít vào khí lạnh thanh âm tràn ngập toàn trường. Giang Huyền thế mà thương tổn tới Trần quán chủ, Liễu Minh Viễn chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Làm Thiên Thủy Thành tối cường giả, Trần Phương Hồng thế nhưng là tam giai tam trọng võ giả, tại Thiên Thủy Thành bên trong cũng là vô địch đại danh tử. Nhưng bây giờ dạng này một vị cường giả, thế mà bị Giang Huyền một tiễn đả thương, nếu không phải tận mắt thấy, cái này ai có thể tin? Lý Thiên Long càng là lâm vào ngốc trệ. Hắn nghĩ tới vừa mới Giang Huyền nói cái kia lời nói, chẳng lẽ hắn thật muốn giết Trần Phương Hồng? Không có nói đùa, ngươi lại là tam giai võ giả. Rơi xuống Liễu gia trước viện, Trần Phương Hồng nhịn đau nhổ trên vai mũi tên, kinh nghi bất định nhìn lấy Giang Huyền. Cái kia mũi tên phía trên ẩn chứa khí lực, chỉ ít đạt đến 3 vạn cân. Đồng thời, mũi tên phía trên tồn tại tinh lực, cũng đủ để cùng hắn sánh ngang. Những thứ này đều đang nói rõ, Giang Huyền giống như hắn, là một vị tam giai võ giả. Cái gì? Giang Huyền là tam giai võ giả? Nghe nói như thế, toàn trường người đều kinh ngạc. Không đến nửa tháng trước, Giang Huyền đánh giết Lý Thành Dương thời điểm, vẫn chỉ là nhị giai võ giả. Hiện tại mới đi qua bao lâu, hắn thế mà cũng đã là tam giai võ giả? Lời này vẫn là theo Trần Phương Hồng trong miệng nói ra, không phải do bọn hắn không tin. Không đột phá tam giai, ta làm sao trở về giết ngươi? Giang Huyền mỉm cười, yên lặng nhìn lấy Trần Phương Hồng trên vai chúng tên. Vị này Thiên Thủy Thành đệ nhất cường giả, không gì hơn cái này. Giết ta, thật sự là chuyện cười lớn. Hôm nay, ta liền muốn lấy ngươi chi huyết, lễ tế thành dương. Nhìn đến Giang Huyền ánh mắt, Trần Phương Hồng minh bạch hắn ý tứ. Nhưng cung tiễn là viễn trình thủ đoạn, lấy hắn cùng Giang Huyền lúc này khoảng cách, căn bản không thi triển được. Chết, sẽ chỉ là đối phương. Muốn đến nơi này, Trần Phương Hồng đưa tay vươn vào càn khôn túi, lấy ra một thanh lóe sáng trường đao, hướng Giang Huyền đánh tới. Chương 48, hòa đàm. Còn không dùng toàn lực đâu. Chương 48, hòa đàm. Còn không dùng toàn lực đâu. Hôn Nguyên đao pháp. Tới gần Giang Huyền về sau, Trần Phương Hồng một đao đánh xuống. Giang Huyền liếc một chút nhận ra, đây chính là Lý Thành Dương thi triển qua môn kia nhị lưu võ học. Chỉ bất quá, đương thời Lý Thành Dương chỉ là nhị giai võ giả, không phát huy ra Hôn Nguyên đao pháp uy lực chân chính. Bây giờ Trần Phương Hồng lấy kinh lực thi triển, vừa rồi biểu dương ra môn này đao pháp kinh khủng. Cửu Nhạc đao pháp. Thấy thế, Giang Huyền nắm chặt hàn thiết đao, từ bôi đến đầu chém tới, đón đỡ Trần Phương Hồng một đao kia. Trần Phương Hồng gặp này, không khỏi lộ ra nhe răng cười. Hắn thấy, Giang Huyền quả quyết không tiếp nổi chính mình một đao kia. Hắn tuy nhiên cũng biết, Giang Huyền kinh lực vì sao giống như hắn hùng hậu. Nhưng vừa mới mũi tên kia đã để hắn cảm nhận được, Giang Huyền khí lực không bằng chính mình. Huống chi, chính mình Hỗn Nguyên đao pháp đã tại tiểu thành cảnh giới đắm chìm nhiều năm, vô cùng tiếp cận đại thành cấp, uy lực cường hãn. Lại thêm chính mình trong tay chuôi này nhị giai binh khí, Thương Lang đao. Đón đỡ chính mình một đao kia, Giang Huyền chắc chắn thất bại. Leng keng. Trần Phương Hồng suy nghĩ lộn xộn chuyển ở giữa. Hai người đao phong đụng vào nhau, phát ra tiếng va chạm giòn ra vang. Có thể kết quả lại là để Trần Phương Hồng trừng vào mắt. Hắn trong tưởng tượng, Giang Huyền bại trận hình ảnh vẫn chưa xuất hiện. Giang Huyền cũng không có rơi vào hạ phong, mà chính là vững vững vàng vàng tiếp nhận hắn một đao kia, cùng hắn cân sức ngang tài. Cái này một màn, cũng để cho vây xem mọi người chấn kinh. Cái gì? Hắn làm sao có thể làm đến? Lý Thiên Long tựa ở bị nện nát tường viện phía trên, không thể tin nhìn lấy cái này một màn. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Trần Phương Hồng đi bảo, Giang Huyền nên hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại không nghĩ tới, Giang Huyền không chỉ có một tiễn bắn bị thương Trần Phương Hồng, hiện tại lại vẫn cùng đối phương chiến đến tương xứng. Giang Huyền thực lực, vậy mà đạt tới loại này trình độ. Liễu Minh Viễn hoàn toàn không tưởng được. Lúc trước cần dựa vào lẫn vào Lý gia săn thú đánh giết Lý Thành Dương non nớt thiếu niên, bây giờ vậy mà trưởng thành đến như thế cấp độ. Người đao pháp đạt đến đại thành cấp. Trần Phương Hồng rất nhanh kịp phản ứng. Giang Huyền là lấy đại thành cấp đao pháp, đền bù cùng chính mình khí lực chênh lệch, cho nên mới có thể cùng chính mình thế lực ngang nhau. Có thể đây càng để hắn khó có thể tin. Hắn đắm chìm Hôn Nguyên đao pháp đem gần 10 năm, miễn cưỡng tiếp cận đại thành. Giang Huyền cái này mới bao nhiêu lớn, là có thể đem một môn nhị lưu đao pháp luyện đến đại thành cấp. Đây quả thật là người có thể làm được sao? Người không nghĩ tới, còn có rất nhiều. Cũng tỉ như, ngươi hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Giang Huyền khép cười một tiếng, chuyển thủ làm công. Thân hình hắn nhất chuyển, một đao đánh xuống, chủ động hướng Trần Phương Hồng công tới. Cường hãn khí lực cùng dồi dào kinh lực bỏ thêm tại trong đao, đổ xuống mà ra. Trần Phương Hồng đồng dạng xuất chiêu đương đối. Làm Thiên Thủy Thành tối cường giả, hắn một thân thực lực không cần nhiều lời. Song Phương ngươi tới ta đi, liên tiếp giao thủ mấy hiệp, khó có thể phân ra thắng bại. Giờ phút này, Trần Phương Hồng không khỏi nảy mầm hòa đàm tâm tư. Bằng vào đại thành cấp đao pháp, còn có cái kia một thân hùng hậu kinh lực, hắn căn bản không làm gì được Giang Huyền. Hắn nghĩ đến, cái này cũng hẳn là Giang Huyền cực hạn. Sau đó hắn không khỏi mở miệng nói: "Giang Huyền, như vậy dừng lại đi. Thành Dương tử, cứ tính như vậy, chúng ta ân oán xóa bỏ, từ nay về sau, nước giếng không phạm nước sông." Nghe được Trần Phương Hồng thanh âm, cái khác người không khỏi sợ ngây người. Làm Thiên Thủy Thành tối cường giả, hắn vậy mà tại cùng Giang Huyền hòa đàm. "Không, không. Trần quan chủ, ngươi nhất định phải giết hắn, cho Thành Dương báo thù a." Lý Thiên Long bi phẫn gào thét. Nếu như Trần Phương Hồng không giết Giang Huyền, lấy Giang Huyền biểu hiện ra thực lực, hắn căn bản báo thù vô vọng. Trần Phương Hồng vẫn không để ý tới Lý Thiên Long, chỉ là nhìn lấy Giang Huyền. Lấy được, cũng chỉ có Giang Huyền một tiếng khinh miệt cười. Trần Phương Hồng, ngươi nguyên lai thì điểm này bản sự a? Giang Huyền tự nhiên đoán ra Trần Phương Hồng ý nghĩ, lựa chọn cầu hòa, nói rõ hắn lấy chính mình không có chiêu, có thể chính mình còn không có sự xuất toàn lực đâu. Nghe nói như thế, Trần Phương Hồng trong lòng hiện lên một vẻ dự cảm bất tường. Lập tức, hắn liền nhìn đến, trước mắt Giang Huyền chia ra làm ba, lại theo một cái Giang Huyền biến thành ba cái Giang Huyền. Đây là cái gì tốc độ? Ngươi vậy mà còn nắm giữ một môn đại thành cấp thân pháp. Trần Phương Hồng mặt trong nháy mắt kinh hãi. Hắn tự nhiên nhìn ra được, trước mắt ba cái Giang Huyền là hắn lấy tốc độ cực nhanh chế tạo ra tàn ảnh. Nhưng là, hắn không phân rõ, căn bản không phân rõ. Chúc mừng ngươi đã đúng. Đi chết đi, Trần Quán Chủ. Giang Huyền thanh âm tại Trần Phương Hồng bên tai vang lên. Cứ việc thì ở bên cạnh hắn, nhưng Giang Huyền tốc độ thực sự quá nhanh, để hắn phân biệt không ra hắn phương vị. Đao phong hoa qua phần lưng của hắn, cắt vỡ hắn sau lưng quần áo, lưu lại một đạo sâu sắc vết máu. Cự lực đồng thời đổ xuống mà ra, dẫn tới Trần Phương Hồng thân hình hướng về phía trước một cái lảo đảo. Tại mọi người nhìn soi mói, bọn hắn căn bản thấy không rõ Giang Huyền thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy một mấy đạo tàn ảnh lướt qua tại Trần Phương Hồng bên người vần quanh. Trần Phương Hồng bị đánh đến vô cùng chật vật, mỗi một lần lảo đảo, hắn trên thân liền sẽ nhiều một đạo vết thương, đồng thời căn bản không có sức hoàn thủ. Liên Giang Huyền ở đâu hắn cũng không biết, thì càng đừng đề cập hoàn thủ. Hoàn toàn bị hắn một phương diện nghiền ép. Đáng giận, đáng giận. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian trôi qua, Trần Phương Hồng trên thân đã vết thương chồng chất. Hắn tự biết chính mình không phải Giang Huyền đối thủ, muốn phải thoát đi. Thế mà, tại nắm giữ đại thành cấp Du Long Bộ Giang Huyền trước mặt, hắn thì liền đảo tẩu đều là hy vọng xa vời. Bị Giang Huyền triệt để trọng thương, mới ngã xuống đất, phát ra không cam lòng nổ hống. Trần Quán Chủ, gặp lại. Đi dưới lòng đất cùng ngươi đổ nhi gặp gỡ đi. Giang Huyền một chân giẫm ở Trần Phương Hồng thân thể, mũi lao chống đỡ lồng ngực của đối phương. Không, không. Giang Huyền, đừng giết ta, đừng giết ta. Ta có thể đem Hỗn Nguyên Võ Quán chuyển nhượng cho ngươi, có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Ta trong tay có hai môn nhị lưu võ học, đều có thể cho ngươi. Ta trong tay thanh này Thương Lang Đao, là nhị giai binh khí, ta cũng cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng. Tại bóng ma tử vong bao phủ xuống, Trần Phương Hồng từ bỏ chính mình hết thảy, nhưng chỉ đổi lấy Giang Huyền cười lạnh một tiếng. Giết ngươi, những thứ này ta như cũ có thể có được. Giang Huyền cũng sẽ không thả hổ về rừng, lưu lại cho mình uy hiếp. Hắn luôn luôn đều là chạm thảo trừ căn. Tiếng nói vừa ra, không đợi Trần Phương Hồng lên tiếng lần nữa, Giang Huyền bàn tay phát lực, hàn thiết đao mũi đao trong nháy mắt rơi xuống. Đao sắc bén nhọn xuyên tấu Trần Phương Hồng lồng ngực, đâm trúng hắn trái tim, trực tiếp xuyên thủng quái nát. Trần Phương Hồng sinh cơ dần dần đoạn tuyệt. Hắn trừng to mắt, há to mồm. Bờ môi run rẩy, vô số máu tươi từ trong miệng hắn tuôn ra, cho đến hai mắt triệt để thất thần. Lúc này, toàn trường đều là tĩnh. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn lấy cái này một màn. Trần Phương Hồng, vị này Thiên Thủy Thành tối cường giả, cứ thế mà chết đi. Chết tại Giang Huyền trong tay. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Thân ở đống đá vụn bên trong, Lý Thiên Long phát ra rít lên một tiếng. Liên Trần Phương Hồng đều chết tại Giang Huyền trong tay, còn có ai có thể là Giang Huyền đối thủ? Người nào đưa cho hắn nhi tử báo thủ? Ồn nào? Giang Huyền nhặt lên rất xuống đất Thương Lang Đao, lại lấy ra Trần Phương Hồng trên thân càn khôn túi. Nghe được Lý Thiên Long thanh âm, thần sắc có chút không kiên nhẫn, ném ra chính mình hàn thiết đao. Lý Thiên Long nổ hống im bặt mà dừng. Hàn thiết đao tinh chuẩn bắn vào trong miệng của hắn, đem đầu hắn xuyên qua, đính tại sau lưng tường viện phía trên. Chương 49, Trảm thảo trừ căn. Bị hoảng sợ ba đại võ quán. Chương 49, Trảm thảo trừ căn. Bị hoảng sợ ba đại võ quán. Giang Huyền đến gần, theo Lý Thiên Long trong miệng rút ra hàn thiết đao, cũng tịch thu hắn trên thân càn cốt túi. Theo Lý Thiên Long, Trần Phương Hồng tử vong. Hắn cùng Lý gia, Hỗn Nguyên Võ Quán đơn đoán, đến tận đây cũng coi như chấm dứt. Nghĩ như vậy, Giang Huyền đi tới Liêu Minh Viễn trước mặt, chắp tay. Đã lâu không gặp, Liêu gia chủ. Xin lỗi, tới chậm. Cứ việc Giang Huyền xuất thủ cứu Liêu Minh Viễn, nhưng một số Liêu gia người sớm tại trước khi hắn tới, thì chết tại Lý gia người trong tay. Nghe nói như thế, Liêu Minh Viễn lắc đầu liên tục. Giang thiếu hiệp, ngươi thì chớ chết sát lão phu. Ngươi có thể cứu chúng ta Liêu gia một mạng, chúng ta liền đã cảm động đến rơi nước mắt. Bây giờ, Giang Huyền đã không phải mới ra đời thiếu niên, mà chính là một vị cường đại tam giai võ giả. Liêu Minh Viễn tự không dám cầm lúc trước thái độ đối đãi, trong ngôn ngữ tràn đầy cung kính. Hàn Huyền sau đó, Giang Huyền cũng thẳng vào chủ đề. Liêu gia chủ, thực không dám giấu giếm, ta còn có một việc muốn nhờ Liêu gia. Liêu Minh Viễn đội vàng vỗ vỗ bộ ngực. Giang thiếu hiệp cứ nói đừng ngại. Phàm là Liêu gia ta có thể làm được, nhất định cấp cho người thành. Không có Giang Huyền, hắn cùng Liêu gia đã sớm hủy diệt tại Lý gia vây công bên trong. Giang Huyền cần muốn giúp đỡ, Liêu Minh Viễn tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Lý Thiên Long cùng Trần Phương Hồng chết rồi, nhưng Lý gia cùng Hôn Nguyên Võ Quán vẫn còn ở đó. Ta không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn, mong rằng Liêu gia giúp ta một chút sức lực, nhổ bọn hắn. Giang Huyền am hiểu sâu chạm thảo trừ căn đạo lý. Bây giờ, Lý Thiên Long cùng Trần Phương Hồng đã bị hắn giải quyết, Lý gia cùng Hôn Nguyên Võ Quán quần long vô thủ. Hắn tự thân xuất mã, đó là đại tài tiểu dụng, bởi vậy quyết định giao cho Liêu gia. Yên tâm đi, Giang thiếu hiệp. Sự kiện này, ta nhất định cấp cho ngươi đến thật xinh đẹp. Liêu Minh Viễn không mang theo do dự đồng ý Lý gia tinh nhuệ đều tự ở chỗ này. Đồng thời, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Lý Thiên Long lúc đến, còn theo Hỗn Nguyên Võ Quán bên trong mời tới không ít cao thủ. Hiện tại, bất luận là Lý gia vẫn là Hỗn Nguyên Võ Quán, đều chỉ thừa chút già yếu tàn tật. bọn hắn Liêu gia muốn phải giải quyết vẫn là dễ như trở bàn tay. Giang thiếu hiệp, ngươi trước đi theo ta, ta mang ngươi đi vào đặt chân. Cho Giang Huyền an bài hết chỗ ở về sau, Liễu Minh Viễn cái này mới một lần nữa đi ra cửa viện, an bài nhân mã. Tất cả mọi người chia binh hai đường, một đường quét dọn Lý gia, một đường quét dọn Hôn Nguyên võ quán. Người nào như cô phụ Giang thiếu hiệp chờ mong, ta Liễu Minh Viễn nghiêm trị không tha. Nói xong, Liễu gia người mã chia binh hai đường, trùng trùng điệp điệp mà đi, khí thế như hồng. Trong phòng khách, Giang Huyền bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Một thanh hơi hơi ố vàng trường đao xuất hiện tại hắn trong tay, chính là Trần Phương Hồng sử dụng trôi này nhị giai binh khí, Thương Lang đao. Theo Liễu Minh Viễn nói, cái này trôi đao lấy nhị giai hung thú Thương Nguyên sói hàm răng vì chủ tài, tiến hành đoán tạo. Thân đao cứng rắn cùng trình độ sắc bén, viễn siêu tầm thường binh khí. Giang Huyền vừa mới cũng có chỗ trải nghiệm. Theo hắn thật lâu hàn thiết đao, cũng là tại mới vừa cùng Trần Phương Hồng đối bính bên trong, bị chém ra nguyên một đám khe. Bây giờ trên thân đao phủ đầy nguyên một đám răng cưa, đã bị hao tổn nghiêm trọng. Đây coi như là cũ không mất đi, mới sẽ không đến đi. Thử vung vậy một phen Thương Lang đao, Giang Huyền chỉ cảm thấy vô cùng thuận tay. Nắm giữ trôi này trường đao, hắn chiến lực cũng là càng phía trên một bậc thang. Thử hết đao về sau, Giang Huyền bắt đầu xem xét Trần Phương Hồng càn khôn túi. Hắn bên trong đồ vật không ít, có lấy mấy vạn lượng ngân phiếu, số ít linh dược. Giang Huyền cần nhị lưu võ học, trong đó cũng có hai bản. Một môn chính là Trần Phương Hồng vừa mới thi triển Hỗn Nguyên đao pháp. Một môn khác thì khiến Giang Huyền có chút kinh ngạc, bởi vì đây là một môn đồng thuật. Đồng thuật là một loại hiếm thấy võ học, tác dụng tại võ giả ánh mắt, có thể đem hai mắt luyện được một chút thần dị. Loại này võ học bởi vì cũng không phải là tiến công thủ đoạn, ít có người sẽ tu luyện. Đồng thời, đồng thuật tác dụng tại ánh mắt, tu luyện cũng mười phần khó khăn. Giang Huyền ngược lại là không có để ý, dù sao là hệ thống tu luyện, khó luyện cùng hắn lại không có quan hệ. Chỉ cần là nhị lưu võ học là được. Xem ra, Trần Phương Hồng hẳn không có tu luyện môn này đồng thuật, hoặc là không có tu luyện thành công. Không phải vậy nắm giữ một môn đồng thuật, cần phải đầy đủ hắn nhìn ra ta tàn ảnh. Giang Huyền tự nói một tiếng, cũng không có để ở trong lòng, mở ra Lý Thiên Long càn khôn túi, lại để nhặt vô bị bỏ qua. Bên trong trừ ra ngân phiếu cùng linh dược, cũng chỉ có hai môn tam lưu võ học, còn là hắn đã từng tặng cho Giang Huyền kinh hồng bộ cùng liệt dương trưởng. Giang Huyền đều không có nhìn dục vọng, lấy ra ngân phiếu bên trong về sau, liền lật lên xem cái kia hai môn nhị lưu võ học. Bây giờ, tuy nhiên giải quyết Lý Thiên Long cùng Trần Phương Hồng, nhưng tại cái này thực lực vi tôn thế giới, nhiều tăng trưởng một phần thực lực, luôn luôn không có sai. Cùng lúc đó, theo Liễu gia hướng Lý gia cùng Hỗn Nguyên võ quán xuất kích, toàn bộ Thiên Thủy Thành cũng bị đưa tới sóng to gió lớn. Hùng Thị võ quán, làm Thiên Thủy Thành bốn đại võ quán một trong. Quán chủ Hùng Thiên Tịnh biết Liêu gia xuất kích Lý gia cùng Hỗn Nguyên võ quán về sau, lúc này phái người tiến về tìm hiểu tin tức. Thủ hạ tin tức truyền đến, lại là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì? Lý Thiên Long cùng Trần Phương Hồng đều đã chết. Chết tại cái kia gọi Giang Huyền tiểu tử trong tay. Hùng Thiên Tịnh quả thực không thể tin. Giang Huyền giết Lý Thành Dương một chuyện, tại Thiên Thủy Thành huyên náo xôn xao. Hắn tự nhiên biết cái tên này, nhưng tiểu tử này giết Trần Phương Hồng, không khỏi cũng quá không chân thật. Trần Phương Hồng thế nhưng là tam giai tam trọng võ giả, so với hắn Hùng Thiên Tịnh cao hơn nhất trọng tiểu cảnh giới. Hắn phản ứng đầu tiên cũng là điều đó không có khả năng. Chắc chắn 100 quán chủ. Ta đi Liễu gia đại viện nhìn. Trần Phương Hồng thi thể chính ở chỗ này, đồng thời bị chết rất thảm. Thủ hạ một mặt ngưng trọng trả lời. Nghĩ đến Trần Phương Hồng cái kia vết thương tràn đầy thi thể, hắn thì không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đây chính là Thiên Thủy Thành tối cường giả. Bị thương thành như thế, quả thực bất khả tư nghị. Tiểu tử kia sát tâm không khỏi cũng quá nặng đi. Không được, người này chỉ có thể giao hảo, không thể trở mặt. Ngày mai nhất định phải tự mình đăng môn bái phỏng, hướng hắn lấy lòng. Nghe thủ hạ miêu tả hết cái kia cảnh tượng khiến người ta giật mình. Hùng Thiên Tịnh trực tiếp đem Giang Huyền liệt vào nhân vật không thể trêu chọc. Giang Huyền có thể giết Trần Phương Hồng, liền có thể giết hắn. Bởi vậy nhất định phải cho thấy chính mình thái độ. Có thể nghĩ đi nghĩ lại, Hùng Thiên Tịnh không khỏi lại phạm vào khó. Một vị có thể giết Trần Phương Hồng cường giả, chính mình đăng môn bái phỏng, lại cái kia mang lễ vật gì? Có thể đưa giống như không nhiều a. Quán chủ, lúc trước ta tham dự Lý gia săn thú tuyển bạt thời điểm, ta nhìn Giang Huyền tựa hồ đối với võ học ưa thích không rời. Tiến hắn một môn võ học, có lẽ có thể đối hắn khẩu vị. Thủ hạ đi theo Hùng Thiên Tịnh nhiều năm, xem xét liền biết hắn đang suy nghĩ gì, sau đó đề nghị: "Đối với võ học ưa thích không rời sao? Đã như vậy, sáng mai ta liền đem Hùng Thị võ quán tổ truyền võ học đưa đi." Hùng Thiên Tịnh lập tức có quyết định. Cùng tính mệnh so sánh, tổ truyền võ học tính toán cái cầu. Đồng dạng hình ảnh cũng phát sinh ở Thiên Thủy Thành mặt khác nhị gia trong võ quán. Mà những thứ này, thân là người khởi xướng Giang Huyền, lại còn không biết. Hắn chính tra xét chính mình hệ thống mặt bảng. Chương 50, Mộng Bức Sư Minh Ngụy. Ba đại quán chủ tới chơi. Chương 50, Mộng Bức Sư Minh Ngụy. Ba đại quán chủ tới chơi. Ký chủ: Giang Huyền tu vi tam giai nhị trọng ưng đồng chưa nhập môn Hỗn Nguyên Đao Pháp tiểu thành cấp, tháng 2 năm 2473 năm 14000, thực cốt đao pháp đại thành cấp, quán tinh tiễn đại thành cấp, du long bộ đại thành cấp, cửu nhạc đao pháp đại thành cấp, chờ Hỗn Nguyên Đao Pháp cùng ưng đồng đạt đến đại thành cấp, chính là ta đột phá tam giai tam trọng thời điểm. Cảm ứng đến thực cốt đao pháp đại thành sau kinh lực tăng trưởng, Giang Huyền tự nói một tiếng. Khoảng cách đột phá cũng chính là hai ngày này sự tình. Lúc này, đêm đã khuya. Hắn tựa ở trên giường, lấy ra đào hoa lục, đang chuẩn bị tỉ mỉ phẩm vị một phen. Lúc này thời điểm, ngoài cửa lại truyền tới Liễu Minh Viễn thanh âm. Giang thiếu hiệp, ngài hiện tại có được hay không? Giang Huyền bị động phát động, khép lại đào hoa lục, để vào càn khôn túi bên trong, sở hữu động tác cùng nhau không cao hơn một giây. Làm xong những thứ này, hắn mới mở miệng nói ra. vào đi. Nghe thấy hắn thanh âm, Liễu Minh Viễn đẩy cửa vào, đi vào phòng. Trên mặt hắn mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng càng nhiều là hưng phấn, cùng Giang Huyền báo cáo lên hôm nay tình huống. Giang thiếu hiệp, chúng ta vẫn bận đến buổi mới. Lý gia cùng Hôn Nguyên Võ quán thế lực, chúng ta đã triệt để nổ. Đây là chúng ta chuyến này thu hoạch. Nói, Liễu Minh Viễn đưa tới một cái càn khôn túi. Giang Huyền xem xét một phen, nhất thời không có hứng thú. Trong đó đơn giản là chút năng lượng, linh dược. Lấy về chính mình dùng đi, còn có những thứ này. Nói, Giang Huyền đem Trần Phương Hồng cùng Lý Thiên Long càn khôn túi cũng đã đánh qua. Có thể dùng đến đồ vật, hắn cơ bản đều lấy ra. Chỉ còn lại có một số hắn không cần linh dược. Đa tạ Giang thiếu hiệp. Vậy ta thì không làm phiền. Liễu Minh Viễn thấy thế, biết lấy Giang Huyền lúc này thực lực, hơn phân nửa là trướng mắt những cái này đồ vật. Sau đó cũng liền bận bịu cáo lui, giúp Giang Huyền khép lại cửa phòng. Bị như thế đánh nhiễu, Giang Huyền cũng mất phê phán đào hoa lục tâm tư. Tắt đèn sau đó, hắn liền tiến vào mộng đẹp, ngon lành là ngủ một buổi tối. Cùng lúc đó, Phù Dương Thành, trong lúc ngủ mơ Hạ Uy, đột nhiên bị một chậu nước lạnh dội tỉnh. Người nào? Làm tam giai võ giả, Hạ Uy ý thức rất nhanh thư thái. Hắn mở mắt ra, phát hiện một tên áo đen nữ tử đang xuất hiện tại chính mình trên thân, dùng chân giẫm ở hắn. Nàng bên hông còn mang theo một cái in huyết chữ lệnh bài. Ngươi là huyết sát môn người? Nhận ra khối này lệnh bài lai lịch, Hạ Uy mở to hai mắt nhìn, liền muốn phản kháng. Thế mà Diệp Ly lại là dùng lực đạp một cước. Nhất thời, một cỗ cường hãn kình lực nhất thời tràn vào Hạ Uy thể nội. Tuy nhiên Diệp Ly cảnh giới chỉ so với Hạ Uy cao hơn nhất trọng, nhưng nàng chủ tu võ học chính là nhất lưu võ học, nội kình xa so với Hạ Uy muốn hùng hậu. Một kích này trực tiếp đem Hạ Uy ngưng tụ kình lực đánh cho tán loạn, thậm chí chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, để Hạ Uy khoẹt miệng chảy ra máu. Vẹn vẹn một chiêu, liền để Hạ Uy minh bạch chính mình không phải là đối thủ của nàng. Cho ngươi hai ngày thời gian, giao ra Giang Huyền. Hai ngày sau, nếu ta không có nhìn thấy Giang Huyền, ngươi liền đợi đến cho cả tòa toàn bộ chấn phủ ti nhặt sắp đi. Quẳng xuống lời nói sau, Diệp Ly không lại lưu thêm, thân hình giống như quỷ mị rời khỏi phòng, chỉ để lại bưng bít lấy chính mình vết thương, sắc mặt tái nhợt vô cùng Hạ Uy. Tìm Giang Huyền, đây là chuyện gì a? Hôm sau, lúc sáng sớm, Thiên Thủy Thành, Hôn Nguyên Võ quán cửa, nhìn lấy một mảnh hỗn độn Hôn Nguyên Võ quán, Trần Thanh cùng Từ Thiến không khỏi có chút mắt trợn tròn. Võ quán bên trong, lít nha lít nhít đều là vết máu, mùi máu tươi kéo dài không rời, vô cùng gây mũi. Xem xét thì xảy ra đại sự gì? Đây là có chuyện gì? Trần Thanh không khỏi tự lẩm bẩm một câu. Hôm qua, đi qua vào thành sau một phen tìm hiểu, bọn hắn đã xác định, Hôn Nguyên Võ quán nắm giữ tuyệt học, cũng là lúc trước theo Thương Nguyên Tông tiết lộ ra ngoài nhị lưu đao pháp, Hôn Nguyên đao pháp. Hai người nghỉ ngơi một đêm, một buổi sáng sớm thì chạy tới nơi này. Thật không nghĩ đến, nhìn đến lại là hình ảnh như vậy. Hai người các ngươi là tới bái sư chứ? Nghe ta một lời khuyên, vẫn là đổi một nhà võ quán đi. Hôm qua, Liễu gia người tới, đem toàn bộ Hôn Nguyên Võ quán đều cho rõ ràng. Thì liên quán chủ Trần Phương Hồng cũng đều đã chết. Một vị đi ngang qua lão hán đi qua, nhìn đến hai người ngốc đứng tại cửa võ quán, còn cho là bọn hắn là đến bái sư, khuyên nói một câu. Cái gì? Trần Phương Hồng chết rồi? Lão nhân gia, ngươi biết hắn tử tại trong tay ai sao? Nghe được Trần Phương Hồng chết tin tức, Trần Thanh cùng Từ Thiến cảm thấy chấn kinh. Bởi vì bọn hắn phán đoán, Hỗn Nguyên Đao pháp sát suất lớn ngay tại Trần Phương Hồng trên thân. Bây giờ, Trần Phương Hồng chết rồi, môn này Hỗn Nguyên Đao pháp hơn phân nửa cũng bị kẻ giết người cho cướp đi. Bọn hắn muốn tìm về Hỗn Nguyên Đao pháp, liền phải tìm tới kẻ giết người. Cho nên Trần Thanh vội vàng hướng lão hán truy vấn. Hắn a, chết tại Giang Huyền trong tay. Lão hán giải thích một tiếng. Đại sự này, tại Thiên Thủy Thành sớm đã truyền khắp, tùy tiện bắt người hỏi đều biết. Giang Huyền, lão nhân gia, là bị Hỗn Nguyên Võ quán truy nã cái kia Giang Huyền sao? Đã được lão hán xác nhận sau, Trần Thanh cùng Từ Thiến nhìn nhau, trong mắt đồng đều tràn đầy bất khả tư nghị. Liêu gia, trong phòng khách, Hỗn Nguyên Đao pháp đã đạt đến đại thành cấp. Giang Huyền vừa mở ra mắt, liền trông thấy đạo này hệ thống nhắc nhở. Lập tức, Hỗn Nguyên Đao pháp võ học ký ức liền tràn vào hắn não hải bên trong. Một cô mới tinh kinh lực cũng xuất hiện tại hắn trong đan điền. Cái này Hỗn Nguyên Đao pháp luyện được kinh lực, thật đúng là đặc tính cân đối a. Cảm thụ được cỗ này mới tinh kinh lực, Giang Huyền không khỏi cảm khái. Mỗi một môn nhị lưu võ học luyện được kinh lực, đặc tính đều sẽ có khác biệt. Tỷ như, Cửu Nhạc Đao pháp lại lực lượng, Du Long bộ lại tốc độ, Quán Tinh tiễn lại xuyên đấu. Mà Hỗn Nguyên Đao pháp cỗ này kinh lực đặc tính cũng là cân đối. Mỗi loại đặc tính đều có một chút, phá lệ toàn diện. Tại Giang Huyền đầu não phong bạo lúc, cỗ này mới tinh kinh lực cũng cùng hắn nguyên bản kinh lực dung hợp lại cùng nhau, thành làm một đạo cường đại hơn kinh lực. Cảm giác ta đây mới thật sự là Hôn Nguyên a. Giang Huyền còn chưa kịp tỉ mỉ thể ngộ mới kinh lực cường hãn. Ngoài cửa thì truyền đến Liêu Minh Viễn thanh âm. Giang thiếu hiệp, ngài tỉnh chưa? Có khách đến tìm ngài. Khách nhân? Nghe nói như thế, Giang Huyền không khỏi có chút ngượng bức. Sau đó không lâu, phòng tiếp khách, Liêu Minh Viễn đem Giang Huyền dẫn tới chủ vị. Lúc này, phòng tiếp khách quý vị khách quan bên trong đã ngồi lấy ba người. Liêu Minh Viễn từng cái vì Giang Huyền làm giới thiệu. Vị này là Hùng Thị Võ quán quán chủ, Hùng Thiên Thịnh. Liêu Minh Viễn nói vừa xong, Hùng Thiên Thịnh thì từ trên ghế đứng dậy, hướng Giang Huyền thi lễ một cái. Bất thình lình một màn, để tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Bất quá Liêu Minh Viễn vẫn là thần sắc như thường giới thiệu lấy. Vị này là Kim Cương Võ quán quán chủ, Lôi Thiên Quân. Vị này là Huyền Ưng Võ quán quán chủ, Liêu Kỳ Phong. Nhờ vào Hùng Thiên Thịnh mở tốt đầu, vị Liêu Minh Viễn hô đến về sau, hai vị quán chủ cũng đều đứng dậy hướng Giang Huyền hành lễ. Cái này là thật là cho Giang Huyền cả sẽ không. Tại Thiên Thủy Thành bên trong, cùng Hỗn Nguyên Võ quán nổi danh mặt khác ba đại võ quán, hắn tự nhiên có nghe thấy. nhưng hắn cùng ba đại võ quán căn bản không có gặp nhau. Theo Liễu Minh Viễn trong miệng biết được, ba đại võ quán quán chủ muốn gặp hắn thời điểm, Giang Huyền thì hơi nghi hoặc một chút. Hiện tại, ba người đối với hắn dạng này cung kính, để Giang Huyền càng là một bước. Chẳng lẽ lại, ba người là muốn cầu cạnh hắn sao? Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, ba người bên trong, Hùng Thiên Thịnh dẫn đầu đứng dậy mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Chương 51, hiến võ học. Một ngày luyện đến đại thành cấp. Chương 51, hiến võ học. Một ngày luyện đến đại thành cấp. Giang thiếu hiệp, đây là ta Hùng Thị võ quán tổ truyền tuyệt học, nhị lưu võ học, Hám Sơn Hùng Quyền. Tiểu tiểu lễ mọn, không thành kính ý, mong rằng ngài nhận lấy. Hùng Thiên Thịnh cầm lấy một bản võ học sách, giao phó cho Giang Huyền, cười rạng rỡ. Tổ truyền tuyệt học. Nhìn lấy Hùng Thiên Thịnh cử chỉ, còn có trong tay hắn Hám Sơn Hùng Quyền, Giang Huyền không khỏi hơi mộng. Tổ truyền võ học, không phải một nhà võ quán mệnh căn từ sao? Còn có thể nói đưa thì tạo. Không đợi Giang Huyền kịp phản ứng, một bên Lôi Thiên Quân cùng Liêu Tùy Phong nhìn thấy Hùng Thiên Thịnh cử động lần này cũng đều liên tục tiến lên, giao ra một bản võ học sách. Giang thiếu hiệp, đây là ta Kim Cương võ quán tổ truyền tuyệt học, Kim Cương cháo, còn thỉnh ngài nhận lấy. Giang thiếu hiệp, đây là ta Huyền Ưng võ quán tổ truyền tuyệt học, Ưng Kích Thủ, còn thỉnh ngài nhận lấy. Nhìn đến ba người cử động lần này đừng nói Giang Huyền, thì liền Liễu Minh Viễn đều có chút mơ hồ. Ba vị quán chủ thực lực tuy nhiên không bằng Trần Phương Hồng, nhưng cũng đều là tam giai võ giả. Tại Thiên Thủy Thành cũng là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Làm sao bây giờ lại giống như thành Giang Huyền liếm cầu một dạng, như thế chủ động dâng lên tự gia tuyệt học. Giang Huyền cũng là không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là hung hăng tâm động. Đây chính là ba môn nhị lưu võ học a. Nếu là mình nhận lấy, đều luyện đến đại thành cấp, thực lực tuyệt đối có thể càng tiến một bước. Nhìn ra Giang Huyền do dự, Hùng Thiên Thịnh gấp nói tiếp: "Giang thiếu hiệp, chúng ta không vì cái gì khác, cũng là hy vọng tại trong những ngày kế tiếp, có thể tại Thiên Thủy Thành cùng một chỗ hòa khí sinh tài. Môn này tổ truyền tuyệt học, mong rằng ngài nhận lấy." Nghe được Hùng Thiên Thịnh, hai vị khác quán chủ cũng đều liên tục phụ họa, mà những lời này cũng để cho Giang Huyền kịp phản ứng. Nguyên lai ba người này là qua đến cầu hòa, chẳng lẽ là bởi vì chính mình giết Trần Phương Hồng, để bọn hắn sợ hãi? Chính mình có như vậy tàn bạo sao? Nếu như Giang Huyền tiếng lòng bị ba người nghe được, bọn hắn thế tất cười khổ. Dù sao, Giang Huyền cũng không phải đơn thuần giết Lý Thiên Long cùng Trần Phương Hồng, còn đem Lý gia cùng Hôn Nguyên võ quán đều nổ tận gốc. Ác như vậy thủ đoạn, cho dù là ba vị quán chủ kiến thức rộng rãi, cũng đều là lần đầu tiên gặp. Tự nhiên là không muốn đắc tội đối phương. Suy nghĩ minh bạch về sau, Giang Huyền cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đưa tới cửa võ học, không cần thì phí. Đã như vậy, cái này ba môn võ học, ta liền nhận. Cảm tạ ba vị quán chủ hảo ý. Gặp Giang Huyền thu hồi ba môn võ học sách, ba người cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn lấy cái này một màn, Liêu Minh Viễn cảm khái và phần. Ngay bình thường, muốn tiến vào cái này ba tòa võ quán tu tập võ đạo, đều là khó càng thêm khó. Thì càng đừng đề cập tu tập bọn hắn tổ truyền tuyệt học. Mà bây giờ, ba vị quán chủ lại là xin Giang Huyền dâng lên bọn hắn tổ truyền tuyệt học. Vậy làm sao có thể để hắn không cảm khái? Ngay tại bốn người nói chuyện với nhau lúc, quản sự đi vào trong sảnh, cung kính thi lễ một cái, hướng Giang Huyền nói ra: "Giang thiếu hiệp, ngoài viện tới một nam một nữ, tên là Trần Thanh cùng Từ Thiến. Bọn hắn nói muốn cùng ngươi thấy một lần." Trần Thanh cùng Từ Thiến, đối với sư minh muội tìm chính mình làm cái gì? Giang Huyền tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng quản sự nhẹ gật đầu: "Để bọn hắn vào đi." Nghe được Giang Huyền, ba vị quán chủ nhất thời cũng biết chính mình nên rời đi. Dù sao, bọn hắn chuyến này mục đích chính là cho Giang Huyền tặng lễ. Bây giờ Giang Huyền đã nhận lấy, tự nhiên không có ở lâu dự định. "Cái kia Giang thiếu hiệp, chúng ta thì không làm phiền." Cáo từ sau đó, ba vị quán chủ rời đi Liêu ra. Trần Thanh cùng Từ Thiến cũng tại quản sự chỉ huy dưới, tiến nhập trong phòng tiếp khách. "Trần huynh, Từ Thiến, các ngươi làm sao tìm được nơi này?" Lần nữa nhìn đến đối với sư minh muội, Giang Huyền hỏi ra nghi ngờ của mình. Hắn nhớ không lầm, bọn hắn hai người đến Thiên Thủy Thành, tựa như là có chuyện quan trọng tại thân đi. Làm sao đến chính mình nơi này? "Giang huynh, chúng ta tới tìm ngươi, chính là có một kiện chuyện quan trọng." Nói, Trần Thanh lơ đãng lườm Liễu Minh Viễn liếc một chút. Liễu Minh Viễn nhất thời hiểu ý, biết tiếp xuống nội dung không tiện bị chính mình nghe được. Sau đó liền cáo từ một tiếng, thối lui ra khỏi phòng tiếp khách. "Giang huynh, ngươi giết Trần Phương Hồng, có phải hay không cũng lấy được Hôn Nguyên Đao Pháp?" Nghe được Trần Thanh, Giang Huyền nhẹ gật đầu. "Không biết Giang huynh có thể hay không đem môn này Hôn Nguyên Đao Pháp giao trả cho chúng ta. Ta cùng sư muội hôm nay tới đây Thiên Thủy Thành, chính là vì thu hồi môn này đao pháp." "Thu hồi môn này đao pháp?" Giang Huyền trong lúc nhất thời có chút ngượng bức. Trần Thanh thấy thế, cũng là êm tai nói: "Nguyên lai, hắn cùng Từ Thiến, chính là tứ đại tông môn một trong, Thương Nguyên Tông đệ tử. Tại rất nhiều năm trước, bọn hắn một vị sư thúc trộm lấy môn này Hôn Nguyên Đao Pháp rời đi tông môn, không biết tung tích. Mà tại đi qua nhiều mặt tìm hiểu về sau, trước đó không lâu, bọn hắn mới đến môn này đao pháp tại Thiên Thủy Thành bên trong tin tức, sau đó đến đây. Chỉ bất quá, bọn hắn còn chưa tìm được Trần Phương Hồng, đối phương liền đã bị Giang Huyền giết, cho nên đành phải đến tìm Giang Huyền." "Thì ra là thế." Nghe xong Trần Thanh giải thích, Giang Huyền cũng mới hiểu rõ. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, cái này Hỗn Nguyên Đao Pháp lại còn có bực này lai lịch. Sau đó, hắn cũng là theo càn khôn túi bên trong lấy ra Hỗn Nguyên Đao Pháp, giao còn cho đối phương. "Đa tạ Giang huynh." Tiếp qua Giang Huyền đưa tới Hỗn Nguyên Đao Pháp, Trần Thanh đọc qua một phen, xác nhận không sai về sau, cái này mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù có chút long đong, nhưng dầu gì cũng hoàn thành nhiệm vụ. "Đúng rồi, môn này Hỗn Nguyên Đao Pháp, ta cũng tu hành, sẽ không có cái gì vấn đề a." Lúc này thời điểm, Giang Huyền chợt nhớ tới, chính mình đã đem Hỗn Nguyên Đao Pháp luyện đến đại thành, không khỏi hướng Trần Thanh hỏi thăm một câu. Đồng dạng võ quán, đối với mình nhà võ học đều nhìn đến rất nặng. Huống chi là Thương Nguyên Tông. Vì một môn Hỗn Nguyên Đao pháp, thời gian qua đi lâu như vậy, còn phái ra Trần Thành cùng Từ Thiến đuổi xa như vậy. Giang Huyền không khỏi lo lắng chọc phiền phức. Yên tâm đi, Giang huynh, chỉ là nhập môn luyện một chút, không sẽ như thế nào. Trần Thành cười vì Giang Huyền giải thích nói, hắn cũng không cho rằng trong khoảng thời gian ngắn, Giang Huyền có thể đem Hỗn Nguyên Đao pháp luyện đến cái gì cao thâm cảnh giới. Loại này tình huống, Thương Nguyên Tông chắc chắn sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Nhập môn luyện một chút. Vậy ta Hỗn Nguyên Đao pháp đã đại thành, nên làm cái gì? Nghe vậy, Trần Thành không khỏi sửng sở. Đại thành? Giang huynh, ngươi cũng không muốn cùng ta nói đùa. Gặp Trần Thành không tin, Giang Huyền lấy ra Thương Lang đao, bắt đầu thi triển Hỗn Nguyên Đao pháp. Một đao bổ ra, đao thế như cầu vồng, tự nhiên mà thành. Trực tiếp cho Trần Thành cùng Từ Thiến thấy choáng. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra. Giang Huyền thi triển Hỗn Nguyên Đao pháp, hoàn toàn chính xác đạt đến đại thành cấp. Giang huynh, ngươi cái này Hỗn Nguyên Đao pháp, luyện bao lâu? Trần Thành có chút khó có thể tin. Hắn nhớ không lầm, Trần Phương Hồng hôm qua mới chết. Nói cách khác, Giang Huyền hẳn là hôm qua cầm tới Hỗn Nguyên Đao pháp, hiện tại thì đại thành. Hắn không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng, gấp hướng Giang Huyền xác nhận nói, cũng liền một ngày thời gian đi. Nói đúng ra, Giang Huyền chỉ là lật ra một lần, còn lại đều giao cho hệ thống, luyện gần thời gian một ngày. Cho nên cho ra đáp án này cũng không có gì vấn đề. Có thể cái này lại cho Trần Thành cùng Từ Thiến nghe choáng váng. Một ngày, đem một môn nhị lưu võ học luyện đến đại thành cấp. Chương 52, đi Thương Nguyên Tông. Dương Thanh Thanh tới chơi. Chương 52, đi Thương Nguyên Tông. Dương Thanh Thanh tới chơi. Làm Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử, Trần Thanh cùng Từ Thiến ngoại trừ chủ tu nhất lưu võ học, cũng kiêm tu mấy môn nhị lưu võ học. Nhưng bọn hắn nắm giữ nhị lưu võ học, tối đa cũng bất quá tiểu thành cấp. Cái này vẫn là bọn hắn phía dưới không ít thời gian lấy được kết quả. Hiện tại biết Giang Huyền chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem Hỗn Nguyên Đao pháp luyện đến đại thành cấp. Hai người nhìn nhau, không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Trần huynh, ta tình huống này, xử lý rất phiền phức sao? Nhìn đến Trần Thanh cùng Từ Thiến giữ im lặng, Giang Huyền còn tưởng rằng là chính mình loại này tình huống có chút khó giải quyết. Thật tình không biết, chẳng qua là hai người bị đả kích quá hung ác thôi. Nghe được Giang Huyền, Trần Thanh lúc này mới quay đầu, bận điệu lắc đầu. Tình huống này cũng không tính phiền phức, chỉ bất quá ta hai người cũng không biết nên làm như thế nào chủ. Giang huynh, không bằng dạng này, ngươi theo ta hai người trở về tông môn, để tông môn trưởng bối tới làm định đoạt. Lấy Giang huynh thiên phú, ta đoán tông môn cực lớn khả năng chọn để ngươi gia nhập chúng ta. Trần Thanh nói chính mình suy đoán. Dù sao Thương Nguyên Tông có không tiết ra ngoài võ học điều lệ, trước kia cũng không phải là không có loại này tình huống. Đến tiếp sau kết quả cũng là nắm giữ võ học người kia gia nhập Thương Nguyên Tông. Huống chi lấy Giang Huyền một ngày đem Hỗn Nguyên Đao pháp luyện đến đại thành cấp mức độ, loại thiên tư này được thu vào Thương Nguyên Tông, quả thực là ván đã đóng thuyền. Gia nhập Thương Nguyên Tông. Nghe được Trần Thanh, Giang Huyền không khỏi lâm vào trầm tư. Thân là tứ đại tông môn một trong, Thương Nguyên Tông cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng hắn nghĩ là chính mình có thể hay không bởi vậy bị chế ước. Trong mắt hắn, tự do thân có thể so sánh tông môn cường đại hay không, trọng yếu được nhiều. Giang huynh, yên tâm đi. Chúng ta Thương Nguyên Tông đối đệ tử quản chế cũng không nghiêm ngặt. Giống ta cùng Từ Thiến làm vị thân truyền đệ tử, hàng năm chỉ cần hoàn thành 3 lần tông môn nhiệm vụ, cùng loại thu hồi Hỗn Nguyên Đao pháp dạng này. Còn lại thời gian, liền có thể dùng tại chính mình tu hành. Đồng thời, mỗi tháng, tông môn đều sẽ cấp cho có trợ giúp tu hành linh dược, số lượng còn không ít. Còn có rất nhiều võ học có thể cung cấp tu tập, ngươi cứ yên tâm đi. Trần Thanh nhìn ra Giang Huyền ý nghĩ, vì hắn giải thích nói, người nói vô ý, người nghe có lòng. Giang Huyền nhạy cảm bắt lấy Trần Thanh lời nói bên trong trọng điểm. Rất nhiều võ học? Thương Nguyên Tông có rất nhiều võ học sao? Bị Giang Huyền hỏi lên như vậy, Trần Thanh không khỏi ngây ngẩn cả người. Người bình thường chú ý điểm, chẳng lẽ không nên mỗi tháng linh dược số lượng sao? Bất quá, hắn vẫn là trả lời Giang Huyền vấn đề. Thương Nguyên Tông võ học hoàn toàn chính xác không ít. Vẹn vẹn nhất lưu võ học thì có hơn thập môn, bất quá chỉ có thân truyền đệ tử mới có thể tu hành. Nhị lưu võ học cũng có mấy chục môn đi. Chỉ bất quá, ngoại trừ tiến nhập tông môn sau đệ nhất môn võ học, có thể tự do lựa chọn bên ngoài. Hắn võ học đều cần hoàn thành nhiệm vụ, dùng độ cống hiến đổi lấy. Trần Thanh càng nói, Giang Huyền ánh mắt thì càng phát sáng rỡ. Mấy chục cửa nhị lưu võ học, hơn thập môn nhất lưu võ học. Đây quả thực là thiên đường a. Nếu thật có thể gia nhập Thương Nguyên Tông, thành vị thân truyền đệ tử, những thứ này đủ để trèo chống hắn tu luyện đến tứ giai. Sau đó, Giang Huyền không chút do dự đáp ứng Trần Thanh. Trần huynh, đã như vậy, ta nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau trở về Thương Nguyên Tông. Đối tại Giang Huyền quyết định, Trần Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao, tứ đại tông môn danh tiếng, tại Trì Sơn quận bên trong vẫn là nổi tiếng. Ngoại trừ tên xấu chiêu lấy huyết sát môn, người bình thường biết có thể có thừa nhập cơ hội của bọn họ, tuyệt đối sẽ không buông tha. Giang Huyền đáp lại, cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Sư muội, đáp ứng cùng ngươi du lịch sự tình, chỉ có thể rời lại. Hiện tại trước lấy Giang huynh sự tình làm trọng. Trần Thanh nhìn về phía Từ Thiến. Dù sao trước đó đã đáp ứng Từ Thiến, khi tìm thấy Hỗn Nguyên Đao pháp về sau, muốn dẫn nàng du ngoạn một phen. Nhưng bây giờ xuất hiện Giang Huyền loại này tình huống, hiện nhiên muốn trước tiên phản hồi Thương Nguyên Tông. Ta không có vấn đề, sư minh. Về sau liền có thể cùng Giang Huyền ca ca làm đồng môn. Nghe được Từ Thiến, cùng nàng kìm lòng không được lộ ra cười ngây ngô. Trần Thanh không khỏi kéo ra khóe miệng. Đến, không quan tâm. Đúng lúc này, một trận tiếng gõ cửa vang lên, hấp dẫn mấy người chú ý Liễu Minh Viễn đi vào trong phòng tiếp khách, hướng Giang Huyền nói ra. Giang thiếu hiệp, ngoài viện tới một vị trấn phủ ti tiểu kỳ, tên là Dương Thanh Thanh. Nàng nói nàng có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi. Dương Thanh Thanh. nàng làm sao theo Phủ Dương Thành đến đây? Nghe vậy, Giang Huyền không khỏi sửng sở, nhưng vẫn là để Liễu Minh Viễn đem đối phương tìm vào. Giang Huyền, không xong, ra đại sự. Dương Thanh Thanh phong trần mệt mỏi mà đến. Vừa vào phòng tiếp khách, nhìn thấy Giang Huyền, nàng liền vội vàng nói: "Hôm qua, một tên huyết sắc môn nữ tử xông vào Hà tổng kỳ trong phòng, đã thương Hà tổng kỳ. Nàng muốn chúng ta tại 2 ngày thời gian bên trong đem ngươi giao ra. Hà tổng kỳ để cho ta đến tìm ngươi, mang ngươi về Phủ Dương Thành thương lượng đối sách." Nghe được Dương Thanh Thanh, Giang Huyền không khỏi sửng sở. Huyết sắc môn người tìm chính mình làm gì? Giang Huyền hơi suy nghĩ một chút, rất nhanh muốn lên chính mình đánh giết Hoàng Dịch lúc, hắn từng đã nói, hắn nói hắn cha sẽ không bỏ qua chính mình. Cái này huyết sát môn nữ tử, không phải là hắn cha phái tới a? Lại chọc tới một cái thủ cha người. Ý niệm tới đây, Giang Huyền không khỏi không nói gì. Vừa giải quyết xong Lý Thiên Long cùng Trần Phương Hồng, hiện tại lại tới một cái. Thật sự là không yên tĩnh a. Huyết sát môn. Nghe vậy, Trần Thanh cùng Từ Thiến nhìn nhau, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng. Bọn hắn không nghĩ tới, Giang Huyền vậy mà trêu chọc phải cái này một ma môn. Dương Kỳ Quan, người trước tiên nói, cái này huyết sát môn nữ tử là người thế nào, thực lực gì? Căn cứ biết người biết ta ý nghĩ, Giang Huyền trước hướng Dương Thanh Thanh tìm hiểu nữ tử kia tin tức. Chúng ta lật xem chấn phủ ti truy nã danh sách. Nữ tử kia chính là huyết sát môn nội môn thân truyền đệ tử, tên là Diệp Ly. Dương Thanh Thanh vừa nói ra cái tên này, Trần Thanh liền ánh mắt sáng lên. Diệp Ly? Hoàng Thiên Sinh dưới trướng cái kia Diệp Ly sao? Nghe thấy Trần Thanh, Dương Thanh Thanh không khỏi kinh ngạc, nhẹ gật đầu. Giang Huyền tò mò nhìn về phía đối phương. Trần huynh, ngươi thế mà biết hạng này nhân vật? Trần Thanh gật gật đầu, tiếp nhận Dương Thanh Thanh câu chuyện. Diệp Ly cùng ta hai một dạng, chính là một vị tam giai tứ trọng võ giả. Tại chúng ta tông môn treo thưởng nhiệm vụ bên trong, có nàng giới thiệu tư liệu. Giang huynh, ngươi không cần lo lắng. Cái này Diệp Ly, thì giao cho ta cùng sư muội tới đối phó đi. Trần Thanh vỗ vỗ lồng ngực, hương phấn nói ra. Phải biết, tại Thương Nguyên Tông bên trong, đánh giết huyết sát môn ma đầu trùng điệp có thưởng. Diệp Ly loại này huyết sát môn thân truyền đệ tử, treo giải thưởng giá cả còn có thể lại đảo lộn một cái. Hắn thực sự không nghĩ tới, đi ra chuyến này, còn có thể gặp phải loại này kinh hỉ. Giang Huyền, hai vị này là? Nghe được Trần Thanh, Dương Thanh Thanh không khỏi nhìn về phía Giang Huyền, ánh mắt nghi hoặc. Trần Thanh có thể nói ra Diệp Ly tư liệu, đã để nàng kinh ngạc. Nàng càng không nghĩ tới là, hắn cùng bên cạnh hắn vị kia tiểu nữ, vậy mà đều là tam giai tứ trọng võ giả. Điều này không khỏi làm nàng hiếu kỳ lên hai người lai lịch. Vị này là Trần Thanh, vị này là sư muội của hắn, Từ Thiến. Bọn hắn hai người đều là Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử. Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử. Nghe xong Giang Huyền giới thiệu, Dương Thanh Thanh trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 53, Hà Uy kinh hỉ. Đột phá tam giai tam trọng. Chương 53, Hà Uy kinh hỉ. Đột phá tam giai tam trọng. Diệp Ly chỉ cho bọn hắn 2 ngày kỳ hạn. Bởi vậy, coi như Hà Uy kịp thời báo cáo, theo Chỉ Sơn quận bên trong điều nhân mã đến đây tương trợ. Đến một lần, cần thời gian cũng khẳng định siêu 2 ngày nữa, căn bản không kịp. Hà Uy nguyên bản ý nghĩ là để Dương Thanh Thanh đến Thiên Thủy Thành tìm tới Giang Huyền, thuận tiện hướng Thiên Thủy Thành trấn phủ ti xin giúp đỡ. Nhưng bây giờ, Trần Thanh cùng Từ Thiến đồng ý giúp đỡ, thì đã giảm bớt đi cái này một rắc rối. Thân là Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử, Dương Thanh Thanh tướng tin bọn hắn thực lực. Có 2 người bọn hắn tại, Diệp Ly không đủ gây sợ. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau chóng khởi hành, tiến về Phủ Dương Thành. Sắc trời đã gần đến buổi trưa. Theo Thiên Thủy Thành xuất phát, toàn lực lao tới, nửa ngày thời gian nên có thể đến Phủ Dương Thành. Cho nên mấy người cũng không lãng phí thời gian. Để Liễu Minh Viễn chuẩn bị tốt sau ngựa, liền rời đi Liễu gia. Cùng lúc đó, Phủ Dương Thành, ngoài thành. Bẩm báo Diệp thân truyền, căn cứ chúng ta dò xét. Sáng sớm, Hà Uy liền đem Dương Thanh Thanh phái đi Thiên Thủy Thành. Giang Huyền rất có thể là ở chỗ này. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này, trực tiếp cầm xuống Giang Huyền. Nghe Chu Kiên báo cáo, Diệp Ly lắc đầu, phủ định cái này một đề nghị. Ta nói 2 ngày, cũng là 2 ngày. Thế nhưng là, gặp Diệp Ly cự tuyệt quả quyết, Chu Kiên còn muốn tiếp tục tranh thủ. Có thể lời nói còn không ra khỏi miệng, liền bị Diệp Ly ánh mắt ngăn ở trong miệng. Ngươi là đang hoài nghi ta thực lực sao? Thuộc hạ không dám. Bị Diệp Ly như thế giật mình, Chu Kiên cũng không dám nói thêm gì nữa, đàng hoàng ra ngoài trông chừng. Diệp Ly thì là thu hồi ánh mắt, thần tình lạnh nhạt. Nàng chỉ cấp Hà Uy 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, căn bản không đủ Hà Uy tiến về Chỉ Sơn quận cầu viện. Trung quanh binh tôm tướng cua, vô luận hắn Hà Uy kéo bao nhiêu tới, đều không phải là đối thủ của nàng. Đây cũng là Diệp Ly tự tin. Mà thẳng đến đang lúc hoàng hôn, một đoàn người gấp đuổi chấm đuổi, cũng cuối cùng từ Thiên Thủy Thành chạy tới Phủ Dương Thành. Đến Phủ Dương Thành, Dương Thanh Thanh không khỏi giải thích, liền đem mọi người hướng trấn phủ ti phương hướng mang đến. Tại thường ngày, cái này thời gian điểm, trấn phủ ti vốn nên sớm tan ca rời đi. Nhưng bởi vì Diệp Ly xuất hiện, lúc này, trấn phủ ti lại khắp nơi đều đèn sáng, khắp nơi có thể thấy được bận rộn thân ảnh. Dương Thanh Thanh mang theo mọi người không ngừng xuyên thẳng qua, cho đến đi vào Hà Uy gian phòng bên trong. Hà tổng kỳ, ta đem Giang Huyền mang về. Bởi vì bị thương, lúc này Hà Uy sắc mặt còn có phần có chút tái nhợt. Nghe được Dương Thanh Thanh mà nói về sau, lúc này nhìn về phía một bên, cùng Giang Huyền đối mặt, mỉm cười. Giang Huyền, thật sự là xin lỗi. Ngươi mới rời khỏi không lâu, thì lại đem ngươi hô trở về. Có điều, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không hướng huyết sát môn ma đầu thỏa hiệp. Lần này triệu ngươi đến đây, hay là vì thương lượng đối sách? Hà Uy đầu tiên là cho Giang Huyền đánh cái định tâm hoàn, sợ hắn hiểu lầm. Yên tâm đi, Hà tổng kỳ. Trên đường tới, Thanh Thanh đã cùng ta giải thích qua. Giang Huyền nhẹ gật đầu. Không nói những cái khác, Hà Uy nguyện ý cùng hắn thẳng thắn sự kiện này, liền có thể chứng minh hắn không có ý khác. hắn cũng lười đi nghi ngờ những sự tình này. Đúng rồi, hai vị này là. Lúc này, Hà Huy cũng mới chú ý tới một bên Trần Thanh cùng Từ Thiến, không khỏi khẽ nhíu mày. Thiên Thủy Thành trấn phủ ti cường giả, hắn tự nhiên cũng đều biết. Nhưng Trần Thanh cùng Từ Thiến, hắn nhìn lấy lại là toàn vô ấn tượng. Đây là Dương Thanh Thanh từ chỗ nào tìm đến? Hà tổng kỳ, vị này là Trần Thanh, vị này là Từ Thiến. Hai người đều là Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử. Nghe nói Diệp Ly xuất hiện tại phủ Dương Thành, cố ý qua đến giúp đỡ. Dương Thanh Thanh giới thiệu xong hai người thân phận. Hai người thì là hướng Hà Huy mỉm cười, đơn giản thi lễ một cái. Hà Huy đang nghe Dương Thanh Thanh đối hai người giới thiệu về sau, cũng là đồng tử co rụt lại. Hắn tự nhiên rõ ràng Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử hàm kim lượng. Cái này có thể so sánh hướng Thiên Thủy Thành trấn phủ ti cầu viện, tới ra sức nhiều. Hai vị trưởng nghĩa xuất thủ, Hà Mỗ suốt đời khó quên. Hà Huy biểu tình biến hóa, nghiêm túc rất nhiều, hướng hai người chắp tay. Hà tổng kỳ nói quá lời. Nổ ma đầu, bản chính là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Hàn Huyên sau một lúc, Hà Huy vội vàng để Dương Thanh Thanh an bài chỗ ở, để mọi người ngủ lại. Có Trần Thanh cùng Từ Thiến xuất thủ tương trợ. Trong mắt hắn, Diệp Ly đã không đủ gây sợ. Ba vị, Hà tổng kỳ đã cùng Diệp Ly ước định cẩn thận thời gian, buổi tối ngày mai gặp mặt. Đi đường một ngày, các vị cũng đều sớm đi nghỉ ngơi đi. Đem ba người đưa tới chỗ ở về sau. Dương Thanh Thanh lưu lại một lời nói, liền rời đi nơi đây. Giang Huyền cũng chưa cùng Trần Thanh sư huynh muội giao lưu quá nhiều. Nói đơn giản vài câu, cũng đều mỗi người trở về phòng. Ưng Đồng đã đạt đến đại thành cấp. Ký chủ tu vi để thăng đến tam giai tam trọng. Giang Huyền vừa mới ngủ lại, hệ thống nhắc nhở liền phù hiện ở trước mắt. Một cô mới tinh kình lực xuất hiện tại trong thân thể của hắn, nhưng không giống với trước đó kình lực. Giang Huyền cố này kình lực chính là xuất hiện ở hắn đại não bên trong. Chuẩn xác hơn mà nói, là tại đôi mắt chỗ. Bất quá, loại này cảm giác kỳ dị rất nhanh biến mất, bởi vì không bao lâu, cố này kình lực liền rời xuống đến đan điền chỗ, cùng Giang Huyền nguyên bản kình lực tương dung. Cũng không lâu lắm, một đạo càng thêm hùng hậu cường đại kình lực thì xuất hiện tại Giang Huyền thể nội. Đồng thời, theo Giang Huyền tu vi đề thăng, cố này kình lực lại lần nữa đạt được thể biến đến càng thêm dồi dào. Giang Huyền một thân khí lực cũng tại trong quá trình này lại được đến đề thăng, trọn vẹn đi tới 4 vạn cân khoảng cách. Đột phá biến cường cảm giác có thể thật là mỹ diệu. Thể ngộ hết đột phá mang tới biến hóa, Giang Huyền tạm thời cũng mất buồn ngủ. Hắn càng tò mò hơn, vẫn là Ưng Đồng môn này đồng thuật. Ý niệm tới đây, hắn lúc này dựa theo Ưng Đồng pháp môn vận chuyển, một song đồng tử bỗng nhiên phóng đại, biến đến thâm thúy. Dường như thế gian vật vật đều vào lúc này bị bao quát trong đó, cho Giang Huyền cảm giác cũng rất kỳ diệu. Thi triển Ưng Đồng về sau, hắn thị giác liền phảng phất mở quảng sừng một dạng, thả lớn hơn rất nhiều. Nhưng trong mắt quan sát được sự vật, nhưng lại chưa vì vậy mà biến đến mơ hồ, ngược lại càng thêm rõ ràng. Một số tỉ mỉ nhỏ không thể thấy đồ vật, lúc này hắn cũng có thể phát giác. Liên giống với một bên bàn gỗ trước ghế bên trong, cái kia rất nhỏ cùng cực mảnh gỗ vụn. Tại thi triển Ưng Đồng về sau trong mắt của hắn, cũng giống như bị phóng đại một dạng. Trừ cái đó ra, còn có các loại chi tiết. Đơn thuần nhìn như vậy, hiệu quả vẫn còn có chút không quá rõ ràng. Vẫn là phải đợi trong thực chiến vận dụng một phen. Thu hồi Ưng Đồng về sau, Giang Huyền tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức gọi ra hệ thống mặt bảng. Ba vị quán chủ dâng lên võ học, hắn trên đường cũng đã đọc qua hoàn tất. Lúc này cũng đã ghi vào hệ thống bên trong. Ký chủ, Giang Huyền tu vi tam giai tam trọng hám sơn hùng quyền chưa nhập môn kim cương cháo chưa nhập môn ứng kích thủ nhập môn cấp 373-5400, lấy nhị lưu võ học thêm điểm tiến độ, ba môn võ học muốn đạt đến đại thành cấp còn muốn phí chút thời gian. Chỉ bất quá Giang Huyền lại không nóng nảy, dù sao ngày mai hắn cũng không phải chủ lực, chỉ cần cho Trần Thanh cùng Từ Thiến cố lên trợ trận chính là. Chương 54, tự tin Diệp Ly. Hà Huy miệng quả đen. Chương 54, tự tin Diệp Ly. Hà Huy miệng quả đen. Phù Dương Thành, chỗ cửa thành. Hà Huy cùng Giang Huyền đứng tại một khối chờ Diệp Ly đến. Nơi này chính là Hà Huy cùng đối phương ước định địa điểm. Giang huynh đệ đợi lát nữa ngươi cũng không muốn lộ tẩy. Chúng ta chỉ là mồi nhử, không thể để cho Diệp Ly sinh ra hoài nghi. Để tránh Trần Thiếu Hiệp cùng Từ Thiếu Hiệp còn không có động thủ, Diệp Ly thì chạy trước. Hà Huy vẫn còn có chút không yên lòng, suy tư liên tục, lại hướng Giang Huyền dặn dò vài câu. Nghe vậy, Giang Huyền gật gật đầu. Yên tâm đi, Hà tổng kỳ, ta biết nên làm như thế nào. Gặp Giang Huyền thần sắc như thường, Hà Huy liền không nói thêm gì nữa. Bọn hắn sớm đã chế định tốt kế hoạch. Hà Huy giả ý giao ra Giang Huyền, dụ Diệp Ly đến đây. Đến mức Trần Thanh cùng Từ Thiến, sớm tại lúc ban ngày, bọn hắn liền làm tốt ngụy trang, rời đi phủ Dương Thành. Bây giờ thì ẩn nút ở chung quanh, chỉ chờ Diệp Ly đi vào, bọn hắn liền sẽ xuất thủ cầm xuống. Người đến, Ưng Đồng đạt đến đại thành cấp về sau, tại không có mở ra Ưng Đồng tình huống dưới, Giang Huyền thị lực cũng có to lớn tăng lên. Dù là lúc này là đêm khuya, chung quanh đen kịt một màu, đều không ảnh hưởng hắn nhìn tới nơi cực xa, có một đạo hiểu điệu thân ảnh, chính cưỡi ngựa hướng bọn hắn mà đến. Thời gian này còn ở bên ngoài du đãng, lại như thế nên ngang, hiển nhiên không phải người bình thường. Ngoại trừ Hà Huy nói tới Diệp Ly, Giang Huyền nghĩ không ra cái khác người. Làm sao? Hà Huy cũng không có Giang Huyền cái kia cường hãn thị lực. Lần theo Giang Huyền hy vọng phương hướng nhìn qua, không thu hoạch được gì, còn tưởng rằng Giang Huyền nhìn lầm. Thẳng đến quá khứ gần một phút đồng hồ, Hà Huy mới nhìn đến, hắc ám bên trong xuất hiện một đạo cưỡi ngựa thân ảnh. Cái này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Giang Huyền thị lực, thế mà có thể nhìn đến như thế địa phương xa. Bất quá bây giờ không là để ý cái này thời điểm. Hà Huy nhìn lấy cái kia đạo dần dần tới gần bóng người, nhẹ nhàng thở ra. Chu Kiên cùng cái khác trưởng lão đều không tại. Nàng là một người tới. Có Trần Thiếu Hiệp cùng Từ Thiếu Hiệp tại, đối phó nàng hẳn không phải là vấn đề. Tại Hà Uy thấp giọng tự nói đồng thời, Diệp Ly khống chế thất ngựa, ngừng tại bọn hắn phụ cận, từ trên cao nhìn xuống đánh giá Giang Huyền. Người chính là Giang Huyền. Mượn thanh lũ ánh trăng, Diệp Ly miễn cưỡng đến đã thấy rõ Giang Huyền gương mặt, ánh mắt hơi hơi kinh ngạc. Chính là tại hạ. Nghe được Giang Huyền nên lời nói, Diệp Ly ánh mắt lộ ra thưởng thức chi sắc, quét về phía Giang Huyền thân thể. Hoàn toàn không nghĩ tới, sát hại hoàng dịch hung thủ, đúng là một tên cao to như vậy thiếu niên tuấn tú. Giang Huyền cũng không thèm để ý Diệp Ly ánh mắt, mở miệng nói chuyện, ý đồ phân tán chú ý của nàng. Diệp tiểu thư, Giang Mỗ cùng ngươi, tựa hồ cũng không có khúc mắc. Ngàn dặm xa xôi tới tìm Giang Mỗ, có chút không đáng a. Diệp Ly cười khẩy, quyết định để Giang Huyền tử cái minh bạch, thử lạnh nói: "Ta sư tôn cứ như vậy một cái nhi tử, an trí tại huyết sắt môn ngoại môn bên trong, lại vẫn cứ tử trong tay ngươi. Không đem ngươi bắt trở về, ta tại sao cùng ta sư tôn bàn giao?" Diệp Ly sư tôn nhi tử. Nghe nói như thế, Giang Huyền suy đoán nhất thời bị xác minh. Thật đúng là bởi vì hắn giết Hắc Kim cung chủ nhân. Nghĩ không ra, đối phương lại có cái này thân phận. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế. Dù sao, đương thời cái kia một đám huyết sắt môn trong hàng đệ tử, chỉ một mình hắn có nhị giai binh khí. Nguyên lai là có cái tốt cha a, mà tại Giang Huyền suy tư đồng thời, Diệp Ly thanh âm lại vang lên, xem đi lấy Giang Huyền. Ngươi muốn là thức thời, thì ngoan ngoãn cùng ta về huyết sắt môn, nghe theo xử lý. Nếu như không tuân, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đầu mang về. Tại Diệp Ly nhìn soi mói, Giang Huyền trên mặt lộ ra xoắn xuýt vẻ do dự. Sau cùng, mới ra vẻ cười thảm. Ta hiểu được, ta và ngươi đi. Nói, Giang Huyền liền hướng về Diệp Ly đến gần. Lựa chọn sáng suốt. Trông thấy Giang Huyền như thế thức thời, Diệp Ly rất là hài lòng. Nàng vốn cho là còn muốn phí nhiều công sức mới có thể cầm xuống Giang Huyền. Nói thí dụ như đánh gãy tứ chi của hắn, phế đi hắn tu vi, nhưng có thể tiết kiệm điểm chuyện thì không thể tốt hơn. Đến tại Giang Huyền phải trang phản kháng, Diệp Ly cũng không thèm để ý, nàng đối chính mình thực lực tự tin vô cùng. Thăng thêm lúc này là đêm khuya, là nàng thực lực tối cường thời điểm. Dù là Hà Uy bố trí xuống tiên la địa võng, nàng đều không sợ. Mà liền tại Giang Huyền đi vào Diệp Ly trước mặt lúc, hai đạo sắc bén thanh âm đột nhiên tại Diệp Ly bên tai nổ tung. Chấn nhạc thương pháp, cực ảnh đao pháp. Thừa dịp Diệp Ly chú ý lực bị Giang Huyền hấp dẫn, Trần Thanh cùng Từ Thiến nắm lấy cơ hội, đồng thời xuất thủ. Từ Thiến đại thương đâm về thất ngựa đầu. Không có đầu này ngựa cao to, Diệp Ly liền không có thể chạy thoát. Trần Thanh trường đao thì là thẳng hướng Diệp Ly, chuẩn bị ban trọng thương. Tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Ly kịp thời kịp phản ứng, mũi chân điểm nhẹ yên ngựa, thân ảnh phi lên, né tránh Trần Thanh một đao kia. Có thể dưới người nàng Mã Nhi liền không có may mắn như vậy. Từ Thiến sắc bén mũi thương đâm thủng đầu của nó, chui ra một cái lỗ máu, máu tươi quần quần chảy ra. Thất ngựa quỳ rạp xuống đất, liền hô một tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra, liền tuyệt khí tức. Trần Thanh phách không một đao, cũng rơi vào ngựa trên thân, đem thất ngựa chặn ngang chặt đứt. Trong nháy mắt, mặt đất chỉ còn lại có hai đoạn thi thể, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập. Trần Thanh, Từ Thiến, nghĩ không ra, Thương Nguyên Tông thân truyền đệ tử, vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Diệp Ly nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn về phía Trần Thanh cùng Từ Thiến. Mượn thanh lũ ánh trăng, nàng nhận ra hai người khuôn mặt, cảm thấy kinh ngạc. Tứ đại tông môn thân truyền đệ tử, đều là trong tông môn kiệt xuất nhất tuổi trẻ thiên tiêu. Trần Thanh cùng Từ Thiến có thể nhận ra Diệp Ly. Diệp Ly tự nhiên cũng có thể nhận ra đối phương. Chỉ bất quá, nàng không nghĩ tới, tại Phù Dương thành loại này vắng vẻ địa giới, lại có thể tao ngộ hai người. Đã nhận cho chúng ta, vậy liền ngoan ngoãn đền tội đi. Hai đánh một, ngươi có thể không phải đối thủ của chúng ta. Trần Thanh tự tin nói ra. Hắn tay cầm nhuốm máu trường đao, cùng Từ Thiến tách ra mà đứng, ánh mắt tập trung vào Diệp Ly. Khẩu khí thật là lớn. Diệp Ly khép cười một tiếng. Theo vừa mới biểu hiện, nàng có thể nhìn ra, hai người cũng giống như mình, đều là tam giai tứ trọng, đồng dạng tu vi, ở dưới bóng đêm, bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ của mình. Diệp Ly bỗng nhiên suy nghĩ khẽ động. Nếu là mình mang theo hai người đầu, lại đem Giang Huyền mang về, có lẽ có thể một chút bình phục sư tôn mất con thống khổ. Nghĩ như vậy, Diệp Ly ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Nàng ánh mắt đảo qua hai người, như cùng ở tại liếc nhìn chính mình con mồi một dạng. Sư muội, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Nhìn lấy Diệp Ly ánh mắt, Trần Thanh trong lòng sinh ra một cấu nguy cơ vô hình cảm giác, nhưng rất nhanh bị hắn đè xuống. Cùng là tam giai tứ trọng, bọn hắn hai đánh một, làm sao có thể không phải Diệp Ly đối thủ? Tiếng nói vừa ra, hắn cùng Từ Thiến đồng thời xuất thủ, vẫn như cũng là Từ Thiến chủ công, lấy đại thương kiềm chế Diệp Ly. Trần Thanh thì lại lấy thân pháp đi vào Diệp Ly bên cạnh thân chờ đợi cơ hội. Ba người kịch liệt giao chiến lúc, Giang Huyền cũng trở về đến Phù Dương thành cổng thành, cùng Hạ Uy sóng bay, xem xét chiến trường tình huống. Trần Thanh cùng Từ Thiến lúc này chiếm ưu thế, một cái chính diện tiến công, một khía cạnh xuất kích, phối hợp an ý Diệp Ly hai quyền khó địch bốn tay, dần dần rơi vào hạ phòng, liên tục bại lui. Quá tốt rồi, cái này nữ ma đầu, xem ra chẳng mấy chốc sẽ bị bắt rồi. Hạ Uy nhìn lấy cái này một màn, tự tin nói ra. Nào biết, hắn vừa dứt lời, cục thế trong nháy mắt phát sinh biến hóa.